Chương 114, Hồng Ấm chương 114, Hồng Ấm nguyên phồn xí từ trước đến nay là cái cố chấp người. Nàng nhận định sự tình, mười đầu khoác giáp tê đều kéo không trở lại. Cơ quan thuật như thế, xương hô cũng là như thế. Nàng tiến về phía trước một bước, cơ hồ muốn áp vào Trúc Dư trước mặt, gọi chị. Phồn xí. Trúc Dư cười tủm tỉm nhìn lại nàng, một bước cũng không nhường. Thêm cái chữ chị. Không cần. Hai người đứng tại dưới ánh mặt trời mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nguyên phồn xí cao mày, nàng không rõ ràng vì sao đơn giản như vậy lại yêu cầu hợp lý Trúc Dư cũng không chịu đáp ứng. Trúc Dư nhìn xem nàng chăm chỉ bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Càng như vậy hắn càng không gọi. Tuổi trẻ liền là phản định. Với lại, nhìn vị này lạnh như băng cơ quan sư đỏ mặt cùng mình tranh chấp, cũng là kiện rất thú vị sự tình. Tựa như kiếp trước nam sinh cố ý trêu chọc ưa thích nữ sinh, trêu đến đối phương mặt hồng hờn dỗi. Thiếu nữ hồng ấm thắng qua hết thể lời tâm tình. Vậy cũng từng là hắn mất đi thanh xuân. Trúc Dư còn tại đùa nàng, ta phải gọi ngươi chị cũng được, nhưng ngươi muốn gọi ta một tiếng Dư ca. Chúng ta riêng phần mình. Hoang đường. Nguyên phồn xí gương mặt hơi hồng, bình tĩnh như mặt băng cảm xúc khó được có sóng chấn động. Ta lớn hơn ngươi. Lớn 7-8 tuổi mà thôi, cũng không phải lần thứ nhất 70-80 tuổi. Trúc Dư buông buông tay, lại nói, tất cả mọi người là người tu hành, điểm ấy niên kỷ kém dâu dịa. Thường xuyên dùng 1-200 tuổi người tu hành, gọi mấy chục tuổi lão đại gia lão ca anh đâu. Cái kia không giống nhau. Nguyên phồn xí phản bác, đó là bọn hắn khiêm tốn. Cho nên ngươi cũng có thể khiêm tốn một cái, gọi ta Dư ca. Hai người ngươi một lời ta một câu. Từ ánh nắng tươi sáng mộ địa cửa vào một đường ẩm ý đến trong rừng đường mòn. Hữu hảo giao lưu thân thiết nói chuyện hù dọa một đám chim bay, quỳnh quỳnh lướt qua ngọn cây. Cuối cùng Nguyên Phồn Xí thua trận, nàng phát hiện chính mình tại miệng lưỡi tranh bên trên hoàn toàn không phải là đối thủ của Trúc Dư. Tùy ngươi vậy. Nàng quay mặt qua chỗ khác, trong thanh âm mang theo một chút thất bại, tăng nhanh bộ pháp. Ai, chờ ta một chút. Trúc Dư bước nhanh đuổi theo, tức giận. Không có. Nguyên Phồn Xí không nhìn hắn, bước chân lại thả chậm chút. Vậy chúng ta bây giờ hướng đến nơi đâu? Tiếp lấy dò xét mộ, đông bắc phương hướng, 300 dặm. Tiếp xuống trong hơn nửa năm, hai người trằn trọc khắp các nơi yêu tộc mộ huyệt. Tòa thứ hai mộ huyệt là Khiếu Nguyệt sói chôn xương. Tòa này mộ huyệt bấy dập càng thêm âm hiểm, tràn ngập đông đảo hư hư thật thật giả giả cơ quan. Từ âm u xảo trá nơi hẻo lánh đánh tới công kích càng là tầng tầng lớp lớp. Có chút mai phục âm đến côn trùng tiên phong đều không phát hiện được. Hay còn khiếm khuyết phối hợp hai người đều bị thương. Cuối cùng cái kia sói hình thủ mộ tượng bất ngờ âm ba công, còn chấn thương hai người mà nghĩ. Cũng may hồi báo tương đối khá. Trúc Dư đạt được tên là Sói Chu, gây ảo ảnh sóng âm võ kỹ. Nguyên phồn xí thì nhiều một bộ linh hoạt đa dạng lang yêu khôi lỗi. Ngoài ra, bọn hắn còn tại mộ huyệt trồng chất tài bảo bên trong tìm được một cái túi đựng đồ, vừa vặn dùng để chở cái này chút tài bảo. Tòa thứ ba thiết vũ ứng mộ, hai người lương tựa lương ứng đối liên tục không ngừng cơ quan bảy chim. Cái này chút dương cánh bảy thước cơ quan chim, song chảo chém sắt như chém bùn, sẽ còn nắm lên sắt đá ném hướng bọn hắn. Trúc Dư cùng Nguyên phồn xí tái hiện đánh bại tê giáp thiết tượng hợp kích kỹ năng, lấy nước dẫn điện, màu vàng lưới điện đem cơ quan chim toàn bộ đánh rơi. Thời gian dài sớm chiều ở chung cùng kề vai chiến đấu cũng làm cho bọn hắn ăn ý càng ngày càng tăng. Không cần ngôn ngữ giao lưu, một ánh mắt, một cái biểu lộ, bọn hắn liền biết đối phương cần cái gì. Tòa thứ tư hung diễm sư tử mộ cũng là nguy hiểm nhất một tòa. Tòa này mộ xây ở dưới chân núi lửa, nóng hổi nham tương tại đường vào mộ phía dưới chảy xiết. Dung nham, khí độc, cơ quan, chật hẹp lối đi nhỏ. Có chút sai lầm, chính là hài cốt không còn hạ tràng. Xuất sinh này thật biết chọn địa phương. Trúc Dư lau đem mặt bên trên mồ hôi, chỉ hướng phía trước, nhìn chỗ ấy. Chủ phong mộ trước quảng trường, giống như địa ngục. Nóng hổi nham tương tại hình khuyên khe rãnh bên trong quần quật. Quảng trường trên bình đài nghỉ lại lấy một đầu như ngọn núi cự thú, đó là chỉ trồng sen lẫn quái vật. Sư thủ đôi bọ cạp, sau lưng mọc lên gai xương, màu đỏ sậm vảy giáp khe hở ở giữa chạy xuôi dung nham. Khi nó hô hấp thời điểm, cả tòa phòng mộ đều đang run rẩy. Ngụy Tiên, Trúc Dư một tay thương một tay kiếm, cái đồ chơi này là thế nào tại trong mộ sống trên ngàn năm? Thuộc tính hỏa yêu đan, nguyên phồn xí thanh âm ngưng trọng, nó lấy dung nham làm thức ăn. Giống như là cảm ứng được người xâm nhập, cự thú đột nhiên ngẩng đầu, màu vàng kim dựng thẳng đồng tử khóa chặt hai người. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét bên trong, nó từ trên bình đài nhảy ra, mang theo đầy trời mưa lửa. Tản ra, Trúc Dư thả người vọt phía bên trái cánh, bốn đầu thủy long gào thét mà ra. Nguyên phồn xí thì phía bên phải nhanh chóng tối lui, ba bộ khôi lỗi đồng thời triển khai. Thủy long đâm vào yêu thú trên thân trong nháy mắt khí hóa, lại thành công hấp dẫn chú ý của nó. Giống, yêu thú nhào về phía Trúc Dư, đuôi bọ cạp như roi thép quét ngang. Trúc Dư dùng tại thiết vũ ứng trong mộ học được võ kỹ. Vạn nhật vũ bay lên không tránh qua, trước kia đứng thẳng trôi nham thạch bị rút được vỡ nát. Hắn trở tay một kiếm chém về phía thịt biển, lại chỉ ở vảy giáp bên trên lưu lại đạo bệnh ấn. Nguyên phồn xí tay trái ngược lại là có thể tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng vấn đề là nàng bản thể kém một chút, thể lực không đủ, cũng không chịu nổi yêu thú phát ra nhiệt độ cao. Ra kế hoạch. Trúc Dư hô to. Từ hắn cùng khôi lỗi đến ngăn chặn cương địch, Nguyên phồn xí thì làm một kích cuối cùng. Kiên trì 60 hơi thở. Nguyên phồn xí hộp thiên cơ đang tại biến hình, phức tạp bánh răng cắn vào âm thanh bên trong, dần dần kéo dài thành một bộ trường dài 7 thước cự nỏ. Nỏ trên thân răng đầy cổ lão phù văn, giờ phút này chính dần dần sáng lên. Thiên công tụ linh nỏ, nàng tại tòa thứ hai trong huyệt mộ chế tạo, trước mắt lực sát thương mạnh nhất vũ khí. Được. Trúc Dư nhìn xem đánh tới cự thú, giơ kiếm đỉnh thương lên tiếp. Nguyên phồn xí một bên cho tụ linh nỏ bổ sung năng lượng, một bên thao túng sói hình khôi lỗi cắn xé yêu thú chân sau, tê giáp khôi lỗi thì chính diện mạnh mẽ chống đỡ móng nhọn. Biết bay thiết vũ khôi lỗi xoay quanh trên không, thỉnh thoảng phát xạ vũ nhận bày rối. Trúc Dư thì chủ yếu lấy kiếm pháp cùng yêu tộc võ kỹ đối địch. Cái chỗ chết tiệt này võ ra súng phun lửa liền là lửa nhỏ gặp hỏa hoạn ngự linh thuật càng không có thi triển điều kiện. Ngao, sói chu bạo phát, trực kích linh hồn sóng âm đem yêu thú khống tại chỗ. Vạn nhận vũ nở rộ, như mưa to vũ nhận hắt vây hướng yêu thú, nhưng phần lớn bị nó quanh thân nham tương thôn phệ. Coi chừng, Vương Bít lấy đầu yêu thú đột nhiên há mồm phun ra liệt diễm. Trúc Dư nâng thuẫn đón đỡ, nhưng tấm chắn lại bảo hộ không được thiết vũ. Cánh chim tại trong nham tương hòa tan, mất đi chèo chống hắn mang theo đầy người khói trắng rơi xuống. Nguyên Phồn Sí tê giáp khôi lỗi vọt tới yêu thú bên bụng, ngăn cản nó bước kế tiếp công kích, lại bị một móng vuốt đánh bay. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Sói hình khôi lỗi bị đuôi bọ cạp rút thành con quay, thiết vũ khôi lỗi cũng bước Trúc Dư vết xe đổ, bước khói lên máy bay rơi. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ có Trúc Dư còn tại chiến đấu, lại kiên trì mười hơi. Nguyên Phồn Sí nhìn chăm chú lên lưng của hắn ảnh, nàng tay trái đã hiện ra vảy rồng, lôi quang bùng lên. Trúc Dư ăn vào một viên đan dược về sau, cắn răng từ bỏ chạy. Hắn khung thuẫn dơ thương, giống một đạo không gì không phá bình phòng, một mình ngăn trở yêu thú. Nâng thuẫn, đâm kích. Nâng thuẫn, đâm kích. Giản dị tự nhiên, lại ngoài ý muốn đáng tin. Mặc cho cái kia khổng lồ quái vật như thế nào điên cuồng, đều vượt qua không được cái này một người một thuẫn phòng tuyến. Tại ngạnh kháng mười hơi về sau, tại yêu thú lại một lần đánh mạnh rơi xuống trước, tại nó mở ra cái kia miệng to như chậu máu, gầm thét lúc. Không. Cơ quan âm thanh lấn át yêu thú gầm thét, một đạo kim quang xuyên qua dung nham. Từ lôi đỉnh tụ thành, quan chú nguyên phồn xí cơ hồ toàn bộ linh khí tên nọ theo nó mở ra miệng lớn bắn vào, lại từ cái hốt xuyên ra. Nham tương nổ bắn ra. Thân thể cao lớn cứng tại chỗ. Mắt vàng bên trong hung quang dần dần dập tắt, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời sao hỏa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 115, sinh ra giới đoạn phản ứng chương 115, sinh ra giới đoạn phản ứng nham tương vờn quanh trên quảng trường. Đầy bụi đất hai người vai sóng vai ngồi tại nơi an toàn. Thượng tiện nhược thủy tâm pháp tới tắt nóng dựng, chúc dư ực một hớp nước suối về sau, đem túi nước đưa cho Nguyên Phồn Sí. Không có như vậy kháng nóng cơ quan sư tiếp qua túi nước, ngửa đầu nâng ly. Giọt nước thuận cái cằm trượt xuống, tại tràn đầy khói bụi trên cổ sông ra một đạo trắng non vết tích. Phối hợp đến không sai. Trúc Dư tiếp qua đưa về túi nước, gọi ra một ngụm nhiệt khí. "Ân, may mắn mà có ngươi." Nguyên Phồn Sí nhẹ giọng đáp. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng ngữ điệu tựa hồ càng phát ra ôn nhu. Nguyên Phồn Sí ánh mắt rơi vào nơi xa yêu thú trên thi thể. Nếu như không phải có Trúc Dư tại, muốn giết chết con yêu thú này sợ là không dễ. Coi như có thể thắng, đại giới cũng sẽ không nhỏ. May mắn có hắn tại. Đây là hơn nửa năm trước Nguyên Phồn Sí, tuyệt sẽ không có ý nghĩ. Nguyên Phồn Sí là cái quen thuộc độc lai độc bắc người. Cơ quan hỏng mình tu, địch nhân đến mình giết. Nhưng nửa năm qua này, có người sẽ vì nàng đỡ được từ sau lưng tập kích, sẽ ở nàng bố trí cơ quan lúc hộ vệ ở hai bên nàng, sẽ ở nàng chế tác khôi lỗi lúc thân xuất biệt thủ, đưa ra chút suy nghĩ khác người đề nghị. Khi nàng từ chăm chú trong công việc lấy lại tinh thần lúc, luôn có thể ăn vào bốc hơi nóng thịt nướng, uống đến mới đánh ngọt lạnh nước suối. Nàng có thể không thả ra khôi lỗi, liền an tâm tại mộ huyệt, giã ngoại ngủ say. Bởi vì có thể tin hơn người canh giữ ở bên người nàng. Dung nham hồng quang chiếu vào nàng gò má, vì từ trước đến nay lạnh lạnh khuôn mặt nhiễm lên mềm mại. Loại này đem phía sau lưng giao cho hai bên cảm giác, sát thực không hỏng. Nếu là hắn chịu gọi mình chị thì tốt hơn. Hồi phục chút thể lực về sau, Nguyên Phồn Sí mở ra chủ phòng mộ cửa chính. Toàn này mộ mộ chủ, U Diễm Sư Tử, khi còn sống là đầu ngũ gia yêu vương, xa mạnh hơn phía trước ba cái. Nó thi cốt có thể thu thập, về sau dùng đến rèn đúc thành tinh kim thân thân thể. Nguyên Phồn Sí động tác lưu loát phá giải hải cốt, đem mỗi một khối xương cốt cẩn thận gói kỹ lưỡng về sau, để vào túi trữ vật. Trúc Dư ở một bên hỗ trợ, hắn có thể cảm nhận được cái này chút đầu khớp xương lưu lại nóng dược yêu lực. Đem U Diễm Sư Tử trên người có dùng đồ vật thu thập tốt về sau, Trúc Dư hỏi: tiếp lấy đi tới một cái mộ huyệt. Không đổi. Nguyên Phồn Sí hướng hắn đưa tay. Đem ngươi trang bị đều cho ta. Hai người đã tại nhiều lần xuất sinh nhập từ bên trong, thành lập nên sung túc tín nhiệm. Trúc Dư theo lời dỡ xuống toàn thân vũ trang. Xí diễm thương, bội yếm, cánh tay thuẫn, mềm giáp. Từng kiện bày ở trên bệ đá. Nguyên Phồn Sí hộp thiên cơ ken kết biến hình, hóa thành một bộ tinh xảo rèn đúc công cụ. Mà mộ huyệt cũng thành tạm thời rèn đúc công xưởng. Yêu đan bị tan vào xí diễm thương, Nguyên Phồn Sí lại lấy Trúc Dư một giọt tinh huyết. Thử một chút. Nàng đem cường hóa qua xí diễm thương đưa cho Trúc Dư. Cái sau tiếp qua giải thương, chuyển động thân thương, phun ra liệt diễm hình thành hùng sư hư ảnh, gầm thét vọt tới nơi xa của đá. Uy lực càng sức lực càng mạnh. Kinh người hơn chính là, hắn cảm giác được thân thương phảng phất thành cánh tay kéo dài, tâm ý tương thông. Cây thương này đã hoàn toàn bị đánh lên thuộc về hắn ân ký. Tiếp theo, yêu thú vảy cá bị đúc nóng tiến mềm giáp, bị hao tổn nghiêm trọng cánh tay thuẫn tại trong nham tương lặp đi lặp lại rèn luyện, bội kiếm dùng yêu thú móng nhọn đúc lại. Tại Nguyên Phồn Sí vội vàng rèn sắt trong lúc đó, Trúc Dư cũng không có nhà rỗi. Hắn vừa tìm được yêu tộc võ kỹ, lần này là hai cuốn. Vẫn thạch truy cùng thiên lưu hỏa. Cái trước có thể làm cho hắn như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống khởi sướng đánh mạnh, cái sau thì có thể tụ linh khí thành hỏa vân, giúp Trúc Dư thăng cấp ra vẻ tốt chuẩn bị về sau. Nguyên Phồn Sí lại dùng yêu thú thân thể tàn phế tạo một bộ khôi lỗi. Khi nàng hoàn thành lúc, bọn hắn đã tại trong huyệt mộ chờ đợi hơn 3 tháng. Cần phải đi. Vơ vét xong có thể sử dụng vật phẩm, hai người dọc theo đường về trở về. Đẩy ra cửa mộ lúc, gió lạnh lôi cuốn lấy băng tuyết tràn vào. Bên ngoài đã là bao phủ trong làn áo bạc trời đông giá rét. Bọn hắn đi vào cái này tuyết lớn bên trong, quanh thân chưa tán nhiệt khí đem bay xuống đông tuyết bốc hơi thành sương trắng. Phía dưới đi chỗ nào? Trúc Dư bước lên tuyết động, a ra một ngụm khí trắng. Nguyên Phồn Sí nhìn về phía phương nam, hiếm thấy lộ ra một chút ủ rũ, về Lương Châu đi, nên nghỉ ngơi. Trước trước sau sau đi qua một năm, đi đường, dò xét mộ, rèn sắt. Một năm này có chút quá phong phú. Nguyên Phồn Xí tay trái là làm bằng sắt, nhưng nàng người không phải, là đến nghỉ một chút. Nửa tháng gió tuyết đi gấp về sau, hai người tại Lương Châu ngoài thành tạm thời phân biệt. Nguyên Phồn Xí nhìn chằm chằm Trúc Dư một chút, nói với hắn, một tháng sau, Mộng Hoa lâu gặp. Tốt. Trúc Dư gật đầu, liền hướng Đàn Châu phương hướng rục ngựa mà đi. Nguyên Phồn Xí mắt tiện hắn rời đi, thẳng đến lưng của hắn ảnh biến mất ở trên đường chân trời về sau, mới trực tiếp tiến về Mộng Hoa lâu phương hướng. Võ gia đại viện cánh cửa bị đẩy ra lúc, đang luyện võ Võ Hoài Cần cái thứ nhất phát hiện người tới. Lão tứ. Trường thương trong tay của hắn len ken rơi xuống đất, một cái bước xa chui lên đến ôm lấy Trúc Dư. Tiểu tử ngươi còn biết trở về? Cái này âm thanh la lên kinh động đến toàn bộ võ gia. Rất nhanh, Trúc Dư liền bị bao bọc vây quanh. Võ Diên Tông đi đường mang gió, cụ ông tóc càng trắng hơn, nhưng thể cốt ý nguyên cứng rắn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới con nuôi, vui mừng gật đầu, cao lớn, cũng dài tăng lên. Thô ráp bàn tay tại hắn đầu vai đè lên. Trở về liền tốt. Hoài An cười tiếp qua Trúc Dư bọc hành lý, Hoài Du thì bưng tới một bình rượu nóng ấm người. Chị dâu ôm tới một cái phấn điêu ngọc trác bé con. Đây là võ gia trưởng tôn, Võ Đình Chiêu. Cái đứa bé kia mở to tròn căng con mắt, rụt rè quát lên, thứ thúc. Trúc Dư trong lòng ấm áp, đưa tay tiếp qua Tiểu Đình Chiêu. Đây chính là tương lai Đại Viêm văn đế, khai sáng Đại Viêm trong lịch sử cái thứ nhất trị thế. Đều đừng đứng đây nữa, vào nhà nói. Võ Diên Tông mở miệng nói, phòng bếp nấu ngươi thích ăn nhất thì dê. Cái này mùa đông a, liền muốn uống canh dê. Trên bàn cơm, nóng hôi hổi thức ăn bày đầy cả trương bàn tròn. Võ Hoài Cần cho Trúc Dư rót chén rượu, Tề Mi lộng nhăn nói một chút đi, cái nào quý khách đáng giá nhà chúng ta lao tứ thiếp thân bảo hộ hơn một năm. Nên sẽ không. Là lúc trước cái kia nguyên cô nương a. Lời vừa nói ra, đầy phòng yên tĩnh. Trúc Dư biểu lộ bình tĩnh, cho hắn trong chén kẹp khối thịt dê. Nhị ca ăn thịt. Ta không ăn, ta muốn trước nghe ngươi giảng. Không có gì tốt giảng, liền rất đơn thuần nhiệm vụ hộ vệ. Ta không tin. Đừng nói ta, Tiểu Đình Chiêu đều không tin. Đúng không, Tiểu Đình Chiêu? Đang cùng thịt dê phân cao thấp tiểu gia hỏa nghe được chú hai đột nhiên hỏi mình, chớp mắt một cái con ngươi, một câu không dám nói. Cùng võ gia náo nhiệt khác biệt, Lương Châu Mộng Hoa lâu bên này liền quản cu é nhiều. Nguyên Phồn Xí ngồi tại trước bàn cơm, trước mặt thức ăn một đũa không lúc đích. Mộng Nương nâng má, nghi hoặc nhìn xem không quan tâm hảo hữu, thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị. Trở về cái này mấy ngày, Nguyên Phồn Xí luôn thất thần. Cái kia không qua loa nói cười, tỉnh táo tự kiểm chế nguyên em gái đi nơi nào? Không phải. Nguyên Phồn Xí lắc đầu, cầm lấy đũa, lại không biết nên kẹp món gì ăn. Đó là muốn người nào? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 116, đúng. Đúng không? Chương 116, đúng. Đúng không? Nguyên em gái, ngươi có phải hay không muốn cái nào đó người? Mộng Nương cười mỉm hỏi. Nguyên Phồn Xí nắm đua tay bỗng nhiên cứng đờ, thật vất vả kẹp lên miếng cá rơi về trong mâm. Nàng ngẩng đầu, đối diện bên trên Mộng Nương nụ cười danh mánh. Nỗi lòng luôn luôn không hề bận tâm Nguyên Phồn Xí, mang hai lại có chút nóng lên. Như bị nói chúng không muốn để cho người ta biết được tâm sự. Không có chuyện. Nàng cố gắng chấn định kẹp về khối kia chạy mất thì cá, ta không nghĩ bất luận kẻ nào. Ta chỉ là đang nghĩ bước kế tiếp muốn đi đâu. A. Mộng Nương kéo lấy thật dài âm cuối, ta xem không chỉ là đang nghĩ muốn đi đâu mà, còn đang suy nghĩ cùng vậy ai cùng đi chứ. Nguyên Phồn Xí không có lập tức trả lời. Nàng kẹp miệng rau xanh, lại cúi đầu lột phần cơm. Ngài kỹ nuốt chậm về sau, mới hàm hồ nói, cái gì cái này ai vậy ai? Mộng Nương chị, ngươi hôm nay nói chuyện thật là kỳ quái. Phốc phốc. Mộng Nương lấy tay áo che miệng, trong mắt ý cười càng sâu. Nhìn xem cô gái đối diện cái kia có chút hiện hồng tính hay, hết sức vui mừng. A u, đây là cây vạn tuế ra hoa. Là ai bản lãnh lớn như vậy, có thể trêu chọc đến đụng đến bọn ta Nguyên cô nương tiếng lòng a? Không phải là cái kia nhỏ anh a? Không thể nào không thể nào. Hiểu được Nguyên Phồn Xí ra mặt mỏng. Trêu đùa quá mức. Cô nương này sợ là muốn hướng công xưởng bên trong vừa trốn, lại là 4, 5 ngày không ra. Mộng Nương cười không nói, cho nàng rót chén tự nhưỡng rượu vàng. Ngoài cửa sổ, gió tuyết vẫn như cũ, nhưng ánh nắng đã đâm rách tầng mây, mang đến ấm áp. Thiên cảnh, lại có một tháng, chính là hồi xuân mặt đất, băng tuyết tan rã lúc. Ban đêm, Nguyên Phồn Xí trăn trọc, dù sao ngủ không được. Từ lúc trở lại Lương Châu về sau, nàng liền không có ngủ qua tốt cảm giác, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, khó mà yên giấc. Nàng dứt khoát thả ra hình thể so sánh nhỏ lang yêu khôi lối đi ra đứng gác. Nhưng con hàng này hướng trong phòng vừa đứng, hai mắt trong đêm tối để đó hừng quang, Nguyên Phồn Xí càng không ngủ được. Lại lật mấy lần thân, Nguyên Phồn Xí bỗng nhiên ngồi dậy, vung tay lên thu hồi càng xem càng phiền khối lỗi, khoác áo bước xuống giường hướng công xưởng đi đến. Đêm khuya công xưởng, đèn đuốc mờ nhạt. Ngồi xuống tại bàn rèn trước liền ý như suối tuân Nguyên Phồn Xí, lần đầu khởi xuống đốc. Nàng đỗng nhiên không biết nên làm cái gì. Ngồi yên nửa ngày, nàng cầm lên công cụ. Nhưng nàng chế tác cũng không phải là vũ khí, cũng không phải đồ phòng ngự, hoặc là bất luận cái gì cơ quan khí cụ, mà là Trúc Dư tại một lần nói chuyện lúc nhắc lên qua. Gọi cái gì mô hình đồ vật. Hôm đó Trúc Dư dùng côn trùng trên mặt đất bày ra qua đồ án. Tráng kiện chi sau, mảnh ngắn chân trước, cái đuôi thật dài, còn có vây lưng, giống con đứng thẳng thẳng là lớn. Tạo cái này đồ chơi nhỏ, đối Nguyên Phồn Xí loại này cơ quan thuật thiên tài tới nói dễ như trở bàn tay. Cái này có thể so sánh làm khôi lối đơn giản nhiều. Hướng đông lúc, nàng chỉ bằng cảm giác xoa đi ra. Trên bàn cơ quan thú nhỏ ra dáng, Nguyên Phồn Xí dùng đốt ngón tay gõ nhẹ đầu của nó, thú nhỏ liền cách cách mở rộng bước chân, vây đuôi một cái hất lên. còn có thể phun ra ngọn lửa nhỏ. Trúc Dư nói, quái vật này sẽ phun một loại rất lợi hại thổ tức, nhưng nàng không biết thổ tức là cái gì, liền đổi thành phun lửa. Hẳn là cũng đại khái a. Không biết sao, Nguyên Phồn Sĩ trong lòng càng buồn bực hơn. Loại kia lạ lắm, lo được lo mất cảm giác, để nàng cực kỳ không thích ứng. Tâm tình không nói ra được trầm tích tại ngực, mà loại này phiền muộn tâm tình dẫn đến nàng sinh ra nghịch phản tâm lý. Cái này mô hình cũng không phải là cố ý làm đến đưa cho Trúc Dư, chỉ là nàng nhàm chán tiêu khiển. Đúng, chính là như vậy. Nguyên Phồn Sĩ một tay nâng cái má, một tay rỗi ngón điểm thú nhỏ. Mình quả thật nên tiến hắn kiện lễ vật, trừ bỏ cơ quan vũ khí bên ngoài lễ vật, xem như hơn một năm nay đồng sinh cộng tử tạ lễ. Nhưng nàng cũng không rõ ràng nam tử, nhất là Trúc Dư cái này thiếu niên lang ưa thích cái gì. Mặc dù Thiên Công Các cũng không ít nam đệ tử, nhưng nàng cùng bọn hắn cũng không tiếp xúc. Với lại Thiên Công Các đệ tử tâm tư cơ bản đều đặt ở cơ quan thuật trên tu hành, cùng bên ngoài nam tử yêu thích tự nhiên cũng là khác biệt. Mình lại chỉ hiểu cơ quan thuật, nên tiến hắn cái gì tốt đâu? Nếu không, đi hỏi một chút Ngọc Nương chị. Nhưng nếu là trực tiếp hỏi nàng, nhất định là không thể thiếu lại bị nàng chế nhạo. Mình là hỏi tâm không hẹn. Dù sao bọn hắn là đơn thuần hữu nghị, nhưng không chịu nổi Ngọc Nương chị nghĩ lung tung a. Đến hay cái cách hỏi. Nguyên Phồn Sĩ suy tư một lát, nghĩ đến ý kiến hay. Sáng sớm trên bàn cơm, Nguyên Phồn Sĩ cái miệng nhỏ hấp lấy cháo, giống như lơ đãng mở miệng, "Ngọc Nương chị, ta đoạn thời gian trước quen biết một người bạn." "Ân, ngươi nói, ta đang nghe." Ngọc Nương vùi đầu hút cháo, sau đó dương mắt ra hiệu nàng tiếp tục. "Ta bằng hữu này, nàng cũng có cái bạn." Nguyên Phồn Sĩ cầm thìa khoái lấy cháo, lại không hướng trong miệng đưa. "Bằng hữu của nàng là người nam tử." "Ân, ân." Ngọc Nương hút cháo động tác dừng lại, nhìn một chút chén cháo, lại nhìn một chút nàng. "Đây đối với sao?" Nguyên Phồn Sĩ tiếp tục nói, "Nam tử này giúp nàng rất nhiều, cho nên nàng muốn đưa đối phương một kiện tạ lễ, nhưng lại không hiểu đưa cái gì phù hợp. Ta cũng không hiểu, liền đến hỏi một chút Ngọc Nương chị ngươi." Ngọc Nương thìa rơi về trong chén, tóe lên mấy giọt cháo nước. Nàng cố nén ý cười, bả vai không ngừng phát run. Nguyên Phồn Sĩ nhíu mày, không rõ ràng Ngọc Nương vì sao đột nhiên thất thố. Có tốt như vậy cười sao? "Ngọc Nương chị, ngươi tại cười cái gì?" "Không có, không có việc gì." Liền là nhớ tới một chút cao hứng sự tình. Ngọc Nương lau miệng, dáng vẻ đoan trang địa đạo, "Ngươi tiếp tục." "Ta nói xong, Ngọc Nương chị, ngươi nói cái dạng gì lễ vật thích hợp đưa cho nam từ đâu?" "Ngươi muốn đưa?" "Không phải ta." Nguyên Phồn Sĩ cải chính, "Là bằng hữu ta." "Ngươi chỗ nào đến những bằng hữu khác?" Ngọc Nương hít sâu một hơi, cố gắng kéo căng ở biểu lộ, "Thật tốt tốt, bằng hữu của ngươi." "Nàng dáng dấp như thế nào?" Nguyên Phồn Sĩ sững sờ, "Cái này cùng tặng lễ có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ, ngươi một mực trả lời chị là được." Suy nghĩ một chút, Nguyên Phồn Sĩ nói khẽ, "Còn có thể. Có người nói nàng ngày thường đẹp mắt." Ngọc Nương bóp lấy bắp đùi của mình, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ rực. Nàng chậm một hồi lâu, mới ra vẻ buông lòng nói, "Vậy đơn giản, đem nàng đưa qua là được rồi." Lời ấy như sấm bên tai. "Cái gì?" Nguyên Phồn Sĩ mộng, thìa cũng tiến vào trong chén, thính hai trong nháy mắt đỏ đến nhỏ máu. "Ngọc Nương chị, ngươi, ngươi là có hay không thanh tỉnh?" "Ngọc Nương chị, ta rất chân thành tại hướng ngươi xin chỉ bảo." "Ta cũng rất chân thành đang trả lời." Mộng Nương rốt cục cười đổ vào trên bàn. Nguyên lai không gì không biết Nguyên cô nương cũng có phạm ngốc thời điểm. Nhìn Nguyên Phồn Sĩ toàn bộ người đều nhanh ấm lên biến đỏ. Mộng Nương dùng ngón tay xóa đi khỏe mắt nước mắt, cố gắng nghiêm mặt nói, "Tốt tốt, không đùa ngươi, ngươi cái kia bạn nếu thật có lòng, liền nên đưa chút đặc biệt, ví dụ như tự tay thêu túi thơm." "Ta sẽ không nữ hồng." "Ai sẽ không?" Tiếng cười lại tràn ra ngoài. "Ai nha, ta không cùng ngươi nói." "Mộng Nương chị, ngươi cũng không hiểu." Nguyên Phồn Sĩ lần này triệt để đỏ lên, nàng hai ba miếng tới xong còn lại cháo, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Đây là muốn chạy trốn về công xưởng bên trong trốn tránh. "Ai, ta còn chưa nói xong." Nguyên Phồn Sĩ từ trên lầu lộn xuống, nhanh như chớp không còn hình bóng. Công xưởng bên trong, Nguyên Phồn Sĩ đem mặt đỏ bừng chôn ở trong lòng bàn tay, liền biết sẽ bị Mộng Nương chị trò cười. Nàng cam chịu gục xuống bàn, dùng ngón tay đâm cái kia đơn sơ thú nhỏ. "Ngươi nói, ta nên tiến hành cái gì?" Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 117, chúng ta trong sạch. Chương 117, chúng ta trong sạch. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyên Phồn Sĩ cuối cùng vẫn là để mắt tới cái này cơ quan thú nhỏ. Nàng quyết định đem cải tiến hoàn thiện, làm càng lớn phiên bản đưa cho Trúc Dư. Cơ quan sư tại trên bản vẽ viết viết họa họa, phát họa ra một cái càng thêm to lớn, tinh tế hình dáng. Cái này phiên bản cải tiến cơ quan thú ít nhất phải một người cao, chỗ khớp nối kết nối cần một lần nữa thiết kế, thổ tức trang bị lời nói. Liên phòng theo tụ linh nọ đến đổi á đây không sai biệt lắm. Nhìn xem cái này trương trọng mới thiết kế sau cơ quan thú bản vẽ, Nguyên Phồn Sĩ thở dài, một tháng sợ là làm không hết. Với lại đã qua mấy ngày, một tháng cũng không có. Nhưng muộn một chút cũng không quan hệ. Bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, có nhiều thời gian, không phải sao? Một tháng thoáng qua tức thì. Đàn Châu võ ra trong nhà, Trúc Dư đang tại thu thập hành trang. "Lão tứ, thật không nói một chút vị kia quý khách." Hoài Cẩn tựa ở trên khung cửa, trong tay ném tiếp lấy một cái trái cây. "Ngươi liền đơn độc nói cho ta, có phải hay không cái kia Nguyên cô nương?" Trúc Dư chuyên tâm chỉnh lý bọc, "Nhị ca a, ngươi cũng đừng hỏi." "Sao có thể không hỏi đâu?" Hoài Cẩn ném liêu quả tử, đi lên ôm lấy Trúc Dư cổ. "Chúng ta là người một nhà. Làm huynh trưởng quan tâm bên dưới em trai đời sống tình cảm, đây không phải thiên tình địa nghĩa. Cái kia nhị ca vẫn là trước quan tâm bên dưới tam ca a. Ta cảm giác hắn muốn cùng thương sống hết đời." Lao tam Võ Hoài Du là cái võ sĩ, đối với thương pháp cảm thấy hứng thú, hơn 20 người, còn đơn lấy. Cho cụ ông sầu, đánh con trai thứ hai đều càng dùng sức. Tiểu tử ngươi không phải hiểu cô nương sao? Thế nào không mang theo mang người tam đệ? Lao tam. Lao tam hắn một mực đăng nhà, muốn quản tùy thời có thể quản. Nhưng ngươi không giống nhau a. Vừa đi liền là hơn một năm. Đây không phải trở về rồi sao? Trúc Dư cười nói. Trở về là trở về, cái này lại muốn đi. Hoài Cẩn thở dài, nghiêm mặt nói thật, muốn thật sự là vị kia nguyên cô nương. Cũng không phải không được. Hắn đã nghĩ kỹ. Mặc dù đối nữ tử kia thân phận có chỗ lo lắng, nhưng nếu Lao Tư thực tình ưa thích, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao hai người sớm chiều ở chung hơn một năm, ai biết phát sinh cái gì đâu. Cô nam quả nữ, không có điểm tình cảm, có thể trôi lâu như vậy. Làm không tốt gạo sống đều gạo nấu thành cơm. Nhị ca. Trúc Dư dở khóc dở cười, người suy nghĩ nhiều. Hoài Cần một mặt ta hiểu biểu lộ, được thôi, trên đường cẩn thận, đừng quên gửi thư trở về báo bình an. Cáo biệt võ ra đám người, Trúc Dư dục ngựa hướng Lương Châu mà đi. Đến Mộng Hoa lâu lúc, là Mộng Nương tới đón tiếp. Lại gặp mặt, võ ra tiểu ca. Mộng Nương cười đón lấy, so với lần trước nhiệt tình được nhiều. Trúc Dư chắp tay hành lễ, bà chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nguyên cô nương đâu? Nàng còn tại công xưởng bên trong mất ăn mất ngủ đâu. Mộng Nương dẫn hắn tiến lâu, tới, trước tiến đến nghỉ ngơi một chút, ta chuẩn bị chút tiệc rượu. Trong bữa tiệc, Mộng Nương như trưởng tỷ vì hắn thêm rượu chia thức ăn. Trúc Dư cũng không cảm thấy kỳ quái, Mộng Nương vốn là nhiệt tâm, huống chi nàng niên kỷ cùng đại ca tương tự, lớn hơn mình gần 20 tuổi. Trước đó ngươi tại Mộng Hoa lâu ở lúc, chúng ta đều không thật tốt trò chuyện qua. Mộng Nương vì hắn rót đầy chén rượu, ngươi là nguyên em gái bạn, liền cũng là người trong nhà, còn cứ gọi lao bản của ta mẹ cũng quá là nhạt. Ta hư trường ngươi không ít, nếu không chê, liền cùng nguyên em gái như thế, gọi ta một tiếng Mộng Nương chị a. Mộng Nương chị khách khí. Trúc Dư biết nghe lời phải, nâng chén qua nhau. Mộng Nương có hai cái hàn lớn, đã tính cả bối phận người, tiếng kêu chị không thiệt thòi. Qua ba lần rượu, chủ đề dần dần sâu. Mộng Nương cảm khái nói, người tu hành thật khiến cho người ta hâm mộ. Ta năm nay 30 có 8, khỏe mắt đều sinh nếp nhăn. Mà cái kia chút người tu hành, mấy chục thậm chí trên 100 tuổi, nhìn xem vẫn là cùng hơn 20 người trẻ tuổi. Trúc Dư cười nói, người tu hành tập thiên địa linh khí, tuế nguyệt đối với chúng ta mà nói xác thực khác biệt. Nói đến, giống như vậy người tu hành, hẳn là cũng sẽ không để ý tuổi tác trên người ta. Mộng Nương dường như vô ý hỏi. Vậy khẳng định không thèm để ý ai, Trúc Dư nghĩ thầm. Bên người nữ tử cái nào không thể so với hắn lớn 100 tuổi trở lên. Hắn nửa mở nói đùa mà nói, tự nhiên là không quan trọng. Tục nữ nói, nữ hơn 3 ôm mạch vàng, nữ hơn 30 đưa núi vàng, nữ hơn 300 đưa tiền đàn, nữ hơn 3 thiên vị hàng tiên ban. Ta ước gì có cái tập thể 1800 tuổi tiên nữ chị mang theo phi thăng đâu. Mộng Nương bị hắn lời nói này chọc cho ngựa tới ngựa lui. Đúng dịp không phải, ta ngược lại thật sự là nhận biết một vị tiên nữ chị, em trai nhưng cảm thấy hứng thú. Đang lúc nàng muốn nói tỉ mỉ, cửa phòng bị đẩy ra. Nguyên Phồn Si đứng ở ngoài cửa. Nàng nhớ kỹ hôm nay là ước định hội hợp thời gian, nhưng nàng bởi vì mấy ngày liền đẩy nhanh tốc độ ngủ quên. Tình ngủ sau vội vàng chạy đến, gặp hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nhất thời sững sờ tại chỗ. Ta giống như bỏ qua cái gì? Đến rất đúng lúc, Trúc Dư đứng dậy mời nàng ngồi vào vị trí, Mộng Nương chị chuẩn bị không ít đồ ăn, cùng đi ăn đi. Tốt. Vừa tỉnh ngủ Nguyên Phồn Sí mơ hồ ứng thanh, nhưng ngồi xuống ánh mắt liền thanh tịnh, thậm chí sắc bén lên. Hán. Gọi Mộng Nương cái gì? Chị. Ngươi đều để Mộng Nương tỷ, lại không chịu gọi ta một tiếng chị. Nguyên Phồn Sí theo dõi hắn không nói lời nào, nhưng bất mãn đều thấu qua ánh mắt chuyển ra. Mộng Nương nhìn ra bọn hắn có lời nói, cười đứng lên, các ngươi trò chuyện, ta đi thêm bộ bát đũa. Trải qua Nguyên Phồn Sí bên người lúc, còn có thâm ý khác trừng mắt nhìn. Nguyên Phồn Sí rất bất đắc dĩ, đều nói bọn hắn là trong sạch quan hệ, bất quá bây giờ không phải nói chuyện cái này thời điểm. Tại Mộng Nương rời tiệc về sau, Nguyên Phồn Sí lúc này mới lông mày bật một cái, hỏi, ngươi đều để Mộng Nương tỷ, tại sao không cứ gọi ta một tiếng Phồn Sí chị? Trúc Dư để đũa xuống, nói, cái kia không giống nhau. Mộng Nương chị cũng không phải người tu hành, cũng nên giảng chút tục lễ. Ngụy biện. Nguyên Phồn Sí lườm hắn một cái, nhưng cũng không có lại kiên trì cùng hắn tranh ra cái như thế về sau. Trong lòng cái kia cố nói không nên lời nhảy cẫng, tựa như gió xuân lướt qua băng phong mặt hồ, không để cho nàng nguyện sẽ cùng Trúc Dư tranh chấp. Còn nhiều thời gian, trên đường sẽ chậm chậm lý luận a, nàng thậm chí một câu cũng không muốn nói, chỉ muốn cảm giác giờ khắc này an bình và mỹ hảo. Mộng Nương rất nhanh cầm bát đuôi trở về, nhưng chỉ ngồi một lát liền đứng dậy tạm biệt, trong lâu còn có chút sự tình phải xử lý, các ngươi trầm dùng. Đợi cửa phòng đóng lại, trong hành lang Mộng Nương thả nhẹ bước chân. Bên nàng thai lắng nghe, lại chỉ nghe thấy hai người đang thảo luận một tháng qua kiến thức, tiếp lấy chính là thương nghị kế tiếp muốn thăm dò mộ huyệt vị trí. Trong tưởng tượng mập mờ đối thoại một câu cũng không có, ngược lại giống như là đang thảo luận ngày mai thời tiết qua quýt bình bình. Kỳ quái, không phải là mình nghĩ sai, bọn hắn thật sự là trong sạch bạn quan hệ. Mộng Nương âm thầm cô, nghe không được muốn nghe nội dung, nàng đành phải hậm hực rời đi. Trong phòng, Nguyên Phồn Sí buông xuống bát đũa, ta ăn no rồi, ngày mai giờ thìn xuất phát, đừng ngủ quá mức. Lưu lại câu nói này về sau, nàng trở lại công xưởng. Nhìn qua cái kia chỉ hoàn thành khung xương cỡ lớn cơ quan thú, nàng lại nhìn một chút trên bàn biến tinh xảo thú nhỏ mô hình. Suy nghĩ về sau, nàng đem mô hình cất vào đến. Các loại thu thập được tốt hơn vật liệu, đem lớn làm xong lại cho A đến lúc đó, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Nguyên Phồn Sí nghĩ như vậy, ngày mai sẽ phải lên đường đi dò xét mộ, đêm nay liền không ngủ, làm nhiều một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 118, các ngươi có chút quá cực đoan. Chương 118, các ngươi có chút quá cực đoan bóng đêm nhập hộ. Trúc Dư đang tại trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, lại trông thấy trong sân, Nguyên Phồn Sĩ Cu Ly Phường vẫn sáng đèn. Đã trễ thế như vậy còn tại bận điệu. Hắn nhớ tới ba ngày gặp Nguyên Phồn Sĩ lúc, nàng cũng có chút tinh thần không tốt, cặp kia xinh đẹp dưới ánh mắt mặt đã hiện lên nhàn nhạt thanh ảnh. Không biết lại là nấu vài đêm không ngủ. Một tháng qua, nàng sợ là lại tại mất ăn mất ngủ chế tạo gấp gáp cái gì máy mới quan. Trúc Dư quá rõ ràng Nguyên Phồn Sĩ tính bướng bỉnh. Nếu là trọng yếu đồ vật, không hoàn thành tuyệt sẽ không nghỉ ngơi. Cũng chính là người tu hành, có linh khí bảo dưỡng. Đổi mộng nương chỉ dạng này người bình thường, liền Nguyên Phồn Sĩ cái này nấu pháp, thiên tiên đều có thể nấu thành gỗ lịn. Ngày mai còn muốn đi đường, nếu là bỏ mặc nàng ken ken loảng xoảng gõ một cái suốt đêm, thân thể của nàng sợ là sẽ chịu không được. Dù sao cơ quan sư liền là dọn, mình vẫn là đi giúp nàng một tay tốt. Tại mộ huyệt sớm chiều cùng nhau thời kỳ, hắn xem không ít nàng tạo khối lỗi, tạo cơ quan, ngẫu nhiên còn có thể đánh một chút ra tay, mưa dầm thấm đất dưới, đối cơ quan thuật cũng có một điểm lý giải. Bao nhiêu có thể giúp nàng tăng tốc chút tiến độ, thật sớm điểm nghỉ ngơi. Trúc Dư phủ thêm áo ngoài, nhẹ chân nhẹ tay mà xuống lầu. Công xưởng bên trong, Nguyên Phồn Sĩ chính hết sức chăm chú điều chỉnh thử tụ linh cơ quan. Đông đông đông. Đột nhiên tiếng đập cửa để nàng một cái giật mình, còn tốt tay nàng rất ổn, không có xảy ra sự cố. Phồn Sĩ, mở cửa ra. Trúc Dư thanh âm thấu qua cửa tấm truyền đến. Nguyên Phồn Sĩ vô cớ điệu tâm hoảng, tranh thủ thời gian kéo vải che lại bán thành phẩm mô hình. Kinh ngạc vui mừng nếu là sớm bị phát hiện, liền mất đi ý nghĩa. Đem mô hình nắp kỹ, lại nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc rối bời. Nguyên Phồn Sĩ lúc này mới đi mở cửa, lại chỉ kéo ra một cái khe hở. Có việc. Nàng duy trì trấn định, ngữ điệu bình tĩnh, tựa hồ vẫn là cái kia thần bí cao lãnh cơ quan sư. Trúc Dư đưa lưng về phía trăng sáng, toàn bộ người dắt lên một tầng xương trắng phát sáng. Nhìn ngươi muộn như vậy còn tại bận điệu, đến giúp nắm tay. Nguyên Phồn Sĩ trong lòng ấm áp, nhớ lại tại trong mộ thời điểm. Nhưng nàng lập tức thanh tỉnh, không được, nếu để cho hắn tiến đến, lễ vật sự tình liền bại lộ. Tâm lĩnh, chúng ta có thể làm. Đừng cậy mạnh. Trúc Dư hiểu rất rõ nàng, ban ngày chỉ thấy ngươi tinh thần không làm sao tốt. Ngày mai còn muốn dậy sớm, khắc đem thân thể nấu hỏng. Nguyên Phồn Sĩ cố chấp lắc đầu, thật không cần. Đến cùng đang làm cái gì như thế quan trọng? Trúc Dư truy hỏi. Là. Nguyên Phồn Sĩ mấp máy môi, gương mặt hơi nóng. Vật rất trọng yếu. Dò xét mộ dùng được. Không cần đến. Nhưng là. Vậy liền về sau làm tiếp. Trúc Dư không nói lời gì thò tay đào lên cửa. Cái này cường thế bộ dáng, phản phất hắn mới là lớn tuổi cái kia. Nguyên Phồn Sĩ ngược lại thành yếu thế em gái nhỏ em gái. Nguyên Phồn Sĩ mình cũng phát giác điểm này. Nhưng nàng không có so đo. Đối với bằng hữu, nàng có sung túc kiên nhẫn cùng tha thứ. Huống chi Trúc Dư cũng là tại quan tâm nàng. Công xưởng ánh đèn đem hai người cái bóng quăng tại trên mặt đất, trùng điệp cùng một chỗ. Nguyên Phồn Sĩ lặng lẽ liếc mắt bị vải nhung che lại mô hình, nói khẽ, ta ngủ không được. Cái kia đi ra uống chén rượu nói chuyện. Trúc Dư đề nghị, ngươi cơm nước xong xuôi liền chạy về công xưởng, một tháng không gặp, còn không thật tốt nói mấy câu. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật nghĩ lôi kéo Nguyên Phồn Sĩ trò chuyện suốt cả đêm, mà là tại nhẹ nhõm hoàn cảnh bên trong, người sẽ càng dễ dàng mỏi mệt buồn ngủ. Có trợ giấc ngủ. Nguyên Phồn Sĩ do dự một hồi, nhưng tưởng tượng Trúc Dư cũng là tính tình cố chấp, nàng cũng không muốn cùng hắn tại công xưởng cửa ra vào rằng co một đêm. Vậy quá ngu xuẩn. Thế là, liền gật đầu đáp ứng, ngươi đi trước đỉnh nghỉ mát chờ ta rửa mặt bên dưới liền đến. Tại trong huyệt mỗi lúc, chúng ta bao lâu mới tắm giặt một lần? Trúc Dư trêu ghẹo nói, còn tại hồ cái này. Nói cũng đúng. Vậy ta cũng muốn trước thu thập xong công xưởng, ngươi trước đi qua. Được. Gió đêm lướt qua, mang đến nhàn nhạt hương hoa. Trên bàn đá là ấm tốt rượu trái cây, hai người ngồi đối diện trong đỉnh, trò chuyện lên hai bên đi qua. Nói một chút ngươi đi. Trúc Dư cho Nguyên Phồn Sĩ châm chén rượu trái cây, ta một thế này đơn giản cực kỳ, trước khi biết ngươi liền là theo chân đại ca luyện thường. Không có gì tốt giảng. Nguyên Phồn Sĩ bưng lấy ấm áp chén rượu, nói, ta cũng không có cái gì đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn đều tại học cơ quan thuật, về sau mất đi tay trái. Thay đổi tinh kim cánh tay về sau, bắt đầu nghiên cứu cấm thuật, lại sau đó liền bị tông môn xóa tên. Nàng nhân sinh trước 20 năm, không có chút nào gợn sóng. Vậy ngươi còn có cơ hội trở về sao? Tùy thời có thể lấy. Nguyên Phồn Sĩ uống rượu một ngụm rượu, liền là đến quan mấy năm cầm đoán, ngoại trừ chế tác cơ quan bên ngoài, cái gì cũng không cho làm. A, đây coi là trừng phạt ta. Cùng phạt rượu ba chén khác nhau ở chỗ nào? Chỉ đơn giản như vậy. Ân. Nguyên Phồn Sĩ gật đầu, kỳ thật các chủ cùng các trưởng lão đều cực kỳ coi trọng ta, ngay từ đầu đều không muốn đem ta trục xuất thiên công các. Là chính ta chọn rời đi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, chiến khôi điện mặc dù xóa tên, nhưng chân chính bị trục xuất tông môn người không nhiều. Ngoại trừ điện chủ bị giam tiến hắc lao, đệ tử khác phần lớn bị đánh tan nhập vào khác phân điện. Dù sao, chúng ta nghiên cứu cấm thuật còn không tính nghiêm trọng nhất. Ý là còn có cao thủ. Nguyên Phồn Sĩ ánh mắt trở nên phức tạp, nói với hắn lên thiên công các mặt tần, sớm mấy năm, thiên công các có mấy cái chi si mê với nhân thể cường hóa. Dùng yêu xương làm thân thể chỉ là trong đó một phái, có ít người. Trực tiếp đi mượn nhân tộc cường giả xương cốt đến dùng. Cái này có thể mượn. Trúc Dư nhất thời kinh sợ như gặp người trời. Đương nhiên không thể. Nguyên Phồn Sĩ lắc đầu, cho nên bọn hắn liền đi dò xét nhân tộc cường giả mộ, kết quả bị phát hiện, chân đều bị đánh gãy. Trầm mặc nửa ngày, Trúc Dư chắc lưỡi nói, vẫn là quá bảo thủ. Cái này còn bảo thủ. Nguyên Phồn Sĩ kinh ngạc nhìn xem hắn. Đây chính là thiên công các nội bộ đều cảm thấy quá mức cực đoan hành vi, nghiêm trọng trình độ còn tại lợi dụng yêu xương phía trên. Ta nói là bị trộm bên kia. Trúc Dư giải thích nói, đây vẫn chỉ là đánh gãy chân, quá bảo thủ. Nguyên Phồn Sĩ giật mình, khẽ cười nói, có lý. Hai người chạm cốc, rượu dập dờn. đầy uống trong chén rượu trái cây, Trúc Dư cảm thán nói, thiên công các so ta muốn còn cực đoan a. Vẫn là chúng ta phồn xí làm các chủ sau bình thường, chẳng lẽ tại nàng trước đó, thiên công các bên trong đều là chút điên lao sao? Phồn xí a, thiên công các bên trong không có nghiên cứu loại kia. Dùng cho sản xuất cùng sinh hoạt phương diện cơ quan thuật lưu phái sao? Có là có, phi công cơ quan thuật. Nguyên phồn xí nói, nhưng nó không được coi trọng. Cái kia chút cơ quan quá yếu, đối thiên công các tới nói quyết thiếu giá trị. Đặc biệt là tại đại càn những năm cuối, triều đình xuất binh công phạt các tông môn về sau, thiên công các vì tự bảo vệ mình, càng thêm tôn sùng cường lực cơ quan vũ khí. Lại là đại càn. Trúc Dư ở trong lòng thở dài. Cái kia hôn quân ngu được, ảnh hưởng sâu xa. Cái kia phồn xí ngươi đây. Ngươi đối với cái này có cái gì cái nhìn? Hắn hỏi. Trong mắt của ta. Bởi vì uống vài chén rượu, nguyên phồn xí sắc mặt hơi hồng. Bất luận một loại nào cơ quan thuật đều là có nó giá trị, chỉ là sinh không gặp thời mà thôi. Cái kia nếu an nếu, có một ngày phồn xí ngươi làm tới thiên công các chủ, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Đại khái không có biến hóa. Nguyên phồn xí ăn ngay nói thật, ai cũng không dám cam đoan, mới vương triều phải chăng sẽ làm ra đại cản sự tình đến. Đã là một tông chủ, tự nhiên muốn lấy tông môn an nguy làm trọng. Như vậy phải không? Nhưng tương lai nguyên phồn xí lại mở rộng phi công cơ quan thuật, còn đưa nó chuyển đến dân gian. Hai người lại hàn huyên chút tán gẫu, qua ba lần rượu, nguyên phồn xí mí mắt dần dần nặng nề. Trả lời thanh âm càng ngày càng nhẹ. Trúc Dư nói rồi chút cái gì, nàng cũng nghe không rõ lắm. Mấy ngày liền mỏi mệt, rượu cồn tác dụng, hơi lạnh gió chiều. Một bộ tổ hợp quyền rốt cục đưa nàng phá tan, gục xuống bàn ngủ thiết đi. Trúc Dư kế hoạch thành công, động tác thành thạo mà đưa nàng ôm lấy, đưa nàng trở về phòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 119, ngươi cũng có cái bạn. Chương 119, ngươi cũng có cái bạn. Hơn 300 năm về sau, Đại Viêm hoàng cung. Trên trời còn rơi xuống tuyết nhỏ. Mảnh tuyết lộn xộn hất lên, vì hoàng cung ngói lưu ly chụp lên một tầng trắng thuần. Dùng tên giả Trúc Hoài Chân nguyên phồn xí hoàn thành đối khôi lỗi cải tiến, nhưng nữ đế nhưng lại chưa lập tức đi nghiệp thu, mà là đưa nàng triệu đến ngự viện. Nguyên phồn xí đi theo dẫn đường cung nữ xuyên qua cựu khúc hành lang ngột khúc. Ngự viện trong đình giữa hồ, võ trước ý lìa đang châm uống một mình. Vị này nữ đế hôm nay không long bảo, chỉ mặc một bộ trang phục màu đen, búi tóc kéo cao, so ngày thường càng lộ vẻ khí khái hào hùng. Gặp nguyên phồn xí đến nơi, nàng đưa tay ra hiệu, đến, ngồi. Hôm nay châm thực hiện hứa hẹn, cho ngươi nói một chút năm đó ở biên quan chinh chiến cố sự. Nguyên quang 3 năm, nữ đế hồi ức lên trước kia. Nàng hướng nguyên phồn xí giảng thuật đêm tuyết tập kích bất ngờ trại địch, giảng thuật sa mạc trên gành bãi sinh tử truy đuổi, giảng thuật dùng dầu hỏa cơ quan đại phá tây vực liên quân chuyện cũ. Nói đến cao hứng lúc, nàng thậm chí đứng dậy khoa tay lên thương pháp chiêu thức, đình bên cạnh tuyết động bị gió mạnh quét đến tứ tán bay lên. Đợi nữ đế mua xong một bộ thương pháp về ngồi, nguyên phồn xí hợp thời vì nàng rót đầy một chén rượu. Nguyên phồn xí là hợp cách người nghe, thỉnh thoảng nâng hai câu trận. Bất quá, nàng cảm thấy hứng thú nhất nhưng thật ra là võ trước ý nghĩa nữ giả nam trang lúc dùng tên giả Trúc An. Thiên hạ bất tính, nữ đế vì sao á đơn độc tuyển cái này một cái? Bệ hạ năm đó dùng tên giả, gọi là Trúc An. Nàng thuận miệng hỏi một chút. Đúng vậy a. Nữ đế cười bưng chén lên, nói đến ngươi cũng họ Trúc, chúng ta ngược lại là có duyên. Ha ha ha, đây là Hoài Chân vinh hạnh. Nguyên phồn xí nhàn nhạt cười nói, xin hỏi bệ hạ vì sao a biết dùng Trúc cái này họ đâu? Cái họ này vẫn rất hiếm thấy. Bát xuôi theo tại chạm đến mở môi lúc dừng lại. Ánh mắt của nàng phiêu hốt chốc lát, giống như là suy nghĩ lập tức nhỏ nhặt. Mấy hơi thở về sau, nàng mới ngửa đầu uống cạn trong chén rượu. Vì kỷ niệm một cái người. Nguyên phồn xí từ trên mặt nàng thấy được quen thuộc cảm xúc, quen thuộc giống như là đang nhìn trong gương đồng mình. Người kia là bệ hạ. Chấm. Cũng nói không rõ. Nữ đế lại đầy uống một bát rượu mạnh. Nàng đã uống cạn hai lớn đàn, hai gò má cũng bay bên trên say lòng người đỏ bừng. Đấy chen tại mặt bàn vừa gõ, phát ra đông trầm đủ. Võ trước ý lìa nhìn qua ngoài đỉnh đông tuyết bay tán loạn, đông nhiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nàng và Trúc Dư là quan hệ như thế nào đâu? Thầy trò. Giống như không thể tính. Kỹ thuật bắn của nàng cùng quân lực đều là từ Trúc Dư nơi đó học được, nhưng nàng chưa từng gọi qua hắn một tiếng sư tôn. Huynh muội, càng không giống. Bọn hắn liền cụ thể tuổi tác kém đều không rõ ràng, chỉ là nhìn qua không chênh lệch nhiều. Mới quen lúc ấy, nàng còn muốn để Trúc Dư khi nàng tiểu đệ đâu. Cái kia, người yêu. Khi đó nàng căn bản không có loại ý thức này, chỉ đem Trúc Dư coi là người trọng yếu nhất, thẳng đến hắn biến mất ở mảnh này sa mạc lớn về sau, nàng mới quay đầu. Cho nên, nói cứng lời nói, bọn hắn chỉ có thể là tương giao tâm đầu ý hợp bạn bè. Bạn bè. Võ trước y cổ học lăn lăn, trong lòng một trận phát đắng. Nàng muốn mượn rượu tới tắt phiền muộn trong lòng, lại phát hiện rượu trong chén đã uống cạn, còn không rót đầy. Nguyên phồn xí đang muốn thêm rượu, võ trước y khoát tay chặn lại, trực tiếp cầm lên vỏ rượu. Vẫn là như vậy uống vào thông khoái. Uống một hớp xuống dưới nửa vò, võ trước y thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng dễ chịu nhiều. Nguyên phồn xí yên lặng nhìn xem. Liên nữ đế cái này mượn rượu tiêu sầu dáng vẻ, cái kia để nàng nhớ mãi không quên người, hơn phân nửa cũng không có ở đây. Đều họ Trúc, lại đều đã không tại nhân thế. Tương tự gặp phải, lệnh nguyên phồn xí đối nàng sinh ra một chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Liên tiếp ba hũ rượu mạnh vào trong bụng, lại không dùng linh khí xua tan rượu mạnh, võ trước ý hai con ngươi đã mang tới một chút mê ly. Mà nguyên phồn xí mặt không đổi sắc, cũng không phải nàng tiểu lượng tốt. Cùng Trúc Dư uống rượu với nhau thời điểm, nàng hai chén rượu trái cây đều có thể say ngã, mà là nàng uống không nhiều, lại dùng linh khí hộ thể. Võ trước ý gì tất nhiên là không biết nàng lên thủ đoạn nhỏ, nhìn nàng sắc mặt như thường, cười nói, "Chúc cô nương quả nhiên là tiểu lượng giỏi a." Vẫn là bệ hạ lượng lớn. Nguyên Phồn Sĩ liếc một cái võ trước y lìa bên chân vỏ rượu không. Không hổ là trong quân doanh đi ra, liền là có thể uống. Ai? Lúc này mới chỗ nào đến đâu con a? Võ trước y lìa lại mở một vỏ, rất có không say không về tư thế. Nguyên Phồn Sĩ nhìn ra được nàng uống say rồi. Mà uống nhiều quá người nói chuyện dễ dàng không có giữ cửa, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Cũng tỉ như lúc này võ trước y gì chúc dư chuyện tại nàng trong lòng trầm tích đã lâu, không nhả ra không thoải mái. Nàng rất muốn tìm người thổ lộ hết, hỏi thăm bên dưới thân cận người ý kiến. Nhưng trong cung không có nhân tuyển thích hợp. Thân là hoàng đế, cũng không tốt tùy tiện cùng người khác thảo luận tình cảm loại hình việc tư. Huống hồ nàng việc này còn liên lụy rất rộng, mấy cái thánh cảnh cường giả cùng nó thế lực sau lưng đều đã bị quân tiến đến. Nói thẳng quá dọa người. Võ trước y gì mặc dù đã uống đến mắt say lờ đờ mông lung, nhưng nàng vẫn còn tồn tại chút lý trí. Không có nói thẳng chấm nam nhân bị yêu thánh đoạt loại rung động này là người, mà là ngoặt một cái, Trúc Khanh. Liên xương hô cũng thay đổi. Chấm có cái cố sự muốn nói cùng ngươi nghe. Chấm. Có cái bạn. Ngươi cũng có cái bạn. Nguyên Phồn Sĩ trên mặt không hiện, tâm tình lại là ngũ vị tạp trần. Cái này lấy cơ nàng cũng dùng qua. Nàng xem như cảm nhận được, năm đó ngậm nương trị cảm thụ. Lần này thật soi gương. Nữ đế không biết nàng trong lòng suy nghĩ, ánh mắt trôi hướng nơi xa, chấm bằng hữu này. Có một cái người trong lòng. Nàng cái này người trong lòng tại hơn 20 năm trước, vì cứu nàng mà mất phương hướng tại trong sa mạc. Nàng tìm hắn thật lâu đều không tìm tới, một lần cho là hắn chết. Nhưng trước đây không lâu, nàng nhận được hắn còn sống tin tức, đang muốn đi tìm hắn, lại phát hiện hắn mất trí nhớ, còn tại một cái trấn nhỏ bên trong thành thân. Bên người còn nhiều thêm mấy cái thực lực mạnh mẽ phi thường nữ tử. Nguyên Phồn Sĩ hé miệng không nói. Tốt ta, là mình hiểu lầm. Nữ đế tâm niệm người còn sống, nhưng đây càng để nàng đồng tình. Yêu người thành thân, thân lương lại không phải ta. Càng thống khổ chính là, người yêu khác cưới cũng không phải là bởi vì thay lòng đổi dạng, mà là mất trí nhớ. Loại sự tình này nếu là phát sinh ở trên người mình, vậy nhưng thật sự là Nguyên Phồn Sĩ lắc đầu, không muốn nghĩ lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như nam tử kia đã làm chồng, đường đường thiên tử muốn đem người tìm trở về cũng không có a. Nàng vì sao như vậy buồn rầu? Nữ đế thì thào nói xong, Trúc Khanh a, ngươi nói, chấm, chấm bằng hữu này làm như thế nào xử lý? Vậy hạ bạn là muốn đem người cướp về? Ân, say thức võ trước y lìa gật đầu thật mạnh. Dưới cái nhìn của nàng, Trúc Dư là bị Phượng Yêu thừa lúc vắng mà vào. Loại tình huống này, nàng làm sao có thể cam tâm từ bỏ? Nguyên Phồn Sĩ ngón trỏ lòng bàn tay gõ nhẹ bát rượu, cảm giác việc này cũng không đơn giản. Nữ đế là có lòng muốn cướp người, nhưng nàng không có biến thành hành động, mà là tại trong cung uống rượu giải sầu. Cái này có ý tứ. Nam tử kia bên người nữ tử là mạnh bao nhiêu, có thể làm cho nữ đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực mạnh mẽ phi thường, có thể được đến đánh giá như vậy, những cô gái kia nên là lai lịch gì? Nguyên Phồn Sĩ nghĩ đến chữ Châu Thánh Cảnh chiến, mấy cái kia giao chiến thánh cảnh cường giả, giống như đều là nữ tử tới. Không, không đúng. Chữ Châu một trận chiến là vì chém giết yêu thánh, cũng không phải tình cảm tranh chấp, cùng nữ đế người yêu thì càng không có liên hệ. Nữ đế cố kỵ, hẳn là vấn đề khác. Nguyên Phồn Sĩ suy nghĩ một hồi về sau, hỏi, trực tiếp đi gặp hắn như thế nào? Chỉ sợ không được. Nữ đế cười gượng, bên cạnh hắn nữ tử không cho. Không cho. Nguyên Phồn Sĩ chấn kinh. Đối phương thực lực gì a? Hoàng đế mặt mũi cũng không cho. Cái kia, cũng chỉ có thể dốc lòng tu luyện. Cương đại lên, so biện pháp gì đều dễ dùng. Chỉ cần bệ hạ bạn thực lực đủ mạnh, lại có ai có thể ngăn cản nàng đi gặp người trong lòng của mình đâu? Nữ đế ha to miệng, bất đắc dĩ cười, giống như cũng chỉ có thể dạng này. Tuyết đã ngừng, rượu cũng đã thấy đáy. Võ trước y lìa cũng không phải là đa sầu đa cả người, rất nhanh lại tỉnh lại. Trúc Khanh, ngươi nói ngươi cải tiến tốt khôi lỗi, là bệ hạ, ngài tùy thời có thể lấy nghiệp thu. Thật tốt tốt, chấp cái này đi thử một lần. Nhìn ngươi đã tính trước, nghĩ đến là không kém, chỉ cầu có thể làm cho bệ hạ tận hứng. Trúc Khanh vẫn là như vậy khiêm tốn a. Ha 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 ha. Hai ngày sau, võ trước y lìa gần nhất là một chút cũng không cười được. Cũng không phải bởi vì triều chính bận rộn. Đại viêm bây giờ biển Thanh Hải Yến, bên ngoài không cường định, bên trong không tai họa. Lại thêm thiên công các hết sức ủng hộ, quốc thái dân an, chính vụ ngược lại so trước kia nhẹ nhõm rất nhiều. Chân chính để nàng phiền muộn, là việc tư. Chuyện thứ nhất, là chữ Châu tin tức chuyển đến. Thần Vu cùng Phượng Yêu đại chiến sau khi kết thúc, ba phủ chiến trường bình phong rốt cục tiêu tán. Võ Đức Ti người mạo hiểm leo lên tòa kia duy nhất hoàn hảo ngọn núi điều tra, lại phát hiện cả tòa núi trống rỗng. Thần Vu, Kiếm Thánh, vị kia thần bí thánh cảnh cường giả, cùng Phượng Yêu, đều không thấy. Lê Sơn Kiếm Tông bên kia truyền đến tin tức, Sương Phượng Yêu đã đền tội, Kiếm Thánh bình yên về núi. Thân Vu được biết cũng trở về đến Nam Cương. Phượng Yêu đền tội, hai thánh trở về. Cái kia Trúc Dư đâu? Hắn bị ai mang đi? Kiếm Thánh, Thân Vu vẫn là cái kia thần bí thánh cảnh. Trúc Dư lại một lần rơi xuống không rõ, cái này mới là nhất làm cho nàng nỗi lòng khó bình sự tình. Nàng rất rõ ràng, không có thánh cảnh lực lượng, liền không khả năng tìm về Trúc Dư. Cho nên nàng chỉ có thể càng liều mạng tu luyện. Sân luyện tập võ nghệ cơ hồ trở thành nàng tạm thời tập cung. Sau đó liên lạc kiện thứ hai để nàng bực mình chuyện. Trên diễn võ trường, phanh, võ trước y dịch trường thương rời tay bay ra, người cũng khói đen bốc lên ngược lại ném ra, đập tầm ầm trên mặt đất. Nàng nằm trên mặt đất, đầu góc vang lên ngọng ngọng, nhất thời không có phản ứng kịp. Trúc Hoài Chân, nàng thế mà thật làm được, nàng vậy mà thật cải tiến nguyên lão tổ lưu lại cố kia khôi lỗi, để nó trở nên càng nhanh, mạnh hơn, thậm chí còn nhiều thêm chút ám chiêu. Vì sao a cái này khôi lỗi chặt xong hai bữa, sẽ còn tiếp một phát hỏa cầu a. Võ trước y liền ngửa mặt nằm, cái kia trương gồm cả tiểu diễm cùng khí khái hào hùng gương mặt bị hun đen nhánh, liền sợi tóc đều cháy mấy sợi. Việt quất, nhưng võ trước y tuyệt sẽ không nhận thua. Thất bại sẽ không để cho nàng lùi bước, chỉ sẽ kích thích càng mãnh liệt chiến ý, nàng cắn chặt răng, chống lên nhanh tuyệt lực thân thể, đưa tay rút ra cắm ở một bên trường thương, âm thanh lạnh lùng nói, chiến tranh không ngại dối lửa có đúng không? Thú vị. Nhiều ngày đến cường độ cao chiến đấu, lần lượt bị đánh bại, lại một lần lần đứng lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 120, nói thật ngươi lại không thích nghe chương 120, nói thật ngươi lại không thích nghe Tư Thiên giám bên trong. Đại ngu thiên tử Khương Loan chính mệnh quốc sư thôi diễn quốc vận. Vị này đế vương ngồi ngay ngắn ở ghế xếp bên trên, bị bao tay bọc tay phải ngón tay, có tiết tấu đập lan can, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Quốc sư xếp bằng ở thanh đồng quẻ bàn trước, giao thoa biến ảo quang hoàn phản chiếu sắc mặt hắn chợt âm chợt dương, mặt mũi tràn đầy mồ hôi dịn có thể thấy rõ ràng. Theo cuối cùng một đạo phù văn sáng lên, hắn run rẩy tại lụa vàng bên trên viết xuống hai cái chữ to, dừng, qua. Viết xong hai chữ này, đã thôi diễn nhiều ngày quốc sư liền kiệt lực ngã xuống đất, bị người hầu nâng đỡ đi nghỉ ngơi. Thôi diễn kết quả đã xuất, mời bệ hạ xem qua. Lụa vàng chỉnh lên, Khương Loan nhìn chằm chằm cái kia hai cái chữ to, lông mày càng nhăn càng chặt. Quốc sư mệt đến, hắn chậm rãi mở miệng, nhìn về phía một đám Tư Thiên giám quan viên. Các ngươi ai đến vì chấm giải thích nghi hoặc? Tư Thiên giám đám quan chức hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám trước tiên mở miệng. Trong điện tĩnh đến có thể nghe thấy đám người tiếng hít thở. Khương Loan ánh mắt tại một đám lao già trên mặt băn khoăn, cuối cùng rơi vào một cái mới nhập Ti Thiên giám tuổi trẻ quan viên trên thân. Hắn là một cái duy nhất không có cúi đầu. Ngươi đến nói một chút, này hai chữ giải thích thế nào? Tuổi trẻ quan viên nuốt ngụm nước bọt, tiến lên một bước thật sâu thở dài, hồi bẩm bệ hạ, theo vi thần nông cạn ý kiến, cái này đỉnh chiến hai chữ, ý đang khuyên triều đình đình chỉ binh qua, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức ý. Hắn nhìn trộm nhìn một chút hoàng đế sắc mặt, gặp chưa tức giận, liền cả gan tiếp tục nói, bây giờ đại ngu khói lửa nổi lên bốn phía, bách tính dân chúng lầm than. Nhưng truy cứu nguyên nhân, chính là mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt, bắc chinh man tộc, nam lấy nam cương, tây trấn tây vực, khiến bách tính thuế má nặng nề, không chịu nổi gánh nặng. Cái này có lẽ chính là náo động nguyên. Khương Loan nghe được một nửa, mặt liền đã đen. Đình chiến, ngưng chiến, giờ phút này ngươi chẳng lẽ tại nói đùa? Hiện tại là chấm ngừng suy nghĩ liền có thể ngừng sao? Đám kia phản nghịch nằm mộng cũng nhớ đem chấm đầu chặt đi xuống. An không khoác lác, hoàn toàn không có tác dụng. Bệ hạ, vi thần đủ. Một tiếng gầm thét, trẻ tuổi quan viên lập tức im lặng. Mấy năm liên tục chinh chiến, dân chúng lầm than. Ý của ngươi là nói, Khương Loan thanh âm lạnh đến giống băng, là chấm cực kỳ hiếu chiến, mới đưa đến thiên hạ đại loạn. Tuổi trẻ quan viên đầu gối bắt đầu phát run, vi thần không dám. Vi thần chỉ là kéo ra ngoài, trượng trách 80. Khương Loan không muốn nghe hắn lại nói, vỗ lan can, hai tên cấm quân liền tiến lên dựng lên tuổi trẻ quan viên, đem đã sủi lơ hắn kéo ra ngoài. Cái kia quan viên mặt như màu đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, bệ hạ. Là thần nói bậy nói bạn, mời bệ hạ thứ tội. Bệ hạ thứ tội, nha cửa điện trùng điệp đóng lại, tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa. Khương Loan nhìn chung quanh trong điện câm như ve mùa đông chúng quan viên, chúng ái khanh còn có gì cao kiến, vì sao không nói một lời? Ân. Tư Thiên giám lặng ngắt như tờ. Lúc này, quốc sư tại người hầu nâng đỡ một lần nữa nhập điện. Nay vị diện trắng không cần người trung niên mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn vốn là cái tịnh thân hòa quan, lại không biết từ nơi nào học được tay thuật tính toán, dùng cái này đạt được ngu đế Khương Loan tin một bề, từ đó từng bước thăng trước, thậm chí ngồi lên quốc sư vị trí. Bệ hạ. Quốc sư không người nói, thần vừa rồi điều tức lúc, chợt thấy thiên tượng khác thường. Cái này đỉnh chiến hai chữ, thật là võ chữ phá giải. Thần tại thôi diễn lúc, càng thấy quần mặt trời bên trong lần hiện võ chữ. Khương Loan ánh mắt run lên, quốc sư có ý tứ là, thần coi là đây là cảnh cáo có họ võ người sẽ thành đại ngu họa lớn trong lòng. Tốt, rất tốt. Khương Loan cười lạnh một tiếng. Bởi vì quốc sư quá khứ thành công thôi diễn, trợ đại ngu thiên quân đem rất nhiều phản quân tiêu diệt tại quật khởi trước đó, đem rất nhiều uy hiếp gạt bỏ trong trứng nước. Bởi vậy, hắn đối quốc sư đáng tin tin tưởng không nghi ngờ. Truyền chấm ý chỉ, lập tức lên, đại ngu cảnh nội tất cả họ võ người, giết chết không luận tội. Thà giết lầm 10.000, không thể thả qua một cái. Rời đi Tư Thiên giám về sau, Khương Loan cùng quốc sư sóng vai đi tại cung đạo bên trên. Đầu mùa xuân gió còn mang theo hàn ý, gợi lên hai người áo bảo. Quốc sư à, gần nhất bên ngoài cái kia chút phản địch thế nhưng là cho chấm chế tạo phiền toái không nhỏ. Khương Loan thở dài. Bắc cảnh phản quân đã chiếm cứ Vân Châu, ít ngày nữa liền muốn cử binh xuôi nam. Quốc sư khẽ cười một tiếng, bệ hạ không cần lo lắng. Thần đã suy tính qua, cái này chút loạn thần tặc tử không thành tài được. Lại đợi Triệu Kình Sinh thể chuyển đổi bí thuật công thành, thiên hạ sẽ không còn người có thể ngăn cản bệ hạ. Khương Loan nắm chặt lại dấu ở trong tay áo tay phải, nhưng hắn tiến độ để chấm rất không vừa lòng. Chấm muốn hắn tìm Long tộc thi hải, kém nhất cũng muốn phục tộc. Kết quả đây, hắn cho chấm tìm tới chút cái gì? Hoàng đế thanh âm đột nhiên đề cao, nắm đấm bóp ken két vàng, tô mự. Con cua. Còn dám nói cái này chút cũng dính lấy long huyết. Chấm để hắn đi tìm cái kia tiếp xương rồng thiên công các nữ đệ tử, hắn cũng tìm không thấy. Nếu không phải cái này sinh thể chuyển đổi bí thuật chỉ có hắn hiểu, chấm đã sớm đem hắn đầu chặt đi xuống, tiếp vào cái kia đại tôn hùng trên người. Quốc sư vội vàng an ủi, bệ hạ bất giận. Triệu Kinh hắn sát thực đã tận lực. Thiên hạ lớn, tìm một cái nữ tử sao mà khó khăn. Yêu vương mộ huyệt bốn là khó tìm, thăm dò càng là cựu tử nhất sinh. Bây giờ đại ngu tinh nhuệ đều tại trấn áp phản loạn. Triệu Kình thủ hạ có thể dùng người thực sự là có hạn. Huống hồ, huống hồ cái gì? Huống hồ Triệu đại nhân không phải vừa tìm được một chỗ hùng yêu vương mộ về sao? nghe nói bảo tồn tương đương hoàn hảo. Quốc sư bồi khuôn mặt tươi cười, lần này nhất định có thể có thu hoạch. Hắn tốt nhất là, chấm không muốn thất vọng nữa. Khương Loan từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, lại đi một đoạn, hắn dừng bước lại, hỏi, cái này Thiên Công Các, liền không có cái khác hiểu cấm thuật đệ tử lưu lạc bên ngoài. Quốc sư mặt lộ vẻ khó xử, cái này, thần thực sự không biết. Mặc dù có, những người tu hành này cũng phần lớn tị thế ẩn cư, hiếm khi cùng thế tục lui tới. Giống Triệu Kình như vậy nguyện ý vì triều đình hiệu lực, đúng là dị loại.
Dị loại?
A. Khương Loan đột nhiên nổi giận, một cước đá ngã lăn ven đường đèn cung đỉnh. Chấm nhẫn bọn hắn đã lâu, cái này chút cái gọi là danh môn chính phái, từng cái không coi ai ra gì, liền chấm cái này hoàng đế đều không để vào mắt. Hắn gầm thét tại thành cung ở giữa quanh quẩn, đặc biệt là cái kia Thiên Công Các. Nếu không phải Triệu Kình, chấm cũng không biết bọn hắn cất giấu như vậy tốt bao nhiêu đồ vật. Cái kia chút cơ quan thuật nếu là có thể vì chấm sử dụng, đại ngu đã sớm vô địch thiên hạ. Còn có cái kia Lê Sơn Kiếm Tông, hắn chuyển hướng phương bắc, trong mắt lửa giận càng tăng lên, dân gian bái kiếm thánh, so bái chấm đều nhiều. Thiên hạ này đến cùng là ai thiên hạ? Quốc sư cúi đầu, không dám nói tiếp. Khương Loan càng nói càng kích động, thái dương nổi gân xanh, cái kia Càn Linh Đế làm sao lại không có đem những này chó má tông môn đều diệt sạch sẽ? Các loại chấm tiêu diệt phản loạn, nhất định phải đem những này không tuân theo vương mệnh môn chướng hết thảy giết sạch. Cái gì cái này thành cái kia thánh? Thiên hạ chỉ có thể có một cái thánh nhân, cái kia chính là chấm. Quốc sư cúi đầu cung kính nói, bệ hạ thánh minh. Cái này chút người ngoài cõi trần không biết thiên uy, sớm muộn muốn tự thực các quả. Bọn hắn đương nhiên sẽ. Khương Loan đá bể đèn cung đình, miễn cưỡng thở dài một ngụm, cảm xúc cũng bình phục chút. Đi thôi, cái này Vân Châu cường đạo lại không có thành tựu, cũng luôn muốn phái người đi xử lý. Quốc sư, theo ý kiến của ngươi, nên phái ai đi? Bệ hạ, thần cho rằng. Quốc sư duy trì xoay người tư thế, lạc hậu một cái thân vị, đi theo Khương Loan bên người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 121, trời cũng giúp ta. Chương 121, trời cũng giúp ta. Kính Châu bên ngoài chỗ rừng sâu, Hùng Điêu Vương mộ huyệt lối vào. Triệu Kinh đứng tại tạm thời dựng doanh trướng trước, hai lòng nhìn xem binh lính nhóm đem cuối cùng một nhóm vật bồi táng thùng đựng hàng. Bên trái là vàng bạc tài bảo, bên phải thì là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra yêu tộc pháp khí, ở giữa thì là vừa tới tay yêu vương hải cốt. Xương cốt bên trên còn lưu lại nhàn nhạt sóng linh khí, chính là tiến hành sinh thể chuyển đổi tốt nhất vật liệu. Hắn vừa đưa tay ra hiệu phó tướng chuẩn bị khao thưởng tam quân, một cái chim ưng đưa thư liền gào thét lên bay tới, xoay quanh hai vòng sau rơi vào trên cánh tay của hắn. Quốc sư gửi thư. Triệu Kinh mở ra hỏa tất phong ấn ống trúc, thư tín triển khai, khóe miệng của hắn cũng chậm chậm sụp đổ xuống dưới. Trên thư đầu tiên là tán thưởng hắn lần này thu hoạch tương đối khá, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, yêu cầu hắn tại hai phương diện tăng tốc tiến độ, một là tìm kiếm càng thượng đẳng hơn yêu vương mộ huyệt, hai là mau chóng tìm tới cái kia dung hợp xương rồng phản các nữ đệ tử. Triệu Kinh cười lạnh một tiếng đem giấy viết thư vào nát. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Khương Loan cái kia bạo quân lại tại trong cung nổi giận. Vị này đại ngu thiên tử tựa như cái tùy thời sẽ bạo phát núi lửa hoạt động, hơi không thuận tâm liền la hét muốn chém người đầu. Tin đường hợp lý yêu vương mộ huyệt là ven đường hạn xí sao? Muốn tìm tìm, muốn vào liền vào. Vì tòa này hùng yêu vương mộ, hắn hao tổn mấy trăm tinh nhuệ, liền tỉ mỉ luyện chế ba bộ huyết khôi lỗi đều thành sắt vụn. Về phần cái kia gọi nguyên phồn xí nữ nhân, hắn cũng chỉ biết nàng như phản thiên công cát, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có. Thiên hạ lớn, cái này khiến hắn từ đâu tìm lên? Họ Khương rất gấp, nhưng gấp có ích lợi gì a? Yêu vương thi hải cùng xương rồng cánh tay lại sẽ không chủ động đưa tới cửa đến. Có công phu kia phát áo, không bằng cho thêm ta phát chút nhân thủ. Triệu Kinh đoán giận mà thầm nghĩ. Đại nhân, phó quan cẩn thận từng ly từng tí tới gần, khao thưởng sự tình. Như thường lệ tiến hành. Triệu Kinh phất phất tay, tất cả vàng bạc toàn bộ phân cho các tướng sĩ. Hắn không cần cái này chút tục vật, nhưng cái này chút đi theo hắn xuất sinh nhập tử taxi tốt cần thật sự khen thưởng. Bằng không lần sau hắn cũng phải chôn trong mộ. Rất nhanh, từng dương vàng bạc châu báu bị mang lên mộ huyệt bên ngoài trên đất trống, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thẳng lác mắt người. Binh lính nhóm tiếng hoan hô kéo dài không thôi, bởi vì đồng bào tử thương mang đến mù mịt quét sạch sành sanh. Nhìn xem nhảy cẫng hoan hô đám binh sĩ, Triệu Kinh đột nhiên nhớ tới Kính Châu ngay tại cách đó không xa. Tới đều tới, đi đi dạo một vòng ai chuẩn bị một chút, ta mang các ngươi vào thành vui sướng, rượu ngon thịt ngon bao no. Cùng lúc đó, Kính Châu thành nào đó trong khách sạn, Trúc Dư Gian Nan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hô hấp không khoái, phát hiện chính mình lại bị một đầu cân xứng chân dài đè lại ngực. Đêm qua hắn ngủ cũng không yên tĩnh, hai người tại dò xét mộ lúc sớm thành thói quen cùng giường mà ngủ, tiến vào khách sạn cũng chỉ muốn một gian phòng, lại rất tự nhiên ngủ ở trên một cái giường. Nhưng muốn mạng chính là nguyên hồn sĩ tướng ngủ không tốt, cả đêm đều tại lật qua lật lại. Cặp kia thon dài có lực đôi chân dài khi thì vượt ngang cái ông của hắn, khi thì ngăn chặn lồng ngực của hắn, càng đừng đề cập nàng trước khi ngủ tháo mềm giáp, không có trói buộc. So ảnh Nhi Tuyết Nhi chỉ cộng lại còn khoa trương, cũng may thụ dáng người hạn chế, lại không giống tại trong huyệt mộ như vậy mỏi mệt, nguyên phồn sĩ không cách nào thời gian dài nắm sấp ngủ, không bao lâu liền lật ra trở về. Sau đó chờ một lúc lại lật trở lại. May mắn mà có Trúc Dư cũng là tràn đầy ma luyện, an qua gặp qua. Cùng Huyền Ảnh hiện thực 2 năm, cùng dáng Ly Huyền cảnh 10 năm, cùng Tô Tấn Tuyết hiện thực 2 lần. Tại như vậy khó khăn hoàn cảnh dưới, hắn vẫn là ngủ thiết đi. Nô. Nguyên phồn sĩ lần nữa xoay người, như tơ lụa tóc dài phủ kín gối ở giữa. Trúc Dư nhẹ nhàng đem cái kia chuyển qua trên bụng mình chân dài dịch chuyển khỏi, đứng dậy xuống giường. Trên bàn song song để đó hai cái quy bản đất thó con rối hình người. Một cái là hắn chiếu vào nguyên phồn xí dáng vẻ bóp, một cái khác thì là nguyên phồn xí bắt chước tác phẩm của hắn. bóp không bằng hắn đẹp mắt, không có bản thân hắn thần vận. Đơn giản rửa mặt về sau, hắn dự định ra ngoài cả điểm bữa sáng. Nhưng mà mới vừa đi tới trên đường, liền bị rối loạn tưng bừng hấp dẫn chú ý trong thành tràn ngập ồn ào tiếng bước chân cùng quát lớn âm thanh, một đội binh lính đang từng nhà chịu hộ điều tra, một cái khác đội thì tại gián tiếp báo cáo. Cầm đầu tiểu giáo nghiêm nghị tuyên bố, phụ bệ hạ khẩu dụ, truy nã thiên hạ tất cả họ võ nghịch tặc. Trúc Dư nhíu mắt, hoàng đế Lao Nhi bị điên, đột nhiên muốn giết sạch tất cả họ võ người. Vẫn là nói bên cạnh hắn có người tính tới võ thị đem lấy hắn Khương Ngu mà thay vào cho nên tiên hạ thủ bí cường. Võ gia, liền là bởi vì đạo này đuổi tận giết tuyệt ý chỉ, mới giơ lên cờ khởi nghĩa a. Liền võ lao ra từ cái kia an phận thủ thường tính nết, không phải là bị bách, Trúc Dư cũng không nghĩ đến hắn tạo phản khả năng. Lại một lần vì ngăn cản tiên đoán phát sinh, ngược lại thôi động tiên đoán thực hiện. Kính Châu ngay tại hoàng thành bên cạnh, đạo này chu sát võ thị ý chỉ hẳn là ban bố không lâu, còn muốn qua đoạn thời gian mới sẽ truyền đến Đàn Châu. Trúc Dư quay đầu liền hướng khách sạn chạy. Phanh, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, đánh thức trên giường Nguyên Phồn Xí. Thế nào? Nàng con buồn ngủ địa chi đứng người dậy, chân mỏng trượt xuống, hiện ra cái kia ngạo nhân dáng người. Xảy ra chuyện. Ngu đế hạ lệnh chu sát tất cả họ võ người, ta phải lập tức báo tin cụ ông bọn hắn tị nạn. Trúc Dư lật ra giấy bút. Chạy về đi là không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng chim bay truyền tin. Viết xong thư tín, Trúc Dư mở cửa sổ triệu hắn đến một cái màu xám chim nhỏ. Đem viết xong mật tín thắt ở chim trên đùi về sau, Trúc Dư truyền đạt chỉ lệnh, hôi điểu liền vỗ cánh biến mất ở chân trời. Trúc Dư. Nguyên Phồn Xí tay đè tại bờ vai của hắn, chúng ta cùng một chỗ trở về một chuyến đi, chim bay truyền tin chưa hẳn bảo hiểm. Trúc Dư đang có ý này. Hai người ăn ý bắt đầu thu thập bọc hành lý. Lấy giao tình của bọn hắn, không cần nói thêm nữa cái gì. Ngoài khách sạn ánh nắng chói mắt, chỗ cửa thành dòng người như dệt. Ngay tại bọn hắn sắp xuyên qua cửa thành lúc, một trận cơ quan chuyển động cách tiếng tịp tặc từ xa đến gần. Trúc Dư dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đội giáp đen binh lính vây quanh một đầu thanh đồng cơ quan thú chậm rãi đến. Thú trên lưng ngồi ngay ngắn nam tử, chính là ngày hôm qua tại yêu trong mộ gặp qua Triệu Kình. Triệu Kình ánh mắt hứng hở quét qua đám người, nhìn thấy một cái mang theo mũ rộng vành nữ tử, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng hắn đầu tiên mắt không có phản ứng kịp. Thẳng đến song phương lướt qua về sau, hắn mới toàn thân chấn động, giật mạnh một cái ở cơ quan thú dây cương. Nguyên sứ em gái, hắn quay người hô to, thanh âm bởi vì kích động mà biến hình. Trời cũng giúp ta a, xương rồng còn coi là thật đưa tới cửa. Dừng bước, Nguyên Phồn Xí bước chân không ngừng, thậm chí tăng nhanh một chút. Trúc Dư cảm giác được ngón tay của nàng lặng lẽ bóp lấy ống tay áo của mình. Đừng quay đầu, tiếp tục đi. Gặp Nguyên Phồn Xí chưa không biết, Triệu Kình gấp ngăn lại bọn hắn. Hơn 20 người giáp đen binh lính lập tức hiện lên hình quạt bọc đánh, trường kích nhắm ngay hai người. Trúc Dư không chút biến sắc đem Nguyên Phồn Xí bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía cái kia cưới lấy cơ quan thú mà đến nam tử, đại nhân đây là ý gì? Chúng ta nhưng phạm vào tội gì? Triệu Kình gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Phồn Xí cái kia chùm vào màu đen bao tay tay trái, Nguyên sư em gái, lâu không gặp nhau, cũng không chào hỏi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 122, cùng ta võ kỹ đi nói a. Chương 122, cùng ta võ kỹ đi nói a. Ngươi nhận là người? Nguyên Phồn Xí hướng phía dưới đè lên mũ rộng đành. Nàng chú ý tới Triệu Kình ánh mắt, người này mục tiêu là cánh tay của nàng. Ta họ Trúc, gọi Trúc Hoài Chân. Chúng ta tỷ đệ còn muốn hồi hương thăm viếng. Tỷ đệ? Triệu Kình sửng sốt, Trúc Dư cũng không nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nhớ thương việc này đâu? Với lại, Trúc Hoài Chân, đây là trực tiếp bắt ta hai cái tên tổ hợp đến dùng a. Nhìn Nguyên Phồn Xí quyết tâm giả ngu đến cùng, Triệu Kình cũng không nhiều lời. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hôm nay, hắn nói cái gì cũng không có khả năng thả Nguyên Phồn Xí cánh tay rời đi. Nguyên Phồn Xí người này hắn không có hứng thú, nhưng nàng tay trái nhất định phải lưu lại. Đã lời tốt khuyên bảo không nghe, vậy cũng đừng trách sư huynh vô tình. Yên tâm, Triệu Kình uy nghiêm đáng sợ cười nói, ta chỉ cần cánh tay trái của ngươi, bắt lại cho ta. Nhưng binh lính nhóm còn không động, Trúc Dư liền đánh đòn phủ đầu. Bắt giặc trước cầm ương. Giống. Võ kỹ. Sói chu. Mắt trần có thể thấy cuồng bạo sóng âm hiện lên hình quạt quyết tán, quét về phía Triệu Kình. Cái sau bất ngờ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, thân thể nhoáng một cái từ cơ quan thú bên trên cắm xuống, lỗ tai chảy ra hai đạo tơ máu. Cách hắn gần nhất mấy tên tân vệ càng là tại chỗ thất khiếu chảy máu. Ra chiêu bội vàng, nếu là lại xúc một hồi lực, Trúc Dư có năm chắc vừa hô liền đánh chết Triệu Kình. Cơ quan sư thân thể yếu ớt nhất, bọn hắn đánh không được. Bảo hộ đại nhân. Dẫn đầu Triệu Kình ngã xuống, giáp đen binh lính chẳng những không có tán loạn, ngược lại càng thêm hung hãn đánh tới. Cái này chút Triệu Kình bỏ ra nhiều tiền nuôi taxi tốt, thời khắc mấu chốt cũng là xứng đáng hắn phát tiền thưởng. Đi. Kính Châu là đại ngu môn hộ, có trọng binh trấn giữ, Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí thực lực đều không mạnh đến có thể không sợ quân trận tình trạng. Ở chỗ này đánh nhau, muốn thoát thân liền khó khăn. Trúc Dư cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn, khuỷu tay ngưng tụ ra màu vàng sừng tê hư ảnh. Hắn như chiến xa vọt tới đám người, mạnh mẽ xô ra một con đường, những nơi đi qua áo giáp nổ tung, xương cốt đứt gãy. Chặn đường taxi tốt liền người mang vũ khí đều từng cái bị đưa lên không trung. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va đập bên tai không dứt. Nguyên Phồn Xí theo sát phía sau, tay trái lôi quang tăng gọn. Cùng một thời gian, trên tường thành vang lên gấp rút tiếng kèn. Kính Châu quân coi giữ đã bị kinh động. Không còn kịp rồi. Nàng một phát bắt được Trúc Dư cổ tay, màu vàng trong đôi mắt lôi xả chạy. Ôm chặt ta. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người trước kia đứng thẳng địa phương bị lôi quang bổ ra cháy đen hố sâu. Kim quang lóe lên, nơi nào còn có bọn hắn hình bóng. Triệu Kình bị thân vệ đỡ lấy, một viên thanh ngọc sắc đan dược nhét vào trong miệng hắn. Theo dược lực tan ra, hắn tan rã con ngươi một lần nữa tập trung, trong hai lại vẫn là một mảnh bù bù. Người đâu? Hắn khàn giọng hỏi, thanh âm to đến giống như là gầm rú. Nhưng dù vậy, chính hắn cũng còn nghe không rõ mình tại nói cái gì. Thân vệ quỳ một gối xuống đất, chỉ hướng phía trước cháy đen hố đất, đại nhân, nữ tử kia dẫn động lôi quang, hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Triệu Kình không nghe thấy trả lời, nhưng hắn thấy rõ trên mặt đất cái kia đạo cháy đen lôi ngấn. Dạn nước bùn đất ở giữa, còn có nhỏ bé điện quang đang nhảy vọt. Với tư cách chiến khôi điện đã từng đệ tử tinh anh, hắn biết nguyên phồn xí tay trái có được như thế nào lực lượng. Đây là cái kia xương rồng lực. Hừ. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Nụ cười này tác động thương thế, để hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu bặm mẹo. Cùng là thiên công các đệ tử, cơ quan sư cực hạn ở nơi nào, hắn lại biết rõ rành rành. Loại trình độ kia lực lượng, nguyên phồn xí không chống được bao lâu. Đuổi. Triệu Kình chống đỡ thân vệ bả vai đứng lên đến, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Phái ra loài chim giữ cùng ngoại ô sói, chết hay sống không cần lo, ta chỉ cần nữ nhân kia tay trái. Tuân lệnh. Một phát xuyên vân tiễn bắn về phía không trung, tại trời trong bên dưới nổ tung. Rất nhanh, 12 con cơ quan cự ứng bay lên không trung, mỗi cái lưng chim ứng bên trên đều cưỡi lấy hai tên giáp đen xạ thủ. Trên mặt đất, hơn 30 đầu sói hình cơ quan thú dốc toàn bộ lực lượng, bọn chúng trên lưng cũng trở đi cầm liên nỗ kỵ thủ. Cái này hai chi tinh nhuệ có lẽ không phải là đối thủ của Nguyên Phồn Sĩ, nhưng đủ để tìm tới bọn hắn, ngăn chặn bọn hắn. Triệu Kình từ cơ quan thú bên trên vỡ xuống mình hộp tiên cơ, 13 cái quả bóng vàng ném ra, hóa thành 13 cỗ khôi lỗi. Trong đó hai cỗ, hình thể không thể so với trúc dư bọn hắn đối mặt qua chồng sen lẫn yêu thú nhỏ. Các ngươi cũng đi. Triệu Kình dùng ra lá bài tẩy của hắn. Hắn biết, nếu là tại dưới mí mắt để xương rồng chạy, cái kia bạo quân sợ là. Triệu Kình dùng mình một cái. Vài dặm bên ngoài núi rừng bên trong, màu vàng lôi quang ở đây ngừng. Nguyên Phồn Sĩ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Nàng tay trái không bị khống chế run rẩy, màu vàng đường vân lúc sáng lúc tối. Đội ta đến. Trúc Dư đưa nàng cong lên, giữa khu rừng xuyên qua bay lượn. Nguyên Phồn Sĩ nằm ở hắn đầu vai thở hào hẹn, không bao lâu, khóe mắt của nàng khóe mắt liền thoáng nhìn sau lưng đường chân trời bên trên, mấy điểm đen đang tại cấp tốc mở rộng. Đó là cơ quan đương. Trên trời, bọn hắn đuổi theo tới. Trúc Dư thấy được trên bầu trời truy binh, hướng về sau xem xét, trên mặt đất cũng có hình bóng cắn chặt không thả. Nắm chặt. Trúc Dư khẽ quát một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái vẫn vững vàng nâng Nguyên Phồn Sĩ. Ngự linh thuật phát động. Chỉ một thoáng, toàn bộ rừng rậm phảng phất sống lại. Tính ra hàng trăm chim bay từ tán cây bên trong phóng lên tận trời. Chim sẻ, quạ đen, sơ tước, các loại loài chim tạo thành một đạo di động bình phong, điên cuồng nhào về phía cơ quan cự ưng. Trong rừng, dây leo điên cuồng sinh trưởng. Trẻ nhỏ cánh tay tráng kiện bụi gai, tại sói hình cơ quan thú tiến lên trên đường sen lẫn thành lưới. Ông, ông độc gia tổ. Đàn ông cũng tại trúc dư hiệu lệnh dưới, ngăn cản tại ngoại ô sói nhóm phía trước. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Triệu Kình dưới trướng cái này chút tinh nhuệ cũng đều là từ trong quân đội chọn lựa ra người tu hành, lại thêm Triệu Kình phân phối cơ quan vũ khí, Lê Gia yêu ma đều ngăn không được bọn hắn, huống chi chim thú. Tên nỏ tiếng xe gió liên tiếp vang lên, từng cái chim bay bạo thành xương máu. Sói hình cơ quan thú móng nhọn cũng xé mở dây leo chướng ngại, tách ra ong độc bảy ngăn cản. Tiếp tục như vậy không được. Hai cái đùi là chạy bất quá bốn chân, càng chưa nói trên trời còn có mọc cánh. Chúng ta đến xử lý bọn hắn. Không sai. Nguyên Phồn Sĩ nói, thả ta xuống a. Tốt. Trúc Dư dừng bước quay người, đem Nguyên Phồn Sĩ buông xuống. Cái sau trước từ trong túi chứa vật lấy ra trúc dư xí diễm thương, lại lấy ra mình hộp thiên cơ. Hai người đứng song vai, trực diện Triệu Kình cơ quan tinh nhuệ. Trên trời ta tới, trên mặt đất giao cho ngươi. Dứt lời, trúc dư liền sử dụng tại vũ diễm sư tử trong mộ đạt được võ kỹ. Thiên lưu hỏa, hỏa vân trên không trung cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt liền bao phủ tại loài chim giữ nhóm phía trước. Bốn cái xông lên phía trước nhất cơ quan cự ưng bị hỏa vân thôn phệ, kim loại cánh chim tại nhiệt độ cao bên trong vặn bẹo biến hình, trên lưng nỏ thủ kêu thảm rơi xuống. Trên mặt đất tình hình chiến đấu đồng dạng bị liệt. Nguyên Phồn Sĩ hộp thiên cơ ken két chuyển động, bốn cái quả bóng vàng lăn ra, lang yêu khôi lỗi rơi xuống đất liền nhào về phía gần nhất ngoại ô sói, một đầu đem kỵ thủ bay nào. Tê giáp khôi lỗi như là một tòa di động núi nhỏ, phá tan ngoại ô sói nhóm trận hình, ba đầu cơ quan sói tính cả kỵ thủ cùng một chỗ bị nó trực tiếp đụng thành sắt vụn. Thiết vũ ưng khôi lỗi vô cánh lên không, kim loại lông vũ như mưa to chút xuống, đem mấy tên nọ thủ đóng ở trên mặt đất. Hỏa sư khôi lỗi thì há mồm phun ra liệt diễm, một đạo hừng hực tưởng lửa đem truy binh chia cắt ra đến. Như Triệu Kình đoán, loài chim giữ cùng ngoại ô sói đều không phải là bọn hắn đối thủ. Nhưng cái này hai chi tiểu đội chỉ là đến cuốn lấy bọn hắn tiên phong. Nơi xa, 13 cỗ Triệu Kình áp đáy hòm chiến tranh binh khí đang tại tới gần. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 123, Thái Sơn tiên thạch rơi. Chương 123, Thái Sơn tiên thạch rơi. Tại Hỏa Vân cùng Khôi Lỗi thế công dưới, Triệu Kình tinh nhuệ bộ đội không phải địch. Tản ra, giữ một khoảng cách. Trên bầu trời loài chim giữ nhóm tự biết chính diện không địch lại, liền cải biến chiến thuật. Bọn hắn không còn tùy tiện tiến công, mà là duy trì khoảng cách an toàn, tại cao trăm trượng không xuyên tới xuyên lui. Tám con may mắn còn sống sót cơ quan cự ứng tại trên tầng mây xoay quanh, 16 tên giáp đen xạ thủ giơ lên trong tay trọng nỏ. Đây là Triệu Kình mô phỏng thiên công tụ linh nỏ thiết kế làm dạng núi nỏ, mỗi một phát đều ẩn chứa khai sơn phá thạch phi lực. Bèn, thứ nhất phát tên nỏ bắn trệ, tại mặt đất oanh ra một cái rộng khoảng một trượng hố sâu. Trúc Dư nhìn xem cái kia bốc khói cái hố, nghĩ thầm khó trách nghĩa quân cái này già chút năm cũng chưa từng từ khương ngu trên thân gặm bên dưới bao nhiêu thịt. Ngu quân có dạng này vũ khí, nghĩa quân còn có thể kéo lên cũng đã rất giỏi. Lại một phát tên nỏ hướng Trúc Dư phóng tới. Ken két. Huyền Thiết cánh tay thuận triển khai, đem cái này phát tên nỏ ngăn lại. Đoàn kia màu đỏ linh khí đánh vào thuẫn mặt, lưu lại một cái nho nhỏ lõm. Tới phía ta. Vô số lông vũ trạng lưới dao tại trúc dư phía sau ngưng tụ, xen lẫn, hình thành một đôi to lớn cánh chim. Yêu tộc võ kỹ. Vạn Nhật Vũ. Trúc dư vô cánh mà lên, thân hình như mũi tên nhọn xông thẳng lên trời. Thiết Vũ ưng khôi lỗi cũng tại nguyên phồn xí mệnh lệnh dưới đuổi theo, nó phát ra một tiếng rít, theo sát trúc dư thẳng hướng loài chim dữ. Cái kia chút giáp đen xạ thủ thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo lên độ cao. Vạn Nhật Vũ cái này một võ kỹ cũng không phải là dùng đến đi đường, tốc độ phi hành không tính là nhanh, không thích hợp dùng đến đuổi theo cái này chút biết bay quân địch. Nhưng trúc dư cũng không có ý định dùng cánh đuổi theo, chỉ cần có thể tới gần là đủ rồi. Hòa Vân hội tụ, cắt đứt loài chim dữ đường lui. Bán tên, mau bán tên. Loài chim dữ đội trưởng nghiêm nghị hô to. Tám phát làm dạn núi nhỏ đồng thời bắn ra. Ba phát cùng trúc dư giao thoa mà qua, ba phát bị hắn dùng kiếm khí bổ ra, còn lại hai phát thì bị Huyền Thiết cánh tay thuận chỗ cản. Làm dạn núi nhỏ là tụ linh nhỏ hàng gái, có cùng cái sau đồng dạng khuyết điểm. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng xạ tốc chậm, cần 10 hơi thời gian đến ngưng tụ tiếp theo phát, mà trúc dư sẽ không cho bọn hắn vòng tiếp theo bắn một lượt cơ hội. Hắn cánh tay phải bung lên, mấy chục đạo dạng lông vũ lơi dao bắn ra, đem gần nhất một cái cơ quan cự ưng cắt thành mảnh mỡ. Hỏa Vân bị kiếm khí tác động, hỏa diễm vòi rồng quét sạch tầng mây, lại là ba cái cơ quan cự ưng hỏa tàn cắm rơi. Trên lưng xạ thủ toàn thân bị lửa nhóm lửa, như lửa như lưu tinh kêu thảm từ trên cao rất xuống. Thiết Vũ ưng khôi lỗi cũng gia nhập chiến cuộc. Nó kim loại cánh chim mở ra hoàn toàn, vô số mảnh như lông châu cương châm như mưa to chút xuống. Hai tên nỏ thủ kêu thảm từ lưng chim ưng rơi xuống, bọn hắn hộ giáp bị cương châm tùy tiện xuyên qua. Trên mặt đất tình hình chiến đấu đồng dạng liệt. Nguyên Phồn Sĩ thao túng còn thừa ba bộ khôi lỗi, tại ngoại ô sói bộ đội bên trong giết tiến giết ra. Hỏa sư khôi lỗi phun ra liệt diễm đem trọn mảnh đất rừng hóa thành biển lửa, Lang yêu khôi lỗi móng nhọn mỗi lần huy động đều mang theo một mảnh mưa máu. Nhưng chiến cuộc rất mau xuất hiện biến hóa. Nơi xa núi rừng truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng vang, trúc dư từ không trung nhìn lại, hai cỗ quái vật khổng lồ dẫn 11 cỗ khôi lỗi đang từ ba phương hướng bọc đánh mà đến. Xông lên phía trước nhất chính là một bộ tương tự tượng thủ thân rắn khổng lồ khôi lỗi, nó to lớn kim loại thân thể ép qua núi rừng, chặn đường trăm năm cổ mục như là rơm rạ bẻ gãy. Tiếp cận chiến trường về sau, cái kia vòi voi phần đầu đột nhiên mở ra, phun ra một đoàn màu xanh sẫm xương độc, trong nháy mắt bao phủ giao chiến phạm vi. Xương độc này kém xa dáng ly thực tâm tự hiểm, nhưng cũng có hòa tan núi rừng ai. T. Xương độc tuôn đến, Triệu Kình hiển nhiên là không cho khôi lỗi thêm địch ta phân biệt công năng, lại đem cái kia chút không kịp rút đi may mắn còn sống sót ngoại ô sói cũng bao phủ đi vào. Bị xương độc ngộ thương ngoại ô sói phát ra từng trận kêu thảm. Bọn hắn làn da thối giữa, áo giáp tại trong làn khói độc tư tư rung động. Cơ quan sói mặc dù có thể chống cự kịch độc, nhưng trên lưng kỵ thủ lại không thể, trong nháy mắt liền hóa thành từng cỗ xương trắng. Nguyên Phồn Sĩ mắt thấy ngoại ô sói hạ tràng, tay trái kim quang tăng bọn, xương rồng lực lần nữa kích hoạt, thoát ly xương độc phạm vi. Nhưng 13 cỗ khôi lỗi đã hoàn thành vây kín. Nhất làm cho người kinh hãi chính là một bộ tôn hùm tạo hình khổng lồ khôi lỗi. Nó đôi kia càng cua chừng cối xay lớn nhỏ, mỗi lần khép mở đều phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát. Còn lại 11 cỗ khôi lỗi mặc dù hình thể hơi nhỏ, nhưng cũng đều tản ra khí tức nguy hiểm. Hô, tới đây mục đích, Nguyên Phồn Sĩ cũng không còn bảo lưu. Sợi tóc không gió mà bay, trên cánh tay trái màu vàng đường vân như là vật sống nhúc nhích lên. Đồng tử của nàng hóa thành màu vàng dựng thẳng đồng tử, toàn bộ cánh tay trái bắt đầu vặn mèo biến hình, cuối cùng biến thành một cái bao trùm lấy màu vàng đen vảy cá long trảo. Cơn bạo lôi xả tại nàng quanh thân chạy, đem phụ cận cây cối chém thành thang gốc. Một lần vung trảo, liền đẩy lui hai cỗ tới gần nàng khôi lỗi. Trong núi rừng, lôi điện của vũ, nhưng phần này lực lượng là có đại giới. Nguyên Thủy, giá tính cuồng nộ tại gặm nuốt lấy lý trí của nàng. Trên bầu trời, Trúc Dư giải quyết hết cuối cùng một cái loài chim dữ, sau đó đáp xuống. Trường kiếm mang theo dòng nước, giữa khu rừng ngưng tụ thành mấy đạo vòi dòng nước. Cái này chút thủy long cùng Nguyên Phồn Sĩ lôi quang gặp nhau, lập tức bộc phát ra càng thêm cường đại uy lực. Toàn bộ núi rừng đều bị màu vàng điện quang nuốt hết, ba bộ yếu kém khôi lỗi tại điện quang bên trong bốc khói ngã xuống đất. Nhưng còn lại 10 bộ. Trúc Dư một thương đẩy ra một bộ khôi lỗi, cánh tay trái, trên lưng lại tại hôn chiến bên trong thụ thương. Hắn liều mạng bên trên thương thế, mượn bạn nhận vũ lực bay lên càng trên không hơn. Trên tầng mây, cánh chim tán đi, hắn hướng phía dưới một rơi. Xí diễm thương giấy lên lửa nóng hừng hực. Phần thiên liệu vân thương, thức thứ 3. Thiên hỏa rơi. Yêu tộc võ kỹ. Thiên thạch rơi. Dung hợp hai loại thuộc tính hỏa võ kỹ, Trúc Dư như là một viên tiêu đốt như lưu tinh tử trên trời giáng xuống. Xí diễm thương mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp trúng đích cố kia tượng thủ thân rắn khổng lồ khôi lỗi. Tại sát chiêu hạ xuống trước đó, Trúc Dư nhất tâm lưỡng dụng, thao túng dây leo đem nửa mất khống chế Nguyên Phồn Sĩ mang rời khỏi chiến trường. Sau đó, thiên thạch rơi xuống. Oeng. Thiên thạch rơi xuống đất trong nháy mắt, bạch quang chói mắt thôn vệ hết thảy. Chấn thiên động địa trong đụng chạm, một đóa mây hình nấm tại dãy núi bên trong bốc lên. Sóng xung kích đem phạm vi trong vòng trăm trượng cây cối toàn bộ tung bay, bị trực tiếp đánh trúng bảy tấc tượng rắn khôi lỗi cắt thành hai đoạn. Cố kia tôn hùn khôi lỗi cũng bị lật tung trên mặt đất, càng cua gãy mất một cái. Còn lại nhỏ một chút khôi lỗi càng là liền cái bóng đều nhìn không thấy. Cuồn cuộn khói bụi bao trùm thiên địa, che lại ánh nắng. Trong chiến trường ở giữa, xuất hiện một cái đường kính hơn 30 trượng hồ sâu. Khu khu. Trúc Dư từ đáy hồ đứng lên, máu me khắp người. Một kích này cơ hồ hao hết hắn toàn bộ linh khí, nhưng hiệu quả rõ rệt. Triệu Kình Vương bài bộ đội đã quân lính tan rã. Biên giới chiến trường, bị dây leo mang rời khỏi Nguyên Phồn Sĩ tại hơi nóng phả vào mặt bên trong thanh tỉnh. Làm sóng xung kích dư vi tán đi, trong mắt nàng màu vàng dựng thẳng đồng tử dần dần khôi phục thanh minh. Trên cánh tay trái vảy rồng cùng long trảo rút đi, một lần nữa biến trở về màu vàng đen nhân loại cánh tay. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, nàng không khỏi biến sắc. Núi rừng đã hóa thành đất khô cằn, ở giữa hố to còn quần quật lấy khói đặc. Cái hố một bên, Trúc Dư dùng xí diễm thương để chống đỡ, đi lại tập tên đứng lên. Hắn áo bào vỡ vụn không chịu nổi, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Trúc Dư, Nguyên Phồn Xí tránh thoát dây leo, chạy gấp tới, một thanh đỡ lấy lung lay sắp đổ hắn. Ta không sao. Trúc Dư miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, nhưng cái kia sắc mặt tái nhợt cùng run rẩy thân thể rõ ràng là tại bệnh mạnh. Chúng ta đi. Nguyên Phồn Xí dựng lên cánh tay của hắn, một cái tay khác nhanh chóng thu hồi tản mát khối lỗi. Hai người lẫn nhau đỡ lấy, hướng chỗ rừng sâu thối lui. Làm Triệu Kình mang theo tiếp viện lúc chạy đến, cảnh tượng trước mắt để hắn như bị sét đánh. Cái này, điều đó không có khả năng. Thanh âm của hắn run rẩy, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Tỉ mỉ chế tạo 13 cố khối lỗi, đã hơn phân nửa thành sắt vụn. Chân quý nhất tượng rắn khối lỗi cắt thành hai đoạn, hạch tâm bộ kiện toàn bộ tổn hại, tôn hùng khối lỗi cũng đã mất đi một cái càng cua, chưa chỉ ít nhất phải 3 tháng. Cái khác nhỏ khối lỗi thì càng không cần phải nói. Hắn hai mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên ở giữa hố to, nghĩ mãi mà không rõ nơi này đến cùng là phát sinh cái gì. Loài chim giữ cùng ngoại ô sói toàn quân bị diệt, không người có thể nói cho hắn biết giao chiến chi tiết. Nhìn cái danh to kia, đây là trên trời rơi xuống thiên thạch nền sao? Đại nhân, thân vệ nhỏ giọng bẩm báo, chúng ta tại xung quanh điều tra qua, không có phát hiện hai người kia tung tích. Phế vật. Gặp trọng đại đả kích, Triệu Kình đột nhiên nổi lên, một thanh bóp lấy thân vệ cổ. Cho ta tiếp tục tìm, đem toàn bộ dãy núi lật qua cũng phải tìm đến. Hắn cuồng loạn gầm thét, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ. Liền xem như thật trên trời rơi xuống thiên thạch, cũng nện không nát cánh tay của nàng. Toàn bộ lăn đi tìm cho ta. Ta chỉ cần cái kia tay trái. Đám thân vệ dọa đến đi tứ tán. Triệu Kình một mình đứng tại hố to biên giới, nhìn qua cháy đen thổ địa cùng vỡ vụn khối lỗi, lòng như cho nguội. Lần này thua thiệt quá đáng. Với lại, nếu là lấy không được Nguyên Phồn Xí sưng rồng, Thương Loan cái kia tên điên sẽ không để cho hắn tốt qua. Trong núi sâu, dựa vào đan dược và ý chí lực chống đến hiện tại Trúc Dư, rốt cục không chịu nổi. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hai chân giống rót chỉ nặng nề. Phồn Xí, ta. Hắn suy yếu kêu một tiếng, sau đó dưới chân mềm nhũn, hướng về phía trước bổ nào. Chịu đựng. Đồng dạng là nỏ mạnh hết đà, Nguyên Phồn Xí cắn răng, vị Trúc Dư trốn vào một chỗ ẩn nấp hang núi. Nàng đem Trúc Dư dàn xếp ở khô hanh vách đá bên cạnh, tay run run từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt màu xanh đan dược. Há mồm. Nàng nhẹ giọng nói ra, đem một hạt đan dược đưa đến Trúc Dư bên môi. Trúc Dư bờ môi đã khô nước trắng bệnh, con mắt biến thành màu đen, hắn gian nan hé miệng, ăn đan dược. Nguyên Phồn Xí lại mang tới túi nước cho hắn ăn uống vào mấy ngụm, làm xong cái này chút, nàng mới nuốt vào một cái khác hạt đan dược. Xương rồng lực biến mất về sau, cánh tay của nàng còn tại ẩn ẩn làm đau, mỗi một cái động tác đều dính dấp kinh mạch chỗ sâu cùng đau nhức. Đan dược vào miệng về sau, một dòng nước ấm từ dạ dày khuyết tán đến toàn thân, hóa giải gân mạch đau đớn. Nàng cúi đầu kiểm tra lên Trúc Dư thương thế, lông mày càng nhăn càng chặt. Trúc Dư áo bào đã sớm bị nhiệt độ cao đốt đến cháy đen, trên thân vết thương chồng chất, cánh tay phải bởi vì tiếp nhận qua mạnh mẽ trùng kích mà chật khớp, da chóc thịt bong. Trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Đem hết toàn lực tổ hợp võ kỹ sử dụng, đối với hắn phản thương cũng không nhẹ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 124, tứ đệ em gái. Chương 124, tứ đệ em gái. Trúc Dư con mắt nhanh chóng nháy mấy cái, ánh mắt từ Nguyên Phồn Xí hơi hồng tính thai chuyển qua nàng dính lấy bụi đất gương mặt. Đây không phải hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn nàng đi ngủ, nhưng giờ phút này nàng cũng trước kia khác biệt. Nói như thế nào đây, đầu tiên là tương đối chật vật, sợi tóc lộn xộn rủ xuống, trên mặt tinh tế dính lấy bụi đất, còn có hai đạo nhàn nhạt vệt nước mắt. Ngày bình thường luôn luôn thẳng tắp lưng có chút cung, giống như là muốn đem hắn toàn bộ người đều bảo vệ. Tiếp theo là góc độ khác biệt. Trúc Dư phát hiện chính mình chính gối lên nàng trên đùi, đầu đội lên bụng của nàng. Mềm hồ hồ, mềm giáp trói buộc nàng, lại không ngăn cách nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại. Nguyên Phồn Xí ngủ được cũng không sâu, nàng hình như có nhận thấy, cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hai người bốn mắt tương đối. Phanh đông, phanh đông. Đột nhiên ra tốc tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Trúc Dư có thể cảm nhận được cái kia buồn chồn chấn động. Nguyên Phồn Xí dẫn đầu thua trận, da mặt của nàng độ dày vẫn là không có nhiều tiến bộ. Nàng không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, vành hai biến thành hồng, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, "Ngươi khá hơn chút nào không?" Bởi vì ngượng ngùng cùng vừa tỉnh ngủ, vốn là hơi có vẻ khàn khàn thanh tuyến, nghe càng mơ hồ. Trúc Dư mặc dù nghe rõ, nhưng hắn cố ý chứa không nghe thấy, nghiêng nghiêng đầu, hỏi, "Ngươi nói cái gì?" "Ta không nghe rõ." Nghe giọng điệu này, cùng hắn ở chung, đấu võ mồm lâu như vậy, Nguyên Phồn Xí sao có thể không biết hắn lại tại tắc quái. Đổi lại bình thường, nàng xác định vững chắc liền không để ý tới hắn. Nhưng ai gọi Trúc Dư hiện tại là thương binh đâu? Nàng nhưng hung ác không giới tâm, tại lúc này cùng hắn đấu khí. Nguyên Phồn Xí quay lại mặt đến trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ở nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt lúc vừa mềm xuống dưới, "Ta hỏi ngươi, thương thế tốt lên chút ít không có?" Lần này rõ ràng, mỗi cái âm tiết đều cắn đến rõ ràng. Hắc Trúc Dư nhịn cười không được. Cái này cười kéo tới vết thương trên người, đại não không có phòng bị, lập tức biến thành nhe răng trợn mắt quái biểu tình, "Tê, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều." Hắn thử giật giật cánh tay, nhưng ngay lúc đó liền bị Nguyên Phồn Xí nhẹ nhàng để lại, chớ lộn xộn, cẩn thận vết thương lại sụp ra. Trúc Dư ngoan ngoãn nằm xuống lại. "Chúng ta ngủ ở chỗ này bao lâu?" hắn hỏi. Nguyên Phồn Xí nhìn về phía bày ở một bên tính theo thời gian đồng hồ cát, 6 giờ. Trời đã tối, bất quá đêm nay trăng sáng vừa lớn vừa tròn, ánh trăng chiếu vào, lấy hai người bọn họ thị lực, cảm nhận bên trên không có so ban ngày kém bao nhiêu. Nên xuất phát. Trúc Dư nói ra, nơi này vẫn là Khương Ngu nội địa, tùy thời sẽ có truy binh cùng lên đến. Bọn hắn dưới mắt cái này trạng thái, lại đến một đội khôi lỗi, Trúc Dư liền không thể không một lần nữa tự bạo. Thương thế của ngươi đều là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hắn thấy, người tu hành nào có như vậy dễ hỏng. Vết thương sập ghê gớm lại trị, dù sao cũng so ham nhất thời an nhàn bị quân địch làm sủi cả mạnh mẽ. Trúc Dư đã vận chuyển lên ngự linh thuật, trong rừng trùng chim tứ tán cảnh giới dò đường. Nguyên Phồn Sí thấy thế cũng không còn kiên trì, nàng đỡ Trúc Dư ngồi dậy, thu hồi bên ngoài canh gác khôi lỗi về sau, quỳ một gối xuống đất, ra hiệu Trúc Dư đi lên. Ta còn có thể lại dùng mấy lần xương rồng lực lượng, nắm chặt. Nàng thấp giọng nhắc nhở, tại Trúc Dư hai tay vòng lấy cổ của nàng về sau, liền hóa thành một đạo lôi quang sông ra hang động. Gió đêm gào thét lên lướt qua bên hai, Trúc Dư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bọn hắn liền xuất hiện ở chỗ rừng sâu. Nguyên Phồn Sí dừng lại điều chỉnh tốt khí tức, tay trái lôi quang lại là lóe lên, hướng phía khu vực an toàn mau chóng đuổi theo. Đại Ngu Hoàng Thành, Hoàng Cung. Triệu Kinh túi đầu đứng tại Minh Đường bên ngoài, chờ Ngu Đế Khương Loan triệu kiến. Trên mặt hắn bao vây lấy băng vải, chỉ lộ ra hai con mắt, ánh mắt đang khẩn trương rung động. Lần này phục mệnh để hắn rất cảm thấy sợ hãi. Nguyên Phồn Sí cái kia đoạn từ xương rồng chế tạo tinh kim cánh tay không thể mang về, dưới trướng tinh nhuệ lại tại Kính Châu hao tổn gần nửa. Thiên hạ hôm nay phản quân nổi lên một phía. Hắn tại Hoàng Thành môn hộ nơi tổn binh hào tướng, dạng này thua trận, không thể nghi ngờ là cho cơn mưa gió này lay động vương triều trên mặt lại tắt một trường. May mà quốc sư tại hắn vừa trở về Hoàng Thành lúc, cho hắn ăn viên thuốc can thần, nói sẽ thay hắn tại bệ hạ bên kia nói tốt vài câu. Triệu Kính biết, Khương Loan còn cần hắn sinh thể chuyển đổi thuật, đây chính là hắn lớn nhất đùa bảo mệnh. Thời gian tại cháy bỏng trong khi chờ đợi trôi qua, làm ướt đẫm mồ hôi áo trong lúc, trong điện rốt cục truyền đến thái giám lanh lảnh triệu tập âm thanh, tuyên, thiên công giám chính, Triệu Kính nhất kiến. Triệu Kính sửa sang lại nhuốm máu trang phục, nhấc chân bước vào cửa điện. Trên bậc thềm ngọc, cái kia đạo màu đen bóng dáng chính đưa lưng về phía hắn, không thấy nó thần sắc. Quốc sư có chút xoay người đứng tại dưới bậc thềm ngọc, hướng hắn sử cái yên tâm ánh mắt. Triệu Kính trong lòng an tâm một chút, đối Khương Loan lễ bài nói, "Thần Triệu Kính, kính chào bệ hạ." Trên bậc thềm ngọc hoàng đế nhẹ nhàng ân một tiếng. Khương Loan chậm rãi quay người, liếc mắt liếc nhìn cái này nhiều lần để hắn thất vọng, nhưng lại không thể thay thế thần tử. Tại người này trình lên cái đại tôn hùng đầu, nói đó là đỉnh tiêm yêu vương thi hài ngày ấy, Khương Loan liền muốn một đao chặt hắn. Lần này lại để đưa đến trước mặt xương rồng chạy. Thu được tin tức xấu này, Khương Loan tức giận đến suýt nữa đem long ỷ đều sốc. Làm sao nguyện ý đầu nhập triều đình danh môn người tu hành liền hắn một cái, sinh thể chuyển đổi cấm thuật cũng chỉ có hắn sẽ. Mình còn chỉ vào cái này một cấm thuật thay đổi thế cục, đem lại cục nghịch chuyển đâu. Cho nên, quốc sư nói có lý. Khi lấy được cái kia mạnh mẽ vô cùng tình kim thân thể trước, Triệu Kính không động được. Thái Khanh vất vả. Khương Loan thanh âm lãnh đạm, lại làm cho Triệu Kính phía sau lưng siết chặt. Thương thế còn nghiêm trọng. Triệu Kính đầu rủ xuống đến thấp hơn, cảm ơn bệ hạ quan tâm, thần không ngại. Đứng lên mà nói. Khương Loan hư nhấc tay trái, kính châu chuyện, quốc sư đã hướng chấm kỹ càng báo cáo. Thái Khanh làm hết sức, chấm không trách ngươi. Quốc sư, ta liền biết ngươi sẽ không gạt ta. Triệu Kính ở trong lòng đem quốc sư tổ tông 18 đời đều cảm tạ một lượt. Quốc sư vẫn là đáng tin cậy. Khương Loan không chỉ có không có trách móc nặng nề hắn, ngược lại còn phần thưởng hắn một phen, phân phối 3000 huyền giáp vệ nghe hắn phân công, để hắn đền bù khuyết điểm. Lại hứa hẹn các loại bình định cái kia chút không phục vương hóa phản nghịch cùng tông môn, liền vì hắn mới xây một tòa thiên công giám. Đến lúc đó, đừng nói là yêu tộc di hải, coi như nhân tộc cường giả thi thể, cũng mặc hắn lấy dùng nghiên cứu. Không có bị trách phạt, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Triệu Kính tất nhiên là thiên ân vạn tạ, đi nhớ bệ hạ cùng quốc sư ân tình. Tại Triệu Kính cáo lui về sau, Khương Loan buông ra nắm chặt tay phải, đối đứng hầu tại hạ quốc sư phân phó nói, quốc sư, Triệu Kính người này làm việc quá không thể dựa vào, tìm kiếm xương rồng rơi xuống một chuyện, cứ giao cho ngươi đến phụ trách ta. Đào sâu ba thước, cũng phải cấp chấm đem nàng tìm ra. Xương rồng là thuộc về chấm. Thần, tuân chỉ. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sí rốt cục đến Lương Châu khu vực. Triều đình lệnh truy nã sớm đã truyền đến nơi này, cửa thành gián tiếp lấy hai người chân dung. Trên bức họa là đỏ tươi khâm phạm hai chữ, cũng là lên làm triều đình trọng phạm. Mặc dù Trúc Dư hai người chui vào Lương Châu thành dễ như trở bàn tay, nhưng cẩn thận lý do, bọn hắn vẫn là không có tùy tiện vào thành, mà là vây quanh thành tây trong rừng cây tạm nghỉ. Trúc Dư thi triển ngự linh thuật, triệu hoán một cái chim xanh đi mộng hoa lâu đưa tin. Không bao lâu, Mộng Nương liền đội vàng đuổi tới ngoài thành rừng cây gặp nhau. Ông trời! Mộng Nương vừa thấy được hai người liền lên tiếng kinh hô, đội vàng kéo lại Nguyên Phồn Sí trên tay bên dưới dò xét. Các ngươi làm sao thành triều đình trọng phạm? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rất dài dòng, là có gian nhân ám hại. Nguyên Phồn Sí nhẹ giọng trả lời, lo lắng hỏi lại, ngươi bên này không bị liên lụy à? Mộng Nương lắc đầu. Nguyên Phồn Sí tại Mộng Hoa lâu ở lại đoạn thời gian kia, trên cơ bản là đợi tại hậu viện công xưởng bên trong, ban ngày nằm đêm ra, trong tiệm gã sai vật cũng không biết có người như vậy, mà Trúc Dư cũng không đi cửa chính, không ai sẽ đem bọn hắn cùng Mộng Hoa lâu liên hệ tới. Mộng Nương vô vô Nguyên Phồn Sí mu bàn tay, vung tay ra, từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao, nói với Trúc Dư, tiểu ca, hơn 10 ngày trước có cái tự xưng là ngươi nhị ca người đến tìm qua ngươi. Nàng đem hầu bao đưa cho Trúc Dư. Hắn nói nhà các ngươi đã rời đi Đàn Châu, cho ngươi đi núi Thiếu Dương hội hợp. Mộng Nương vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, gần nhất triều đình không biết lên cơn điên gì, khắp nơi lùng bắt họ võ người. Xuống đến trẻ nhỏ lên tới 80 tuổi lão tẩu đều không thả qua. Ta nghe nói bị bắt người không có một cái nào còn sống trở về. Thế đạo này, thật sự là càng ngày càng loạn. Nói xong cái này chút, Ngộng Nương lo lắng nhìn về phía Nguyên Phồn Sí. Võ gia tiểu ca có người nhà có thể đầu nhập vào, cái kia Nguyên em gái đâu? Nguyên em gái, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nguyên Phồn Sí mắt nhìn Trúc Dư, không chút do dự mà nói, ta cùng hắn cùng một chỗ. Nguyên Phồn Sí cũng không phải là không đường có thể đi. Tựa như nàng nói như vậy, thiên công các bên kia, nàng tùy thời có thể lấy trở về. Đơn giản là quan mấy năm cầm đoán, không đau không ngứa trừng phạt. Chỉ cần nàng trở lại thiên công các, cái kia trừ phi Triệu Kình có thể mời được thánh cảnh đại năng, bằng không cho dù ngu đế ngự giá thân trình, cũng chỉ sẽ ở thiên công các cái kia xây ở vách núi treo leo bên trên cơ quan hùng dưới thành đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng Nguyên Phồn Sí không có đi tuyển đầu này nhất an toàn đường lui. Vì mình an nguy bỏ xuống xuất sinh nhập tử bạn bè mặc kệ, nàng không làm được loại sự tình này. Chu sát võ thị đạo thánh chỉ này một cái, thân là võ gia con nuôi Trúc Dư liền đã lên triều đình phải giết danh sách. Nguyên Phồn Sí không có khả năng vào lúc này cùng hắn tách ra. Ngọc Nương, ngươi cũng cùng chúng ta đi thôi. Nguyên Phồn Sí nói ra, chiến hỏa đã muốn đốt đến đây, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Ngọc Nương không nhiều cân nhắc liền làm ra quyết định. Ta cái này trở về phân phát tiểu nhị, đóng cửa hàng trải tới tìm các ngươi hội hợp. Ngọc Hoa lâu bên trong không có Trúc Dư hai người đồ vật lưu lại, bọn hắn xuất phát trước liền đem tất cả vật phẩm thu vào trong túi chứa vật. Nguyên Phồn Sí công xưởng cũng rời trống. Cái kia chưa hoàn thành mô hình, nàng một mực mang theo trên người. Một đoàn người đáp lấy Ngọc Nương xe ngựa, dọc theo bốn lượn đường núi hướng núi Thiếu Dương xuất phát. Trúc Dư triển khai nhị ca lưu lại thư tín. Trên thư đánh dấu rừng xanh nơi đóng quân dấu ở núi Thiếu Dương chân núi phía bắc thâm cốc bên trong, nơi đó quanh năm mây mù lở lở, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Hắn đã phái ra chim bay truyền thư, báo cho người nhà họ Vũ bọn hắn sắp đến tin tức. Xe ngựa xuyên qua một mảnh rừng phong lúc, Trúc Dư giữ chặt dây cương. Trung quanh rừng cây truyền đến vang lên sàn sạt, sau đó là móng ngựa cạch cạch âm thanh. Một cái thân mặc màu nâu ăn mặc gọn gàng thanh niên rụt ngựa mà đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 125, gió nổi lên chương 125, gió nổi lên kẹt. Trúc Dư gian phòng cửa sổ bị hướng vào phía trong đẩy ra, một đạo bóng dáng theo ánh trăng chuẩn êm tiến đến. Trúc Dư trong giấc mộng mơ hồ nghe thấy được có người chui vào động tĩnh, người tu hành cảnh giác để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Mở mắt lúc, chỉ gặp Nguyên Phồn Sí ôm cái gối đứng tại trước giường, 3000 tóc xanh như suối vải rối tung ở đầu vai. Cảnh tượng này không hiểu quen thuộc. Trúc Dư trong thoáng chốc nhớ tới cái thứ nhất phó bản, cùng Tuyết Nhi tại Sóc Châu thời điểm. Khi đó, vẫn là thiếu nữ Tuyết Nhi liền lao tìm các loại lý do gượng gạo, ôm cái gối tiến vào phòng của hắn. Về sau nha đầu kia liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm, cái gối cũng không ôm. Trời tối liền hướng hắn trên giường vừa chui. Nhưng Tuyết Nhi lại hắn trên giường, là bởi vì thiếu nữ tâm tính không thể tách rời hắn. Nguyên Phồn Sí đây cũng là tình huống như thế nào? Nàng thế nhưng là các loại trên ý nghĩa trị. Còn học tiểu cô nương dạ tập a. Nguyên đại cô nương, Trúc Dư chống lên thân thể, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tìm ta nơi này làm gì? Có cửa chính không đi còn nhảy cửa sổ. Thật nghĩ làm tứ đệ em gái. Hắn chê bừa. Mới không phải. Nguyên Phồn Sí kinh điển mặt uốn éo, mạnh miệng nói, ta là tới kiểm tra miệng vết thương của ngươi. Nửa tháng này đều không có thật tốt xử lý qua. Trúc Dư xem xét nàng gò má một hồi, yếu ớt nói, Phồn Sí a, làm sao? Ngươi miệng kia cũng là tinh kim làm a. So ta Huyền Thiết Tuấn đều cứng rắn a không phải. Nguyên Phồn Sí tức giận vòng vo trở về. Vai hàm đều đĩu lên. Trúc Dư cuối cùng điểm này buồn ngủ, cũng bởi vì thấy được nàng cái này tương phản bộ dáng khả ái mà tiêu tán. Hắn bật cười nói, vậy ngươi đến cho ta kiểm tra vết thương, tốt xấu mang lên dược phẩm đi, ngươi ôm cái gối đến. Dược phẩm ngươi trong túi chữ vật không phải có a? Nguyên Phồn Sí ngụy biện nói, ta mang cái gối đến là vì để cho tiện chăm sóc ngươi. Nguyên Phồn Sí thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ biến thành con muỗi thì thầm. Bạn nhất ngươi nửa đêm vết thương đau, hoặc là có cái khác cần, ta tốt kịp thời. Kịp thời cái gì? Trúc Dư cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Nguyên Phồn Sí bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, dứt khoát đem cái gối hướng trên giường quăng ra, xoay người đi cầm trên bàn túi chữ vật, bớt nói nhảm, nhanh chuyển đi qua. Tay nàng bận bịu chân loạn lật ra thuốc trị thương cùng băng vải, bình bình lọ lọ trên bàn đụng đến đinh đương rung động. Trúc Dư chịu đựng cười xoay người sang chỗ khác, chậm rãi mở ra dây thắt lưng. Miệng vết thương trên người hắn hơn phân nửa đã khép lại, nhưng ý nguyên giữ tợn đáng sợ. Mắt mẹ dược cao lao đi lên. Nguyên Phồn Sí tuy là mặt đỏ tim run, lấy thuốc lúc thậm chí còn kém chút đem bình thuốc ngã, nhưng làm chính sự lúc, tay vẫn là rất ổn. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có bình thuốc khép mở rất nhỏ vận động. Ấm áp hô hấp đập ở phía sau trên lưng, chưa buộc lên tóc đen thỉnh thoảng mang theo mùi thơm lướt qua bả vai. Có chút nữa. Tốt. Nàng rốt cục nói ra, thanh âm khôi phục ngày thường lạnh lạnh. Đổi lại một lần thuốc liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn. Trúc Dư mặc quần áo tử tế, quay đầu phát hiện nàng tại thu thập bình thuốc, ánh trăng từ cửa sổ rơi vào, vì nàng phủ thêm lụa mỏng, nổi bật lên nàng phá lệ mềm mại. Nàng đem bình thuốc thả lại túi trữ vật, lại do dự mà liếc nhìn trên giường cái gối, tựa hồ tại xoắn xuýt muốn hay không trực tiếp nằm trên đó. Trúc Dư cực kỳ khéo hiểu lòng người hướng giữa giường bên cạnh xê dịch, cho nàng đưa ra vị trí, vừa đổi xong thuốc bệnh nhân, nhưng không thể tách rời bác sĩ chăm sóc. Không có. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Nguyên Phồn Sí cứng cổ đường. Nàng cởi bộ kia tu thân trang phục, bên trong mềm giáp tại chính nàng trong phòng liền rỡ xuống, chỉ lấy một thân màu trắng rộng dài áo trong. Tay trái tùy ý xuôi ở bên người, tay phải lại chăm chú ôm lấy cánh tay trái. 3000 tóc xanh như suối rủ xuống, nửa đậy lấy cái kia trương tinh xảo khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được cái kia nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng hai gò má, tựa như 3 tháng đầu cảnh mới nở hoa đào. Bột môi khẽ cắn, mắt sáng như sao bên trong, thủy quang nguyện chuyển. Trúc Dư thấy có chút xuất thần. nguyên đại cô nương ở trước mặt hắn giống như thật thay đổi người, rút đi tất cả phong mang, chỉ còn lại có mềm mại nhất bên trong. Cái kia thân trắng thuần áo trong lỏng lẻo treo ở trên thân, tăng thêm một chút mảnh mai cảm giác. Nhìn cái gì vậy? Cũng không phải không thấy qua. Nàng lề mà lề mề chuyển đến bên giường, động tác cứng ngắc vén chăn lên một góc, cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống. Cảm giác này không đúng, đột nhiên có chút hối hận đêm nay đến đây. Nhưng bây giờ muốn nàng đi, nàng cũng không muốn. Trúc Dư trên thân giống như có loại đặc thù ma lực, chỉ cần đợi ở bên cạnh hắn, liền không hiểu an lòng. Nếu không ngươi ngủ tiếp tiến đến điểm. Trúc Dư nhìn nàng toàn bộ người dán chặt lấy mép giường, lấy nàng cái kia phong khoáng tướng ngủ, nhắm mắt lại bao lật đến dưới giường. Bất quá cũng không tốt nói. Mình thụ thương về sau, Nguyên Phồn Sí ban đêm gác đêm lúc luôn luôn ngủ được rất nhạt, động tác cũng nhỏ. Im lặng. Nguyên Phồn Sí nắm chặt chân mền, đi đến rụt lại, ta chỉ là hơi nóng, sát thực nóng. Trúc Dư đều có thể trông thấy nàng tính thai cái kia bôi đỏ ửng một đường lan tràn đến cần cổ. Hắn quan tâm hướng bên trong lại xê dịch, cho nàng trở lại càng nhiều không gian. Ngủ ngon, Phồn Sí. Hắn ngáp một cái, là thật vây lại. Ân, ngủ ngon. Rất nhanh, trong phòng đành phải có thể nghe thấy hai bên tiếng hít thở. Đợi Trúc Dư ngủ về sau, Nguyên Phồn Sí lặng lẽ mở mắt. Nàng nhẹ nhàng chờ mình, mặt hướng lấy ngủ say Trúc Dư, không tự giác lại đi hắn bên kia xê dịch, gần đến có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc. Ngủ ngon. Nàng nói khẽ. Giờ khắc này, tất cả ngượng ngùng cùng lo lắng không yên đều hóa thành an tâm. Nàng nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Hướng đông lúc, Nguyên Phồn Sí dẫn đầu tỉnh lại. Nàng nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo tử tế, ôm lấy cái gối, giống lúc đến từ cửa sổ lộn ra ngoài, lui về gian phòng của mình. Nhưng mà nàng không có chú ý tới, nơi xa trên vách núi, Võ Hoài Du đang tại luyện công buổi sáng. Từ Võ Hoài Du góc độ, vừa bạn có thể trông thấy dưới núi Trúc Dư gian phòng, có một đạo hình bóng từ cửa sổ lẩn ra, nhẹ nhàng nhảy vào sát vách trong phòng. Lao Tam rủi rủi con mắt, một lần cho là mình nhìn lầm. Cái này, Lao Tứ sát vách ở, là Nguyên cô nương a. Nguyên cô nương tối hôm qua là tại Lao Tứ trong phòng ngủ. Mặc dù hắn đối chuyện nam nữ không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết ý vị này cái gì. Đều ngủ một cái phòng, còn nói không phải tứ đệ em gái. Nói sớm cho sớm hai người an bài một gian phòng, làm gì lén lút đây này. Tình cảm việc này thật đúng là phức tạp nha. Võ Hoài Du lắc đầu, tiếp tục tu luyện tương pháp. Hiện thế, Đại Viêm hoàng cung. Nguyên Phồn Sí từ trong ngộng bừng tỉnh, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào lại nằm ở trên bàn ngủ thiết đi, trong tay nắm nuốt Trúc Dư quy bản con rối hình người. Nàng lại một lần rơi vào cái kia quen thuộc giấc mơ, còn bị dị cùng lần trước không có khe hở dính liền, mãi cho đến cùng người nhà họ Vũ lần thứ nhất gặp mặt. Câu kia vị này là tứ đệ em gái, hỏi thăm, lại tại bên thai vang lên. Nàng lúc ấy mặt đỏ lên phủ nhận, bất quá là đồng hành bạn. Nhưng run rẩy ấp cuối, phân loạn tâm tư, còn có đám người cái kia hiểu rõ ánh mắt, đều tại vô tình chọc thủng quật cường của nàng. Tất cả mọi người đều nhìn ra nàng đấy mắt giấu không được tình cảm, chỉ có nàng cố chấp kháng cự phần này tâm động, không muốn trực diện mình lại yêu tiểu thất 8 tuổi thiếu niên lang sự thật. Nhưng mà bánh răng vận mệnh từ trước tới giờ không ngừng. Phần này xoắn suýt chưa làm rõ, chiến hỏa đã đốt lượt núi sông. Làm võ gia tại núi Thiếu Dương dựng thẳng lên cờ khởi nghĩa, lại không có thời gian lưu cho bọn hắn nhi nữ tình trường. Bằng vào võ Diên Tông nhiều năm áp tiêu tích lũy hy vọng, Đàn Châu Lương Châu nhiệt huyết binh sĩ nhao nhao hưởng ứng, một chi đội ngũ cấp tốc thành hình. Võ gia ba huynh đệ cùng Trúc Dư phân công rõ ràng, con trai trưởng Võ Hoài An trầm ổn cẩn thận, tòa trấn trung quân chủ tính trung toàn cục, thứ tử Võ Hoài Cẩn tâm tư cẩn thận, quản lý lương thảo quân giới điều phối, trẻ tuổi nhất Võ Hoài Du thì hiểu dũng vô cùng, đều ở chiến trận tuyến ngoài cùng chém giết. Với tư cách võ gia con nuôi Trúc Dư đảm nhiệm quân sư, bày mưu nghĩ kế, liên lạc các phương, mà thân là thiên công các truyền nhân nàng, thực hiện đối Trúc Dư hứa hẹn, đón lấy cải tiến quân giới trọng trách. Nàng cả ngày ngâm mình ở công xưởng bên trong, vì nghĩa quân thiết kế ra từng kiện cường đại chiến tranh binh khí, liền muốn làm nhất, mong muốn đưa cho Trúc Dư mô hình đều bị ép đình công. Nhưng khi đó nàng chỉ là hơi cảm giác đáng tiếc, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao, sớm tối có thể làm tốt tiến hắn, chỉ là lại đem thời gian sau này kéo một chút mà thôi. Chỉ thế thôi. Đàn Lương hai châu chỗ biên thủy, Thương Ngu chú quân vốn là yếu kém, tại nghĩa quân sắc bén thế công dưới, thành trì liên tiếp cáo phá. Là Ngu quân chủ lực bắc thượng thảo phạt Vân Châu nghĩa quân lúc, bọn hắn càng là nắm lấy thời cơ, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ thế quét sạch hai châu. Mà tại tu hành một đạo bên trên rất có thiên phú Trúc Dư cùng Võ Hoài Du hai người, càng là tại chiến hỏa rèn luyện bên trong liên tiếp đột phá võ đạo đệ tứ cảnh, ngắn ngủi trong một năm, võ gia nghĩa quân liền trở thành gần với Vân Châu thế lực cường đại. Cũng chính là tại lúc này, Trúc Dư vì nghĩa quân thiết kế một mặt mới cờ, quân mặt trời long văn cờ, đỏ tươi mặt cờ bên trên, màu vàng quân mặt trời biểu tượng đâm rách hắc ám và mình, sinh động như thật long văn, thì nguồn gốc từ võ gia thương pháp thi triển lúc hỏa long hư ảnh. Ở chỗ này cờ sĩ dẫn dắt dưới, nghĩa quân một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng mà thiệt vui trong tàn. Năm thứ hai thu, chiến trường phương bắc bên trên, Vân Châu nghĩa quân liên tục bại lui, hướng võ gia cầu viện. Võ Hoài An quyết ý bắc thượng trợ rút, mang lên tam đệ cùng một chỗ lĩnh quân xuất trình. Mà Võ Hoài Cẩn còn tại phía nam liên lạc cái khác nghĩa quân, Đàn Châu bên này cũng chỉ thừa Trúc Dư tòa chấn. Mọi người đều cho rằng có hắn tại, không có sơ hở nào, không có sơ hở nào. Nguyên Phồn Sí thống khổ nhắm mắt lại, nàng không muốn lại nhớ lại lên một màn kia màn, nhưng ký ức lại không nhận khống chế của nàng. Đại Ngu hoàng thành. Gần 2 năm ở giữa, Triệu Kình trải qua chắc trở, rốt cục vì hoàng đế Khương Loan tìm được giao long hải cốt, cùng Hùng Yêu Vương thi hải cùng nhau, gom góp chế tạo tình kim thân thể vật liệu. Sinh thể chuyển đổi cấm thuật cần thiết đã hoàn mỹ, Khương Loan toàn bộ tâm tư đều là hệ ở đây, thêm nữa Ngu quân chủ lực bị Vân Châu nghĩa quân kiểm chế, đàn lương hai châu ở chết biên thủy, cho dù quốc sư cha ra thiên công các nữ đệ tử nguyên phồn xí dường như đang võ ra, nhưng cũng không dành bận tâm. Cái này khét kéo, lại dạy võ ra nghĩa quân thừa cơ phát triển an toàn, đã có thành tựu. Hôm đó miệng Long Văn Cờ vừa đưa ra, càng ấn chứng quốc sư thôi diễn kết quả. Cái này võ ra, chưa trừ diệt không được. Đúng lúc gặp Vân Châu nghĩa quân tại Đại Ngu cơ quan vũ khí thế công bên dưới hiện lên tan tác thế, mà võ ra lại phái viện quân Bắc Thượng gấp rút tiếp viện. Đây chính là đem cái này hai nhóm phản tặc một mẹ hốt gọn cơ hội tốt, lại thừa cơ chiếm nữ đệ tử kia sơ rồng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 126, phòng thủ một đợt. Vung tay đánh cược một lần. Chương 126, phòng thủ một đợt. Vung tay đánh cược một lần. Tiếng trống trận chấn tiên động địa. Bán tên. Theo nguyên phồn xí ra lệnh một tiếng, 12 đại tụ linh liên nổ đồng thời phát ra vụ vụ. U lam mũi tên vạch ra chí mạng hồ quang, tại nguyên giáp quân trong trận nổ tung từng đóa đỏ lam giao nhau xương máu. Trong giáp binh đại thuẫn tại linh năng mũi tên trước mặt như là giấy, hàng trước nhất taxi tốt thậm chí liền người mang thuẫn bị bốc hơi thành hư vô. Mà ngu quân trong trận cũng có thể cùng cân sức ngang tài vũ khí, cường hóa qua hạng nặng làm dạn núi nhỏ. Trúc Dư cùng nguyên phồn xí hai người từng tại Tĩnh Châu ngoài thành kiến thức qua uy lực của nó. Không, trong nọ bắn một lượng, tại trên đầu thành mở ra mấy cái lỗ hổng. Trên đó quân coi giữ tính cả gạch đá cùng nhau vỡ nát, mặt đất rung động kịch liệt. Là ngu quân cơ quan cự thú xuất động. Đồng thời, ba khung phá thành tướng quân pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Xét đánh xe chuẩn bị. Trúc Dư thanh âm xuyên thấu chiến trường, thả 20 mai linh hỏa đánh xẹt qua chân trời, tại quân trận bên trong tràn ra, đốt ra từng mảnh biển lửa. Tướng quân pháo cũng vào lúc này khai hỏa, thứ nhất phát đánh nát một mặt tường thành, phát thứ hai cùng thứ ba phát thì bị một mặt vô hình màng nước ngăn cản. Màng nước tại ánh sáng chói mắt buộc bên dưới nổ tung, Trúc Dư kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù thành công ngăn lại một phát tướng quân pháo, nhưng cũng thụ một chút trùng kích. Cho nên mới nói thiên công các gần thế không ra là lãng phí. Nếu là bọn hắn có thể vì một khi sử dụng, tập kết thiên hạ lực rèn đúc càng mạnh cơ quan binh khí, thánh cảnh phía dưới tất nhiên khó có địch thủ. Tương thanh phía dưới, cơ quan cự thú chém giết đã bắt đầu. Ba đầu đàn châu sở thuộc cơ quan thú cùng ngu quân thao thiết triển khai tử đấu. Những người này tạo quái vật chém giết, thậm chí xé nát mặt đất. Nhưng ba đầu cơ quan thú không đủ để ngăn trở mấy lần tại mình ngu quân thao thiết, mặc dù có tụ linh liên nộ phối hợp ám sát, cũng đã có một đầu đang vây công bên trong ngã xuống. Thế là nguyên phồn xí phái ra nàng khôi lỗi, khoác giáp tê cùng cự thú đấu sức, lang yêu cùng thiết vũ ương tập kích khớp nối, hỏa thú thì phun ra liệt diễm, chia cắt trợ giúp cự thú huyền giáp quân trận. Mà nguyên phồn xí bản thân cũng nhấc lên nàng thiên công tụ linh nỏ, cách môi 60 hơi thở, liền có một đài cơ quan thú đổ vào nàng nỏ bên dưới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, huyền giáp quân sức mạnh cuối cùng mạnh hơn đàn châu quân coi giữ, trong trận còn không thiếu đạt tới nhị cảnh người tu hành. Thế là Trúc Dư thả người xuất chiến, trường thương xí diễm trong tay giấy lên xích diễm, lấy bản thân lực giết lùi nhào về phía tường thành quân địch. Huyền giáp quân bên trong đám lính kia tướng không một là hán địch, lửa cháy tận trời, binh lính như cắt mạch ngã xuống, cơ quan cự thú cũng bị bỏng thành sát vụn. Một người một thương tại thành đàn châu bên dưới giết ra không người khu. 50.000 huyền giáp quân, hơn 10 đài cơ quan cự thú, còn có cái kia chút áp trận cơ quan binh khí, không một có thể vượt lôi chỉ một bước. Quốc sư rốt cục kìm nén không được, áo choàng đen phồng lên, đầy trời sương mù đen từ hắn trong tay áo tuôn ra, hóa thành vô số mặt quỷ nhào về phía đầu tường. Cái kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục u minh quỷ khiếu, chưa chạm đến tường thành, liền chấn động đến mấy trăm quân coi giữ thất khiếu chảy máu mà chết. Rất quen thuộc chiêu thức, giống như ở đâu gặp qua. Trúc Dư suy tư, ra chiêu lại là không chậm. Ánh lửa xua tán đi sương mù đen, cái kia chút mặt quỷ tại liệt diễm bên trong tiêu rên bặm méo lên, cuối cùng bị tịnh hóa thành hư vô. Hai người từ giữa không trung chiến đến tầng mây. Quốc sư ngự sương mù đen bay lên không, Trúc Dư thì dựa vào vạn nhận vũ vì cánh. Hỏa diễm, dòng nước cùng sương mù đen dây dưa không ngớt. Tuy nói tu vi không kém bao nhiêu, nhưng Trúc Dư sẽ chiêu số nhiều lắm. Kiếm pháp, thương pháp, vũ thuật, yêu tộc võ kỹ, còn có nguyên phồn xí xuất phẩm cơ quan vũ khí. Tầng tầng lớp lớp trò mới, để cho hắn đối chọi quốc sư là càng đánh càng kinh hãi. Hắn điều tra qua đàn châu võ gia, một cái bất nhập lưu tiêu người xuất thân, một bộ thường thường không có gì lạ thương pháp, nghiêm chỉnh mà nói đều tính không được hòa lớn, chỉ có con thứ ba cùng trước mắt cái này thứ tư tử đáng giá coi trọng mấy phần. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là thiên phú không tồi, không có có thể vào mắt công pháp võ kỹ kể bên người. Nhưng hắn trước mặt người này là chuyện gì xảy ra? Kiếm pháp, yêu tộc võ kỹ, thậm chí liền nam cương vu thuật đều dùng đi ra. Cái tiêu ngự sử gió bão, một đằng chiêu thức, không phải liền là nam cương nổi danh ngự linh thuật sao? Năm đó cái kia nam cương thần vu liền từng dùng cái này thuật diệt hết đại ngu nam trinh đại quân. Nam cương cùng đàn châu cách xa nhau ngàn dặm, tiểu tử này là từ nơi nào học nam cương vu thuật? Quốc sư trong lòng kinh nghi không chừng, mà Trúc Dư biến hóa vô tận ra chiêu càng là ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Cách xa có ánh lửa, thủy long, gió bão, cách tới gần là một cái thế lớn lực nặng của tay, trực kích linh hồn sói chu. Dù là Trúc Dư đã trước tiên ở quân trận bên trong tiêu hao chút khí lực, vẫn là cái tương đương khó giải quyết đối thủ. Nhưng cái này chút cũng đều tại quốc sư trong dự liệu, làm tinh bản vỡ vụn thời điểm, hắn liền dự cảm đến đây chiến không cách nào lành. Mà cùng Trúc Dư giao đầu ấn chứng cái này một dự cảm, một cái người sao có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy tu luyện đường tắt hoàn toàn khác biệt thuật thức cùng công pháp, huống chi hắn còn trẻ tuổi như vậy, như lại cho hắn 2 năm lại sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào? Đến lúc đó đại ngu còn có ai có thể ngăn hắn? Người này phải chết ở chỗ này. Quốc sư đáy mắt hiện ra ngân sắc, hắn còn có một cái vì hôm nay chuẩn bị sát chiêu. là cái kia truyền thụ cho hắn tôi diễn thuật, để hắn từng bước một từ hoạn quan đi đến quốc sư vị trí người thần bí chỗ thụ vật. Đến từ nam cương cổ trùng, phệ huyết cổ có thể hóa máu người khí cho mình dùng. Huyết khí là trên phiến chiến trường này không bao giờ thiếu đồ vật. Quốc sư đột nhiên nhanh lùi lại trong trượng, lấy xương mù đen cuốn lấy trúc dư, sau đó hai tay kết ra một cái quỷ dị ấn quyết, bằng vào ta tinh huyết làm dẫn. Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm máu xương mù phun ra. Chỉ một thoáng, trên chiến trường chưa khô cạn máu tươi lại như vật sống lưu động lên, hóa thành ngàn vạn kia huyết tuyến hướng hắn hội tụ. Cái kia chút chiến tử hai phe địch ta binh lính, thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Quốc sư khuôn mặt tại trong xương máu vặn vẹo biến hình, trên mặt bò đầy giống mạng nhện tơ máu, hai mắt hoàn toàn hóa thành hai vòng huyết nguyệt. Hắn giang hai cánh tay, toàn bộ chiến trường huyết khí như sông lớn vào biển hướng hắn hội tụ, ở giữa không trung ngưng kết thành che đậy bầu trời huyết vân. Máu vệ thiên cung. Theo chú văn ngâm tụng, mây máu bắt đầu sôi trào, mơ hồ ngưng tụ thành một cái che trời cự trường. Cái kia vân tay ở giữa chạy xuôi đã không phải máu tươi, mà là áp xúc đến cực hạn lực lượng hủy diệt. Một kích này như rơi xuống, nửa cái thành đàn châu đều đem hóa thành một mịn. Người này điên rồi a, đây là muốn cùng mình cùng đến chỗ chết tư thế. Trúc Dư lý giải không được quốc sư não mạch kín, nhưng trong mắt nhưng không có lùi bước chút nào ý yêu tộc võ kỹ. Thiên thạch rơi, sao băng kéo lấy thật dài đuôi lửa rơi hướng mây máu. Trúc Dư bóng dáng theo sát phía sau, trường thương sĩ diệm hóa thành một đạo hỏa tuyến trực chỉ quốc sư tim. Đây là liều mạng một kích, hắn đem toàn bộ linh khí đều quán trú tại một chiêu này bên trong. Trận chiến dưới mặt đất trên sân đã đầu nhập cận chiến chém giết nguyên phồn sĩ, đang dùng cơ quan kiếm lớn bổ ra một đầu thao thiết hạch tâm. Ở tại ngã xuống trước đó, lại nhảy vọt đến bên kia thao thiết phía trên. Khi nàng lần nữa huy kiếm thời điểm, lại cảm giác được trên trời truyền đến làm người sợ hãi uy áp. Nguyên phồn sĩ ngửa đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại. Trúc Dư, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt, thiên địa làm việc đó yên tĩnh. Ngay sau đó, oanh, chói mắt ánh sáng máu nuốt sống hết thể thanh âm. Nguyên phồn sĩ không thể không hai mắt nhắm lại, long hóa cánh tay trái bản năng che ở trước người. Làm kia sáng tán đi, trên bầu trời huyết vân cùng sao băng đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo cháy đen bóng dáng đang từ không trung rơi xuống. Không, Nguyên phồn sĩ trong mắt đống nhiên phóng đại, nhịp tim cơ hồ đình chỉ. Tại ý thức của nàng khôi phục trước đó, thân thể trước hết độc lên, màu vàng lôi quang xuyên qua màu máu, Nguyên phồn sĩ tiếp nhận cái kia hạ xuống thân thể. Trong ngực Trúc Dư nửa người máu thịt bé bét, ngực có cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Nơi xa, quốc sư cũng từ phía chân trời rơi xuống, hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, tay chỉ Trúc Dư, khàn khàn ra lệnh, giết, giết hắn. Thương vong thảm trọng, chủ soái sắp chết, huyền giáp quân quân tâm đã dao động, chỉ có quốc sư thân quân cùng cơ quan tự thú lần nữa đánh giết mà đến. Nguyên phồn sĩ lại phảng phất nghe không được bất kỳ thanh âm gì, tiếng gió, tiếng la giết đều biến mất, lý tính, chi giác đều đã bị đánh xuyên, thế giới của nàng chỉ còn lại có trong ngực dần dần băng lãnh thân thể. Tỉnh, Trúc Dư, tỉnh. Nàng máy móc tái diễn, long hóa tay trái ấn tại Trúc Dư ngực, ý đồ dùng lôi quang kích thích tim của hắn đập. Tại sao có thể như vậy? Nguyên phồn sĩ đờ đẫn nhìn chăm chú lên Trúc Dư cái kia trương tràn đầy máu tươi mặt. Rõ ràng trước đây không lâu còn có nói có cười, rõ ràng trước đây không lâu còn đã hẹn, chờ chiến tranh kết thúc muốn cùng đi dò xét mộ. Làm sao liền biến thành dạng này? Một giọt nước mắt rơi vào Trúc Dư trên mặt, cùng hắn chưa khô vết máu xen lẫn trong cùng một chỗ. Tiếng la giết từ phía sau truyền đến. Thành đàn châu quân coi giữ tử trong thành giết ra, đến đây tiếp ứng bọn hắn. Khục. Trúc Dư ho ra một búng máu. Hắn suy yếu cười cười, lộ ra bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm răng, khóc cái gì? Còn chưa có chết đâu. Trúc Dư thanh âm yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, lại làm cho Nguyên phồn sĩ toàn thân chấn động. Ánh mắt của nàng khôi phục thanh minh, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, cũng đã nhanh chóng từ trong túi chứa vật lấy ra thuốc trị thương. Nàng thuần thục vì hắn cầm máu, lại đem tục mệnh đan cho ăn Trúc Dư ăn bảo. Lúc này, quân địch đã tới gần. Ba đầu thao thiết cơ quan thú xông phá quân coi giữ phòng tuyến, sắt thép răng nanh bên trên còn chảy xuống quân coi giữ máu tươi. Nguyên phồn sĩ chậm rãi đứng dậy, tinh kim cánh tay trái mọc ra bảy cá. Đầu nàng cũng không trở về đối sau lưng chạy đến quân coi giữ nói ra, dẫn hắn về thành. Nguyên cô nương, vậy ngươi đi. Một tiếng này quát chói hai lôi cuốn lấy long uy, lệnh binh lính nhóm tâm thần chấn động, không còn dám nhiều lời. Nguyên phồn sĩ bỏ xuống kiếm lớn, tinh kim cánh tay trái đã hoàn toàn biến dạng. Vậy cá nội trương, năm ngón tay hóa thành long chảo, cánh tay bành trướng suốt một vòng. Cơ quan thú bóng mở đã bao phủ tới. Lầu các cao lớn cơ quan thú, tựa hồ một chảo liền có thể đưa nàng xé nát, tựa như bọn chúng xé nát đàn trâu quân coi giữ trận hình. Con thứ nhất đánh tới cơ quan thú giơ lên móng nhọn, nhưng còn chưa rơi xuống, liền bị lôi quang xé rách. Một đội huyền giáp thiết kỵ xông phá phòng tuyến, còn không tới gần, ngay tại tàn phá bừa bãi lôi điện bên dưới bị đánh thành từng cô bốc khói sát chết cháy. Ông, một phát tụ linh nọ phong tới, lại liền nàng vảy cá đều không chảy thương. Không có hò hét, không có gầm thét, chỉ có trầm mặc chém giết. Nguyên phồn sĩ hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, tại trận địa địch bên trong về xuyên qua. Mỗi một lần phát hiện, đều có hàng loạt quân địch ngã xuống, mỗi một lần phất tay, đều có một đài cơ quan bạo liệt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 127, bao tháng chương 127, bao tháng thành đàn châu bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Anh em nhà họ Võ lần lượt từ các nơi chiến trường chạy về, phong trần mệt mỏi bước vào Trúc Dư dưỡng thương sân nhỏ. Bọn hắn tề tụ tại Trúc Dư giường bệnh trước, nhìn xem cái này đã từng hăng hái anh em bây giờ hấp hối bộ dáng, đều là đau lòng không thôi. Tứ đệ, Võ Hoài An tiếng nói khàn khàn, muốn nói chút cái gì, lại bị Trúc Dư suy yếu đánh gãy. Đại ca, các ngươi không cần phải lo lắng. Trúc Dư mặt tái nhợt bên trên miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, phồn sĩ, nàng có biện pháp cứu ta. coi là thật. Võ Hoài Du hai mắt đỏ rực. Tứ đệ em gái ở nơi nào? Chúng ta có thể giúp đỡ bận điệu sao?
Có thể.
Trúc Dư nói ra, nàng nơi đó còn thiếu chút vật liệu. Nhị ca đã giúp đỡ đi tìm. Võ Hoài Cẩn là cái thứ nhất trở về, biết được Nguyên Phồn Sĩ có thể cứu Trúc Dư, nhưng trên tay công cụ cùng vật liệu đều không đủ về sau, hắn không nói hai lời, liền tự mình dẫn người đi tìm. Tứ đệ em gái nàng còn cần cái gì? Võ Hoài An trầm giọng hỏi, cứ mở miệng. Thế là, một trận tập kết đàn châu nghĩa quân toàn bộ lực lượng tài nguyên điều động bắt đầu. Tập thiên hạ gần với triều đình thực lực, lại thêm Nguyên Phồn Sĩ cùng Trúc Dư một năm kia tại yêu tộc trong huyệt mộ thu thập chân phẩm, vật liệu cuối cùng đầy đủ. Nguyên Phồn Sĩ đem mình nhốt tại cải tạo qua công xưởng bên trong, không ngủ không nghỉ chế tạo lấy gỗ kia chỉ tồn tại ở cấm thuật trong điện tịch tinh kim thân thể. Thiên công các tiền bối điên cuồng tư tưởng, đi qua tay của nàng biến thành sự thật. Công xưởng bên trong, ánh lửa ngày đêm không tắt. Nguyên Phồn Sĩ tinh tế ngón tay thao túng tinh vi cơ quan công cụ, mỗi một đạo đường vân đều khắc đến đã tốt muốn tốt hơn. Cái này chút khắc vào yêu vương xương cốt bên trên đường vân, đem cấu thành linh khí vận hành mạch lạc, là sống thể chuyển đổi có thể thành công hay không mấu chốt. Nàng chăm chú đến gần như cử chỉ điên rồ, dưới mắt treo dày đặc xanh đen, bờ môi bởi vì thời gian dài không uống nước mà khô nước, chỉ có cặp mắt kia sáng đến kinh người. Rốt cục, tại một tháng minh tinh hiếm ban đêm, công xưởng nặng nề cửa chính từ từ mở ra. Nguyên Phồn Sĩ từ công xưởng bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, lại mang theo như chút được gánh nặng thần sắc. Thành. Đơn giản hai chữ, lại làm cho chờ đợi lâu ngày đám người tinh thần chấn động. Nhưng mà, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Sinh thể chuyển đổi, cái này cấm thuật mặc dù nguồn gốc từ thiên công các, nhưng lại chưa bao giờ có cơ quan sư chân chính hoàn chỉnh thực tiết qua. Bọn hắn lớn nhất thành quả liền là Nguyên Phồn Sĩ cánh tay trái. Nhưng tiếp một cánh tay cùng đổi một bộ thân thể, độ khó đâu chỉ cách biệt một trời. Tứ đệ em gái. Võ Hoài An muốn nói lại thôi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nguyên Phồn Sĩ không trả lời ngay. Thậm chí không có để ý Võ Hoài An đối nàng xưng hô. Nàng nhớ tới y nguyên không cách nào xuống giường đi lại chút dư, tâm tình phức tạp. Nếu là đổi lại chính nàng tới tiếp thụ sinh thể chuyển đổi, nàng sẽ không chút do dự mà nói mời thành. Nhưng giờ phút này, làm Trúc Dư trở thành nàng cái thứ nhất người thí nghiệm, cái kia phần tự tin lại tiêu tán không còn, làm sao cũng nói không ra miệng. Ta sẽ hết sức. Cuối cùng, nàng chỉ nói một câu như vậy. Thi thuật trước giờ. Nguyên Phồn Sĩ một mình đứng tại công xưởng bên trong, nhìn xem cô kia màu vàng đen tinh kim thân thể. Cỗ này dung hợp ngũ gia yêu vương xương cốt, tinh kim cùng vô số thiên tài địa bảo thân thể, có thể nói là cơ quan thuật đại thành tác phẩm. Cũng là nàng cho đến tận này nhất phí tâm tư, nhất hao tổn tâm thần tác phẩm. Trên lý luận, nó hẳn là có thể hoàn mỹ chịu tại Trúc Dư linh hồn. Nhưng lý luận chung quy là lý luận. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Nộ nhớ xuất hiện bất chắc. Không. Không thể nghĩ những thứ này. Nguyên Phồn Sĩ vô vô đầu của mình, ép buộc mình tỉnh táo lại. Sinh thể chuyển đổi quá trình, dung không được nửa điểm sai lầm. Nhất là tại linh hồn di chuyển giai đoạn, bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Nàng nhất định phải bảo trì tuyệt đối lý tính, đem tất cả tình cảm đều kiềm chế ở trong lòng chỗ sâu nhất, để tránh bởi vì nội tâm dao động mà dẫn đến sai lầm. Nguyên Phồn Sĩ ăn một viên thanh tâm đan, ngày mai sẽ phải bắt đầu thi thuật, nàng nhất định phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hôm sau, tại một lần nữa bố trí qua công xưởng bên trong, tinh kim thân thể lặng lặng nằm tại trên bệ đá, chờ đợi chủ nhân của nó. Nguyên Phồn Sĩ đối với nó tiến hành một lần cuối cùng điều chỉnh thử, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngoài cửa, anh em nhà họ Võ cùng thành đàn châu mấy vị nhân vật trọng yếu đều đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đều tại nín hơi chờ đợi, không khí cơ hồ đều bởi vì khẩn trương mà ngưng kết. Nguyên Phồn Sĩ hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Ánh mắt của nàng quét qua đám người, cuối cùng rơi vào bị nhấc đến Trúc Dư trên thân. "Bắt đầu đi." Nàng nói. Công xưởng cửa chính chậm rãi đóng lại, đem bên ngoài hết thảy ồn ào náo động ngăn cách. Giờ phút này, to lớn trong không gian chỉ còn lại có Nguyên Phồn Sĩ, cùng trong ngủ mê Trúc Dư. Vì bảo trì linh hồn ổn định, Trúc Dư trước đó ăn vào hộ hồn đan, lâm vào chiều sâu trong ngủ mê. Dạng này cũng tốt. Nàng đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy hắn hình dáng. Lông mày xương, mũi, cuối cùng dừng lại tại cái kia luôn luôn nói ra để nàng tức giận buồn bực lời nói trên môi. "Chúng ta sẽ thành công." Nàng thấp giọng nỉ non, cúi người, nhẹ nhàng tại hắn trên trán rơi xuống một hôn. Nụ hôn này như là chuồn chuồn lướt nước, lại làm cho ngực nàng nổi lên một trận chua xót ấm áp. Tại thời khắc này, tại chỉ có hai người bọn họ công xưởng bên trong, nàng rốt cục thừa nhận tâm ý của mình. Nàng rõ ràng mình vì sao sẽ như thế sợ hãi. Không phải sợ hãi thất bại, mà là sợ hãi mất đi. Nàng nắm chặt Trúc Dư tay, cảm thụ được hắn lòng bàn tay nhiệt độ. "Chúng ta nhất định sẽ thành công." Nàng ngồi thẳng lên, lặp lại một lượt, ánh mắt trở nên kiên định mà chăm chú, tất cả nhu tình đều bị chôn giấu thật sâu. Sinh thể chuyển đổi, chính thức bắt đầu. Trúc Dư cảm giác mình phiêu phù ở một mảnh thuần trắng thức hải bên trong. Nơi này không có thời gian khái niệm, không có không gian giới hạn, chỉ có vô tận an bình. Tựa như là tại hệ thống không gian. Đồng nhiên, có màu vàng sợi tơ từ trong hư không rủ xuống, ôn nhu cuốn chặt lấy hắn. Bọn chúng nâng lên ý thức của hắn, đem hắn hóa thành một sợi ánh sáng, mang đến cái nào đó nơi chưa biết. Nóng rực. Đây là Trúc Dư cảm giác đầu tiên. Ngọn lửa cuồng bạo của tới, muốn đem hắn thôn phệ. Trúc Dư mở mắt ra phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh thiêu đốt hoang nguyên. Bầu trời là màu đỏ như máu, mặt đất rạn nứt, phun trào ra nóng bỏng nham tương. Mà tại cách đó không xa, một đầu toàn thân đốt lửa xanh lam sống cự sư chính nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào hắn. U diễm sư tử. Cố kia yêu vương thi hải chủ nhân, nó tàn hồn vẫn ký túc tại xương cốt bên trong. "Giống." Cự sư gầm thét đánh tới, liệt diễm hóa thành thao thiên hỏa hải. Cái này sợi tàn hồn không có linh trí, chỉ là một đầu bị giết chóc bản năng thúc đẩy ra thú. có thể đốt diệt linh hồn nhiệt độ cao, tại cự sư phẫn nộ bên dưới bạo phát, nhưng Trúc Dư lại dị thường bình tĩnh. Nhu hòa thủy quang tại quanh người hắn lại hiện ra, dòng nước vờn quanh hắn, hình thành một đạo bình phong. Nhu hòa dòng nước, lại không gì không phá. Thượng tiện nhược thủy bộ tâm pháp này thiên khắc u diễm sư tử, nó cũng là Trúc Dư tự tin căn nguyên. Ngọn lửa u lam bị dòng nước dội tắt, cự sư phẫn nộ gào thét lần nữa đánh tới. Trúc Dư không chút hoang mang, hai tay kết ấn, thủy long tử trong hư không ngưng tụ, cùng cự sư chiến đấu cùng một chỗ. Tại mảnh này ý thức trong không gian, so đấu không phải lực lượng của thân thể, mà là ý chí mạnh yếu. Càng nhiều thủy long từ bốn phương tám hướng vào tới, liệt diễm màn trời cũng dần dần bị xanh thẳm thay thế. Cũng không phải là chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 128, khách không mời mà đến. Chương 128, khách không mời mà đến. Bên ngoài, thành Đản Châu bên trong. Ngay tại Nguyên Phồn Xí hết sức chăm chú thủ hộ lấy Trúc Dư tiến hành sinh thể chuyển đổi thời khắc mấu chốt, thành Đản Châu nên đón một đội khách không mời mà đến. Một đầu dương cánh 10 trượng cơ quan cự ứng chờ 5 người, đi vào thành Đản Châu trên không. Trừ dẫn đầu ông lão quan bảo đại tụ bên ngoài, những người còn lại đều là hai màu trắng đen trang phục. Chính là chỗ này. Ông lão nhìn xuống phía dưới thành trì, thản nhiên nói: "Gần tháng đến, Đản Châu đại chiến tin tức sớm đã truyền lượt Cửu Châu. Cái kia chút tinh diệu tuyệt luân cơ quan tạo vật, đều biểu lộ ra lấy hai quân phía sau cũng có một vị đỉnh tiêm tiên công các cơ quan sư tọa trấn." Thiên công các cao tầng trong đêm đọc qua hồ sơ, cuối cùng khóa chặt hai cái khả năng ứng cử viên. Phản bội chạy trốn chiến khôi điện điện chủ con trai Triệu Kình, cũng bị xóa tên thủ tịch đệ tử Nguyên Phồn Xí. Triệu Kình sớm đã mai danh nhận tích, mà Nguyên Phồn Xí mấy năm trước lại tại Đản Châu phụ cận sinh đọc qua. Bởi vậy, Thiên công các kết luận Đản Châu một phương cơ quan sư liền là Nguyên Phồn Xí, ngay sau đó liền phái ra một đội từ chấp pháp trưởng lao dẫn đội chấp pháp đến đây đuổi bắt. Triệu Kình bên kia thì không nóng nảy. Dù sao Nguyên Phồn Xí giá trị xa mạnh hơn một cái điện chủ con trai. Nếu không có năm đó trận kia biến cố, nha đầu này vốn nên là bên dưới đảm nhiệm các chủ không có hai nhân tuyển, càng không cần nói nàng trên thân còn mang theo một đầu tinh kim cánh tay. So sánh dưới, Triệu Kình không đáng giá nhắc tới. Hạ xuống a, ông lão nói, hôm nay nhất định phải đem cái này phản nghịch mang về. Cự ưng lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống, làm thủ thành binh lính kịp phản ứng lúc, nó đã xâm nhập trong thành võ đài. Người nào? Một đội khoác giáp sĩ binh nhấc lên tên nỏ, nhắm chuẩn từ cự ưng bên trên xuống tới 5 người. Trường lão sửa sang lại áo bào, cất cao giọng nói, Thiên công các chấp pháp trưởng lão, Mạc Hành, mời Đản Châu nghĩa quân thống lĩnh đến đây thấy một lần. Không bao lâu, anh em nhà họ Võ nghe tin chạy đến. Bọn hắn là vì tứ đệ em gái đến. Võ Hoài Du thấp giọng hỏi, hắn còn nhớ rõ, Nguyên Phồn Xí sở dĩ sẽ cùng Trúc Dư kết duyên, cũng là bởi vì mấy năm trước từng thuê Trúc Dư đưa về ba tên bị nàng đánh ngất xỉu Thiên công các đệ tử. Nói không chính xác. Võ Hoài An Đường, cẩn thận một chút ta. Cái này chút danh môn đại phái người, bọn hắn tùy tiện đắc tội không nổi. Không biết Thiên công các vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Võ Hoài An ôm quyền hỏi, giọng điệu khiêm nhường bên trong mang theo xa cách. Mạc Hành có chút lời, gọn gàng dứt khoát, lão hủ này đến là vì đuổi bắt ta các phản nghịch đệ tử Nguyên Phồn Xí. Bầu không khí bỗng nhiên siết chặt. Võ Hoài cần ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, trưởng lão sợ là tìm nhầm địa phương, chúng ta nơi này không có cái gì phản các đệ tử. Không có. Trưởng lão sau lưng một tên đệ tử cười lạnh nói, vậy các ngươi cơ quan thú là ai tạo? Võ Hoài cần nhận ra hắn, người này liền là năm đó bị Nguyên Phồn Xí đánh ngất xỉu bà tên đệ tử một trong. Hai người khác cũng tại trong đội ngũ. Tên kia cảm ơn qua chúc dư nữ đệ tử túi đầu đứng tại cuối cùng. Cơ quan thú là chính chúng ta tạo. Võ Hoài cần dáng tươi cười không giảm. Chúng ta mấy năm trước cứu được một tên thiên công các đệ tử, người này là cảm ơn chúng ta, liền đưa mấy chương bản vẽ. Nói bậy nói bạn. Đệ tử kia cả giận nói, ta thiên công các cơ quan, há lại các ngươi những phàm nhân này nói tạo nên có thể tạo. A ngạ, không được vô lễ. Mạc Hành phất tay để hắn lui ra, cười nói, ba vị thống lĩnh chớ có lại nói đùa. Còn xin đem ta trong các đệ tử giao ra a. Ta cũng lại nói một lượt. Võ Hoài An lạnh lùng nói, nơi này không có các ngươi muốn người. Mạc Hành thở dài, người trẻ tuổi, làm gì vì một ngoại nhân tổn thương hòa khí. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước. Liên làm một bước này, đệ ngũ cảnh cường giả uy áp tầm vang phong thích. Võ Hoài Du ngăn tại huynh trưởng trước người, nhưng đệ tứ cảnh tu vi cuối cùng kém một bậc. Bất quá mấy tức, hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, khỏe miệng chảy ra một chút máu tươi. Tam đệ. Võ Hoài An thấy thế giận dữ, cao giọng nói, kết trận. Mấy trăm đàn châu tinh nhuệ đem cự ưng đoàn đoàn bao vây, cung nỏ lên dây cùng, trường thương như rừng, uy nghiêm đáng sợ sát khí tràn ngập ra. Mặc Hành lại là nhẹ như mây gió, vuốt râu nhẹ cười, võ thống lĩnh, làm gì chấp mê bất độ đầu. Công xưởng. Nguyên Phồn Xí đối trong thành biến cố hoàn toàn không biết gì cả, nàng còn canh giữ ở trúc dư trái phải, chờ đợi hắn thuần phục yêu vương tàn hồn. Trong thức hải, cự sư thế công dần dần suy yếu, nó không cam lòng gầm thét, trong mắt hung quang lại dần dần ảm đạm. Tại thủy long xoắn giết, cùng cái kia nhu hòa lực lượng chấn an bên trong, cái kia cùng bạo tàn hồn hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Cái kia chút cùng bạo, giá tính lực lượng ở trên thiện như nước tâm pháp bên dưới dần dần tiêu tán, hóa thành thuần túy năng lượng, dung nhập mạnh không gian này. Theo cuối cùng một chút chống cự biến mất, trúc dư cảm giác mình ý thức bắt đầu cùng một bộ mới tinh, so với hắn nhục thân càng mạnh thân thể dung hợp. Mỗi một căn cốt cách, mỗi một đạo đường vân đều trở thành hắn một bộ phận, hoàn toàn thụ hắn thúc đẩy. Bên ngoài, công xưởng bên trong, Nguyên Phồn Xí mắt không chấp mà nhìn chằm chằm vào cỗ kia màu vàng đen thân thể. Tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn Trúc Dư chính mình. Linh hồn phương diện chiến đấu, không phải nàng cái này cơ quan sư có thể nhúng tay lĩnh vực. Nàng lúc này, ngoại trừ chờ đợi, không có lựa chọn nào khác. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua. Đột nhiên, dị biến mọc lan tràn. Đây là Nguyên Phồn Sĩ bỗng nhiên mở to hai mắt. Tại nàng kinh hãi nhìn soi mói, Trúc Dư nguyên bản cô kia tàn phá nhục thân lại bắt đầu phân giải, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng. Những điểm sáng này như là đom đóm nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra ánh sáng lưu hòa. Không, những này là. Thanh âm của nàng bởi vì chấn kinh mà run rẩy. Với tư cách Thiên Công các đệ tử kiệt xuất nhất, nàng đối nhau thể chuyển đổi cấm thuật nghiên cứu có 102, các loại sách cổ đồng đều nhớ kỹ trong lòng, nhưng liền nàng cũng chưa từng gặp qua dạng này ghi chép. Nhục thân tự hành tiêu tán, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Nguyên Phồn Sĩ vô ý thức vươn tay, mong muốn bắt lấy những điểm sáng kia, đã thấy bọn chúng giống như là có sinh mệnh tránh đi ngón tay của nàng, nhao nhao tuần hướng tinh kim thân thể. Sau đó là càng làm nàng hơn chấn kinh một màn. Màu vàng đen tinh kim thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Kim loại sáng bóng dần dần rút đi, thay vào đó chính là nhân loại da thịt cảm nhận. Nguyên bản băng lãnh khớp nối trở nên mềm mại, liền cái kia bằng phẳng khuôn mặt cũng vẽ phát thảo ra Trúc Dư dung mạo. Đầu tiên là hình dáng, sau đó là ngũ quan chi tiết. Không sai chút nào. Toàn bộ chuyển hóa quá trình như là thần tích. Đến lúc cuối cùng một điểm tia sáng dung nhập, nằm tại trên bệ đá đã là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Trúc Dư. Không phải kim loại khôi lỗi, không phải cơ quan tạo vật, mà là một cái có máu có thịt người. Cái này. Nguyên Phồn Sĩ đầu óc trống rỗng. Nàng thiết kế tinh kim thân thể quả thật có thể mô phỏng nhân thể công năng, nhưng tuyệt đối không có khả năng phát sinh loại này trên bản chất thay đổi. Cái này đã vi phạm với cơ quan thuật cơ bản nguyên lý. Nguyên Phồn Sĩ hô hấp cơ hồ đình trệ. Nàng run rẩy vươn tay, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại, không dám đụng vào, sợ đây hết thảy đều là ảo giác. Đúng lúc này, khục. Một tiếng ho nhẹ phá vỡ công xưởng yên tĩnh. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra lúc, Nguyên Phồn Sĩ nhìn thấy đôi tròng mắt kia bên trong phản chiếu lấy thân thể của mình ảnh. Mỏi mệt, chật vật, lại tràn ngập chớ mong mình. Nguyên Phồn Sĩ trông thấy Trúc Dư bờ môi khép mở, hắn tựa hồ nói rồi cái gì, nhưng nàng không có nghe rõ. Thân thể đã trước tại lý trí làm ra hành động. Nàng nhào tới, ôm cái kia thuộc về nàng kỳ tích. Quen thuộc, ấm áp xúc cảm truyền đến, cũng không phải là nàng tay trái như thế, băng lãnh kim loại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 129, đã đến nơi này, chạy đâu chương 129, đã đến nơi này, chạy đâu. Trúc Dư nhẹ nhàng xoa phía sau lưng nàng, cảm nhận được dưới lòng bàn tay ôn nhu thân thể truyền đến run rẩy. Ta đã nói, chúng ta sẽ không thất bại. Hắn nhẹ nói, ngón tay xuyên qua nàng lộn xộn sợi tóc. Không chỉ có là không có thất bại, mà là vượt qua dự tính đại thành công. Trúc Dư cảm giác có một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng tại trong mạch máu trào lên. Thân thể này so với hắn nguyên lai mạnh hơn, càng cứng cỏi, còn kỳ diệu giữ lại lấy toàn bộ giác quan. Hắn có thể ngửi được Nguyên Phồn Sĩ sinh ra kẽ hở nhàn nhạt mùi thơm ngát, hỗn hợp có thời gian dài đợi tại công xưởng bên trong dính vào kim loại vị. Còn có thể cảm nhận được nàng nước mắt thấm ướt và áo ấm áp, thậm chí có thể nghe được nàng gấp rút nhịp tim bên dưới che giấu thâm tình. Không giống như là đổi cỗ thân thể, càng giống là tại nguyên bản trên cơ sở thăng lên cấp. Đúng, ta nguyên lai thân thể đâu? Trúc Dư nhìn về phía bên cạnh, nơi đó là một tòa bỏ trống bệ đá. Đây cũng là hắn cũ thân thể nằm vị trí. Bây giờ lại giống tuyết. Kỳ quái. Nguyên Phồn Sĩ từ trong ngực của hắn ngẩng đầu, hốc mắt còn hiện ra hồng. Trúc Dư dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, ôn nhu nói, ta nói sớm, ngươi là ta thế gian thiên tài nhất cơ quan sư. Chỉ gặp hắn đơn giản vận chuyển một phen linh khí, một cỗ tràn đầy khí tức từ hắn trong cơ thể bắn ra. Khí tức kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, hướng Nguyên Phồn Sĩ lộ ra được kinh người thành quả. Tu vi của hắn lại một bước vượt qua, thẳng tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Trúc Dư nắm chặt tay của nàng, nói ra, Phồn Sĩ, đây hết thảy đều là ngươi công lao. Nhưng Nguyên Phồn Sĩ nhưng không có Trúc Dư tưởng tượng cao hứng như vậy, mà là hơi nghi hoặc một chút. Nàng ngồi dựa vào trong ngực của hắn, nói khẽ, ta cũng không rõ ràng vì sao sẽ phát sinh biến hóa như thế. Sau đó, nàng đem vừa rồi thấy em thay nói, cô kia tàn phá nhục thân như thế nào hóa thành ngàn vạn điểm sáng, lại như thế nào cùng tình kim thân thể hoàn mỹ dung hợp cảnh tượng kỳ dị. Trúc Dư nghe nói, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thân thể hóa thành điểm sáng dung hợp. Hắn nhớ tới tại cái kia viễn cảnh cái kia 10 năm, Giáng Ly nhắc lên qua sau khi hắn chết sự tình, cũng nói thân thể của hắn biến thành điểm sáng bay đi. Đây là hệ thống cho năng lực sao? Vẫn là nói, cùng linh hồn cường độ như thế, là mình tự mang một loại nào đó thiên phú. Trúc Dư còn muốn mở miệng hỏi thăm càng nhiều chi tiết, đột nhiên biến sắc. Hắn cái kia đã tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong cảm giác bén nhạy, phát giác được nơi xa chuyển đến dị dạng chấn động. Trong thành hình như có rối loạn phát sinh. Xảy ra chuyện, đi. Trúc Dư khoác lên một kiện ngoại bảo, một cái tay khác giắt tay Nguyên Phồn Sĩ cổ tay. Hai người bóng dáng lóe lên, đã từ công xưởng bên trong biến mất. Thành Đàn Châu võ đài, một mảnh hỗn độn. Đàn Châu taxi tốt đổ một vùng, mà Võ Hoài An cùng Võ Hoài Cần hai người cũng là quỳ một chân trên đất. Chỉ có Võ Hoài Du còn quật cường dựa trường thương đứng thẳng, nhưng hai chân run rẩy biểu hiện hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Chấp pháp trưởng Lao đứng chắc tay, dâu bạc trắng đồng bền, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, Lao phu lại nói một lần cuối cùng, Thiên Công Các chỉ lấy về thuộc về đồ đạc của chúng ta. Hắn liếc nhìn một vòng ngã xuống đất Đàn Châu quân sĩ, trong giọng nói mang theo ở trên cao nhìn xuống thương hại, các ngươi phàm nhân, làm gì tự tìm đường chết? Vô cớ ngăn cản chúng ta chấp pháp, các ngươi vốn là tội chết. Nhưng lão phu thiện tâm, liền tha các ngươi một lần. Võ Hoài Du xỉ ra một búng máu, lao thất phu, tự tiện xông vào ta Đàn Châu, làm tổn thương ta tướng sĩ, còn dám nói khoác không biết ngượng. Trường lão lắc đầu, dường như vì hắn không biết điều cảm thấy tức hận. Hắn đưa tay vung lên, đối sau lưng đệ tử phân phó nói, đi, đem cái kia chút cơ quan tạo vật đều thu hồi lại. Vậy cũng là dùng Thiên Công các kỹ nghệ chế tạo, không nên lưu lạc bên ngoài. Không đợi bọn hắn hành động, một cỗ làm cho người ngạt thở uy áp đống nhiên giáng lâm. Mạc Hành trưởng lao sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cố lực lượng này ép tới quỳ một gối xuống đất. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan tay chân giả phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, chô cấp nối loe tia lửa. Ai? Trưởng lao gian nan ngẩng đầu, chỉ gặp một nam một nữ chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong giáo trường. Nữ tử kia chính là Nguyên Phồn Sĩ, mà cái kia nam tử là cái kia Tiêu Người. Ngày đó cùng Nguyên Phồn Sĩ giao đấu ba tên đệ tử nhận ra hắn đến, trong mắt đều là vẻ chấn kinh. Nguyên Phồn Sĩ là không thể nào chỉ dựa vào uy áp liền ngăn chặn đệ ngũ cảnh Mạc trưởng lão, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Nhưng mấy năm trước đó, thực lực của người này còn không bằng bọn hắn, bây giờ lại mạnh đến có thể áp chế trưởng lão. Đây cũng không phải là bay vọt mà là một bước trèo lên trời, đơn giản không thể tưởng tượng. Trúc Dư không có cùng những người này nói nhảm, tình huống hiện trường vừa xem hiểu ngay, mà Mạc Hành lời nói hắn cũng nghe được rõ ràng. Nguyên, cái kia chấp pháp trưởng lão vừa hô lên một chữ, liền gặp một đạo sáng chói kiếm quang hiện lên. Bang! Mạc Hành vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan cánh tay phải liên tiếp máu thịt bị chém đứt gãy chỉnh tề bóng loáng. Hắn chưa từ kịch liệt đau nhức bên trong hoàn hồn, lại là một đạo kiếm khí phá không mà đến, đem hắn toàn bộ người găm trên mặt đất. Không có chút nào phòng bị cơ quan sư, đối đầu kiếm tu các loại am hiểu cường công người tu hành, chính là cái này hạ trạng. Bất quá trưởng lão này cũng là kiên cường, bả vai bị xuyên thủng, đau đến mặt mũi trắng bệnh, cũng sửng sốt không nói tiếng nào. Trên giáo trường cũng là yên tĩnh im mắng. Võ gia ba huynh đệ trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Cái kia đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh Mạc Hành trưởng lão, tại Trúc Dư thủ hạ lại như hải đồng không có sức đánh trả. Tứ đệ em gái nàng, thật làm được. Lão tứ, Võ Hoài Cẩn trước hết nhất kịp phản ứng, kích động đến liền âm thanh đều đang phát run. Thân thể của ngươi. Trúc Dư quay người, trên mặt lạnh lùng thần sắc nhu hòa xuống tới. Hắn phân ra linh khí chữa trị anh em nhà họ Võ thương, đừng lo lắng, hiện tại hết thảy đều giao cho ta. Lão tứ, Võ Hoài An nhịn đau sở đường, bọn hắn là sông tứ đệ em gái đến. Ta biết. Đợi xác nhận các huynh trưởng thương thế ổn định về sau, Trúc Dư lúc này mới nhìn về phía không thể động đậy Thiên Công các một nhóm. Mạc Hành cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn xem Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sĩ hai người. Tứ đệ em gái, nói Nguyên Phồn Sĩ a, khó trách chết cũng không chịu giao người, nguyên lai bọn hắn thành người một nhà. Mạc trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên Phồn Sĩ ánh mắt không hề bận tâm. Nguyên sư chất, nhiều năm không thấy, ngươi đều gả làm vợ người a. Nguyên Phồn Sĩ biểu lộ có chút phức tạp, nhưng cuối cùng không có ở lúc này phản bác. Với lại nàng đã không bài xích loại này hiểu lầm. Thứ nhất là tiếp nhận, thứ hai là quen thuộc. Mạc Hành vừa nhìn về phía Trúc Dư, hắn thu hồi vừa rồi ngạo khí, thành khẩn nói, vị đạo hữu này, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm. Lão phu Mạc Hành chính là Thiên Công các chấp pháp trưởng. Đông. Một tiếng vang trầm, một đạo linh khí đánh trúng Mạc Hành cái trán, lập tức để hắn ngất đi. Mạc trưởng lão, vi thiết âm thanh vừa lên, lại là một cái người ngã xuống. Còn lại Thiên Công các đệ tử không còn dám lên tiếng. Trúc Dư chắp tay sau lưng nhìn xem bọn hắn. Ta quản ngươi cái này cái kia. Trúc Dư không có ý định cùng bọn hắn trò chuyện cái gì, khi biết bọn hắn là Thiên Công các người về sau, hắn liền muốn tốt xử lý phương pháp. Thiên Công các đệ tử đều là thiên kim khó cầu kỹ thuật nhân tài, trực tiếp giết quá đáng tiếc, cho nên hết thảy để lại cho hắn làm việc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 130, cơ quan cùng hung ác sống. Chương 130, cơ quan cùng hung ác sống. Trúc Dư gọn gàng đem Thiên Công các 5 người thu sạch áp. Tại cầm cố lại linh lực của bọn hắn về sau, trực tiếp hạ lệnh để bọn hắn vì đàn châu quân hiệu lực. Bản thân bọn họ có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu, dù sao có Nguyên Phồn Sĩ tại, cũng không lo lắng bọn hắn tại trên cơ quan làm tay chân. Với lại cái này đội Thiên Công các đệ tử bên trong còn có Nguyên Phồn Sĩ người của mình liền là vị kia linh sư trị. Mặc dù lần này không có cơ hội cho Nguyên Phồn Sĩ đưa tin, nhưng nàng vẫn là Nguyên Phồn Sĩ tại Thiên Công các bên trong người có thể tin được. Cho nên, Trúc Dư đơn độc cho nàng an bài một cái nhiệm vụ. Thường cách một đoạn thời gian cho Thiên Công các đưa tin báo bình an. Nhưng Thiên Công các chuyện sẽ không cứ tính như vậy, luôn luôn bị người nhớ thương cũng rất phiền phức. Thế là, Trúc Dư liền kế hoạch, tại chợ võ gia cướp đoạt thiên hạ về sau, lại tập hợp triều đình lực trợ Nguyên Phồn Sĩ cầm xuống Thiên Công các chủ vị trí. Trên thực tế, lấy Nguyên Phồn Sĩ bây giờ tại cơ quan thuật bên trên tạo nghệ, nàng đã có được khiêu chiến các chủ tư cách, chỉ là tu vi còn kém một chút mà thôi. Đợi hoàn thành sinh thể chuyển đổi, thực lực tăng nhiều, lại thích đáng xử trí Nguyên Phồn Sĩ nhà mẹ đẻ khách nhân về sau, Trúc Dư rốt cục có thể cùng anh em nhà họ Võ nói chuyện chiến sự. Lão tứ, ngươi là không biết, hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp a. Võ Hoài Cẩn kích động mà nói. Từ khi ngươi trọng thương Khương Ngu Quốc sư về sau, Khương Ngu triều đình liền cùng sụp đổ như thế, tiền tuyến hoàn toàn mất hết chỉ huy. Hoàng thành thám tử đều nói, Ngu đế đã thật lâu không có lộ diện, hiện tại trong thành đều đang đồn. Chuyện Ngu đế đã băng hà. Võ Hoài An tiếp lời đầu, lại cau mày, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Lấy bị coi là võ gia một viên Nguyên Phồn Sĩ như có điều suy nghĩ nói, đừng quên Triệu Kình còn tại hoàng thành. Nói không chừng, bọn hắn cũng đang tiến hành sinh thể chuyển đổi. Nói đến đây chính nàng đều sửng sốt một chút. Hoàng đế mạo hiểm như vậy, không khỏi quá điên cuồng. Sinh thể chuyển đổi phong hiểm lớn bao nhiêu, nàng là rõ ràng. Một nước vô ý, liền là bị yêu vương tàn hồn thôn vệ hạ tràng. Cái kia Ngu đế điên rồi, đi đi đường này. Cái này kém xa để Triệu Kình cho thêm hắn tạo chút cơ quan thú đáng tin cậy. Trúc Dư nghe vậy lâm vào trầm tư. Hắn biết đoạn lịch sử này, võ gia dẫn đầu nghĩa quân công khắc Khương Ngu hoàng thành, giết chết đời cuối Ngu đế, sau đó thành lập Đại Viêm. Nhưng cuối cùng này một trận chiến là thế nào đánh, cụ thể phát sinh cái gì, trên sử sách nói không tỉ mỉ. Chỉ biết là, sau trận chiến này, với tư cách cản Ngu hai triều hoàng đô thành Tiên Khải từ trong lịch sử biến mất. Một tòa cường thịnh người đương thời miệng phá trăm vạn ngàn năm cổ đô, trận chiến này sau một viên ngói một viên gạch đều không thừa, có thể thấy được chiến đấu sự khốc liệt. Có mình tham chiến, có nguyên phồn xí cơ quan tạo vật trợ trận, tinh nhuệ mất sạch Khương Ngu còn có thể đánh tới trình độ như vậy. Thúi kia là cứ vậy mà làm hung ác sống nha. Cho nên, Trúc Dư Khuynh hướng nguyên phồn xí suy đoán, khả năng Ngu Đế cũng làm, thật bí quá hóa liều dùng sinh thể chuyển đổi cấm thuật. Mà vô luận hắn thành công hay không, cái này cấm thuật đều sẽ tạo ra một cái đáng sợ quái vật đến. Khác nhau chỉ ở thế là có phải có lý trí. Đợi chút nữa một nhóm cơ quan vũ khí chế tạo tốt, chúng ta cũng tận tiến nhanh quân a. Trúc Dư chém đinh chặt sắt nói, càng sớm đánh vào hoàn thành, kết thúc trận chiến tranh này càng tốt. Trận này đã kéo dài hơn 10 năm hỗn chiến, nên vẽ lên dấu chấm tròn. Đại Ngu hoàn thành, Thiên Công Giám bên ngoài. Cấm quân thống lĩnh dẫn đầu 300 tên tinh nhuệ cấm quân, đã đem Thiên Công Giám vây chật như nêm cối. Cái này chút thân mang huyền giáp thiết diện võ sĩ phần lớn chọn lựa từ Khương thị tôn thất, giờ phút này, trong mắt bọn họ đều thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Từ khi bệ hạ tiến vào tòa đại điện này về sau, bọn hắn liền lại không thấy qua hắn hình bóng, mà trong thành liên quan tới bệ hạ băng hà truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Kình, cấm quân thống lĩnh nghiêm nghị quát, không còn ra gặp mặt, đừng trách chúng ta vô tình. Đáp lại hắn chỉ có tính mịch. Thiên Công Giám trước cổng chính cái kêu bài diện không biểu lộ cơ quan khôi lỗi không chút sức mẻ. Tướng quân, phó tướng nắm chặt trường kích, chúng ta không thể đợi thêm nữa, như bệ hạ thật có bất chắc. Thống lĩnh tay cầm đao nổi gân xanh, hắn làm sao không biết? Bệ hạ tay gãy về sau, làm việc càng quái đản, càng là tin vào cái kia cơ quan sư lời, để hắn chuẩn bị cái gì cấm thuật trong triều trọng thần đối với cái này có nhiều nghe thấy. Bây giờ bệ hạ tin tức hoàn toàn không có, mà Thiên Công Giám ngày đêm chuyển ra quỷ dị động tĩnh, giết đi vào. Thống lĩnh rốt cuộc quyết định cứu ra bệ hạ, giết. Ra lệnh một tiếng, 300 cấm quân kết trận phóng tới Thiên Công Giám. Cơ quan khôi lỗi trong mắt hồng quang đại thịnh, nên đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, đao quang bóng kiếm cùng cơ quan lưỡi dao xen lẫn, máu tươi nhiễm đỏ lên bậc thang. Thiên Công Giám dưới mặt đất, vù vù từng trận, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Triệu Kinh quỳ gối một cái gang ngoài cửa lớn, thấu qua cửa may, hắn có thể nhìn thấy bên trong cái kia đạo kinh khủng bóng dáng. Cao hai trượng có thừa trên thân thể bao trùm lấy đen nhánh bảy giáp, giáp đen phía trên là lóe ra yêu dị tia sáng màu vàng đường vân. Cái kia đã không phải người hình, càng giống là từ dao long cùng gấu nâu hỗn hợp mà thành quái vật. Đầu thuần luồng thân gấu, dữ tợn đáng sợ. Vậy hạ, Triệu Kinh nuốt ngụm nước bọt. Ngài cảm giác như thế nào? Trong môn truyền đến nặng nề tiếng hít thở, mỗi một lần hô hấp đều mang theo hơi nóng hầm hập. Triệu Kinh trông thấy hắn xoay người lại, cái kia màu máu dựng thẳng đồng tử bên trong hình như có huyết hải lưu động. Đông, đông, đông. Quái vật kia hướng hắn đi tới. Đột nhiên, một cái phủ kín bảy cá chảo lớn oanh đập vào trên cửa, tinh thiết rèn đúc khung cửa trong nháy mắt lõm. Lực lượng. Thanh âm khàn khàn từ trong khe cửa chảy ra, mỗi cái âm tiết đều giống như từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Trước đó chưa từng có lực lượng. Cái này không biết còn có thể không xưng là người quái vật, giãn ra lấy cánh tay. Chấm cảm giác chưa từng tốt như vậy qua. Cách rất gần, lời nói kia tiếng như tiếng sấm vang rền, chấn động đến Triệu Kình nội tạm run lên. Nhưng hắn không có sợ hãi hoặc sợ hãi, mừng như điên quang mang trong mắt hắn bắn ra. Thành công. Thế mà thật thành công. Đang chuẩn bị vội vàng, thiết kế chưa xong, di hồn thủ đoạn thô giáp tình huống dưới, Thương Loan vậy mà thành công dung hợp giao long cùng gấu nâu hai lớn yêu vương hải cốt, còn thuần phục bọn chúng tàn hồn. Hắn nhìn xem cái kia đầu thuần luồng thân gấu quái vật, mắt lộ si mê. Thật đẹp a. Triệu Kình nghĩ thầm. Cái này mới là trong lòng hắn hoàn mỹ cơ quan tạo vật. Cơ quan thuật rèn đúc thân thể, cường giả yêu tộc xương cốt, nhân tộc linh hồn, ba cái kết hợp mà thành cứu cực sinh mệnh. Đây là kiệt tác của hắn, là siêu việt các đời đại sư, cơ quan thuật tác phẩm đỉnh cao. Nước mắt chảy xuống. Triệu Kình bởi vì kích động mà lệ nóng doanh trọng. Từ nay về sau, hắn chính là thiên công các trong lịch sử vĩ đại nhất cơ quan đại sư. Cái gì các chủ, địa chủ, trưởng lão, bọn hắn cũng không xứng. Triệu Kình thanh âm như sấm đem hắn từ trong tưởng tượng bừng tỉnh. Thần tại, ngươi làm được rất tốt. Tạ bệ hạ. Triệu Kình phủ phục xuống đất, thanh âm bởi vì kích động mà biến hình. Thần chúc mừng bệ hạ, từ đó thiên hạ lại không người là đối thủ của ngài. Trong môn bóng dáng chậm rãi đứng thẳng, đỉnh đầu cơ hồ chạm đến cao ba trượng mái vòm. Cặp kia hiện ra kim quang dựng thẳng đồng tử thấu qua cửa may nhìn chăm chú lên Triệu Kình, trong ánh mắt đã nhìn không ra nửa điểm nhân tính nhiệt độ. Võ gia, phản nghịch. Hắn miệng phun ra hai cái này từ, mỗi nói một chữ, trong không khí khí tức sơ sát liền dày đặc một điểm. Chân muốn tự tay xé nát bọn hắn. Triệu Kình cùng nhiệt hô to, bệ hạ thần uy, đại ngu vĩnh xương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 131, quái vật chương 131, quái vật Thiên Công Giám bên ngoài, kịch chiến say xưa. Thẳng đến như địa chấn vang động truyền đến, cấm quân cảnh giác lui lại, gây dựng lại quân trận. Oeng! Thiên Công Giám nặng nề cửa sắt đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ như mưa rơi bắn ra bốn phía. Khói bụi tràn ngập cửa ra vào. Một cái to lớn hình bóng chậm rãi đi ra. Đông, đông, đông. Quái vật kia đi ra. Các cấm quân hoảng sợ trừng to mắt. Cấm quân thống lĩnh nhìn qua quái vật kia, lại nhìn thấy kính cẩn lễ phép, đi theo quái vật sau lưng Triệu Kình. Hắn lập tức liền hiểu cái gì. Trường đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Vậy, vậy hạ, quái vật kia, hoặc là nói đã từng Thương Loan. Nhìn xung quanh bốn phía thi thể, Huyết Đồng nhìn chăm chú trước mặt kết trận cấm quân, các ngươi, đây là muốn tạo phản a? Triệu Kình từ phía sau đi ra, mang trên mặt bệnh trạng của Nhật, không biết bệ hạ sao, còn không mau quỳ xuống. Quỳ. Cơ hồ người người mang thương các cấm quân nhìn một chút hai bên, lại không một người bỏ vũ khí xuống quỳ lạy. Trong bọn họ không ít người khi còn bé liền bị tuyển vào trong cung tiếp nhận huấn luyện, cấm quân thống lĩnh càng là Khương Loan làm quá giờ tí thân vệ, đối Khương Loan trung thành tuyệt đối. Nhưng giờ phút này, bọn hắn từ trước mắt quái vật này trên thân, tìm không thấy dù là một chút từng tuyên thệ hiệu trung quân chủ cái bóng. Đây là bọn hắn cái kia gặp chiến nhất định thân trước binh lính bệ hạ sao? Cấm quân thống lĩnh run rẩy nhặt lên ao, quát tầm lên, đây không phải bệ hạ của chúng ta. Chu sát yêu nghiệt, vì bệ hạ báo thù. Một tiếng này như là dây dẫn nổ, nguyên bản đã ngưng chiến cấm quân lần nữa giơ lên binh khí. Nhưng lần này, mục tiêu của bọn hắn biến thành cái kia đã từng thể sống chết hiệu trung quân vương. Phản đồ. Khương Loan gầm thét một tiếng, tay gấu đột nhiên vỗ xuống. Mặt đất rạn nứt, xông vào trước nhất mấy chục tên cấm quân tại chỗ bị nghiền nát. Hắn giao đuôi quét qua, lại là mấy chục đoàn xương máu nổ tung. Hoàng đế, giống nghiền chết con kiến đồ sát lấy hộ vệ của mình. Bất quá thời gian một hơi thở, Thiên Công giám trước đã mất người sống. Cấm quân toàn quân bị diệt, thậm chí không có thể gây tổn thương cho đến quái vật một chút. Khương Loan lắc lắc dính đầy máu tươi máu bướt, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Tàn sát mình đã từng hộ vệ, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy sảng khoái. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn bây giờ, một đạo ý niệm gầm lên giận dữ liền có thể thuần sát cái này 300 cấm quân. Nhưng hắn lại lựa chọn máu tanh nhất, hiệu suất thấp nhất phương thức. Giống bóp đầu phụ bóp nát một cái người tu hành tư vị, để hắn thật sâu mê muội. Đây chính là Khương Loan cần lực lượng. Có được cỗ thân thể này, cấm quân liền vô dụng. Chuyển chỉ, triệu tập bách quan. Chân muốn, chỉnh đốn lại triều cương. Minh đường điện bên ngoài, thưa thất quỷ không đến 20 tên quan viên. Cái này chút hoặc là căn cơ tại hoàng thành không cách nào thoát đi, hoặc là lòng mang may mắn thần tử, toàn bộ run như run rẩy, có người thậm chí đã bị dọa ngất quá khứ. Bọn hắn cái chán kề sát mặt đất, không dám nhìn thẳng trên bậc thang cái kia kinh khủng bóng dáng. Cái kia bóng dáng trên móng vuốt còn nhuốm máu. Là ai máu? Bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu lên. Khương Loan thanh âm như sấm rền nhấp nô. Đám quan chức nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, chỉ gặp vàng son lộng lẫy bạch ngọc trên bậc, chiếm cứ một đầu giữ tận quái vật. Bệ hạ của bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đầu thuôn luồng thân gấu, vải giáp che thể, trong miệng răng nanh uy nghiêm đáng sợ. Cái kia dao long đầu lâu bên trên, một đôi màu máu dựng thẳng đồng tử chính treo tức đánh giá bọn hắn. Làm sao? Khương Loan mở ra miệng to như chậu máu, không nhận ra chấm. Vậy hạ, vạn thuế. Một tên lão thần run rẩy mở miệng, lời còn chưa dứt liền ngất đi. Khương Loan ha ha cười to, tiếng cười chấn động đến điện ngói tuôn rơi xuống. Rất tốt, xem ra ái khanh nhóm đều nhận được chấm. Cái kia chắc hẳn cũng biết, chấm sau đó phải làm cái gì. Ngay trong ngày lên, điều động cả nước công tượng, người tu hành, toàn bộ đưa về Thiên Công giám điều phối. Các châu phủ kho tàng linh tài, toàn bộ vận chuyển về hoàng thành. Hắn màu máu dựng thẳng đồng tử quét qua run lẩy bẩy quần thần. Phàm người nào chống lại, Chu Cửu tộc. Từ phàm nhân tạo thành quân đội đã vô dụng. Hắn sẽ đích thân dẫn đầu chi này cơ quan đại quân, dẹp yên phản loạn, lại quét sạch thiên hạ tất cả không phục vương hóa người tu hành tông môn. Để bọn hắn biết, ai mới là thiên hạ chủ. Nghe lấy chiếu thư nội dung, đám quan chức mặt xám như cho. Đại ngu đây là thật muốn xong. Còn điều động cả nước công tượng. Triều đình có thể khống chế liền hoàng thành cái này một mảnh, còn lại gia châu đều là đã bị nghĩa quân chiếm cứ, tính châu chút thời gian trước đều mất đi. Bọn hắn cũng nên vì chính mình lưu những đường ra khác. Thành Đan Châu, làm viên công các nhiệt tình viện trợ đến đội chấp pháp tại công xưởng bên trong ngày đêm không ngớt tạo cơ quan lúc, Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí hai người cũng không có nhà rỗi. Ngoài thành 30 dặm, bên trên bình nguyên liệt diễm hừng hực. Trúc Dư đứng ở trong biển lửa ở giữa, như là hiệu lệnh vạn hỏa chúa tể. Thứ yêu vương tàn hồn bên trong, hắn thu hoạch một cái mới võ kỹ. Hoàng diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nhìn tên, cái này võ kỹ tựa hồ đến từ Phượng tộc. Không biết ảnh nhi có hay không, các loại trở về hiện thực hỏi sau hỏi nàng a, nếu là nàng sẽ không, mình liền dạy nàng một chiêu này. Thử qua võ kỹ, Trúc Dư lại khảo thí lên tinh kim thân thể một cái khác năng lực. Liệt diễm bờn quanh toàn thân, tinh kim xương cốt phát ra thanh thúy vang lên, qua trong dây lát hóa thành một đầu cao 10 trượng hùng sư. Hùng sư ngang nhiên mà đứng, màu đỏ sóng lửa cuộn, đem thương thiên đều chiếu thành đỏ thẫm. Liên cùng Nguyên Phồn Xí cánh tay trái lực lượng toàn bộ triển khai sau có thể biến thành lòng chảo như thế, Trúc Dư tinh kim thân thể cũng có được biến ra yêu vương bản tướng năng lực. Nhưng khác biệt chính là, Nguyên Phồn Xí chỉ là áp chế cánh tay bên trong tàn hồn, một khi lực lượng sử dụng quá độ hoặc là tự thân thần thức bất ổn, liền có bị tàn hồn ảnh hưởng khả năng. Mà Trúc Dư là triệt để diệt sát yêu vương tàn hồn, liền không có phiền não như vậy. Đáng tiếc Nguyên Phồn Xí tu luyện không được thượng thiện nhược thủy tâm pháp, đến nghĩ biện pháp khác giúp nàng thoát khỏi cái kia long tộc công chúa tàn hồn. Một phen lực lượng trải nghiệm về sau, Trúc Dư chậm rãi thu liễm khí tức, thân hình một lần nữa biến trở về hình người. Một bên thủy trung ngưng thần nhìn chăm chú Nguyên Phồn Xí lập tức tiến lên, nhu hòa vì hắn phụ thêm áo choàng. Trúc Dư thở phào nhẹ nhõm, "Phồn Xí, ta xem như rõ ràng ngươi vì sao đối cái này cấm thuật cố chấp như thế. Có thể thuần phục yêu tộc tàn hồn, cái này tinh kim thân thể quả thật có thoát thai hoàn cốt tăng lên. Không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn có thể thu hoạch được yêu tộc tiên phú thần thông, tương lai con đường tu luyện cũng càng rộng lớn." Lời tuy như thế, Trúc Dư vẫn là càng ưa thích nguyên trang thân thể. May mắn, đợi trở lại hiện thực, hắn vẫn như cũ có thể quay về bản thân thể. Nguyên Phồn Xí nhếch miệng lên một vòng ý cười, trong mắt tràn đầy ước mơ. Các loại chiến sự bình định, chúng ta đi tìm Long tộc hoặc Phượng tộc xương cốt, nhất định có thể vì ngươi chế tạo ra một bộ càng cường đại thân thể. Trúc Dư chỉ là ôn hòa cười cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt, mang theo một chút buông lòng nói, không nói những thứ này, chúng ta về thành đi, mộng đương trị đường bánh ngọt phải làm tốt. Nguyên Phồn Xí gật đầu đáp tốt, hai người mười ngón đan sen trở lại thành Đan Châu. Nhưng mà bọn hắn vừa trở về, Trúc Dư cũng không kịp thay xong quần áo, tiếng bước chân rồn rập liền do Vươn Xa gần chuyển đến. Võ Hoài Cần vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng, thành Thiên Khải bên kia xảy ra chuyện lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 132, Trung Quốc, 1, chương 132, Trung Quốc, 1, Đàn Châu quân nghị sự điện bên trong, anh em nhà họ Võ, Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí ngồi vây quanh tại xa bàn trước, thần sắc ngưng trọng nghe Võ Hoài Cẩn thuật lại thám tử cấp báo. Thành Thiên Khải chuyển ra ngoài đến tin dữ. Dẫn đầu công cái này hoàng thành dưới chân nghĩa quân, diệt sạch. Võ Hoài Cẩn ngón tay chỉ tại trên địa đồ hoàng thành vị trí, chi này nghĩa quân thống lĩnh là đệ tam cảnh người tu hành, mang theo 7 vị đệ nhị cảnh phó tướng, liền nửa ngày đều không chống đỡ. 10 vạn đại quân chỉ còn hơn 30 người trốn về, đều dọa điên rồi, liền nguyên lành lời nói đều nói không rõ, chỉ là nhắc tới cái gì quái vật. Quái vật. Phong nghị sự trong điện bầu không khí ngưng tụ. Hẳn là giống Nguyên Phồn Xí nâng lên như thế, Vũ Đế cũng dùng tâm thuật. Trúc Dư trầm ngâm một lát, nói ra, mới một nhóm cơ quan vũ khí còn có 2 ngày liền có thể giao phó. Việc cấp bách là liên lạc các châu nghĩa quân, nhất định phải hình thành vây kín thế. Vũ Đế bên kia tình huống không rõ, chúng ta không thể lại cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Liên Chiếu Hoài Chân nói xử lý. Võ Hoài An đánh nhịp đường, Hoài Cẩn, liên lạc Minh Hữu việc này liền giao cho ngươi đi làm. Được, ta cái này đi an bài liên lạc công việc. Võ Hoài An đứng dậy gọi tới thân vệ, truyền lệnh toàn quân, 2 ngày sau tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình. Tan họp về sau, Nguyên Phồn Xí nhắm mắt theo đuôi theo sát Trúc Dư, ánh mắt ảm đạm không rõ. Phồn Xí, Trúc Dư phát giác được nàng tâm thần có chút không tập trung, dừng bước lại. Thế nào? Nguyên Phồn Xí bờ môi giật giật, lại không biết như thế nào biểu đạt trong lòng cái kia phần không hiểu bất an. Nàng cũng không phải là sợ hãi chiến tranh, mà là có loại sẽ ở cuối cùng này trong trận chiến ấy mất đi cái gì dự cảm. Lần trước có tương tự dự cảm, vẫn là trận kia để nàng mất đi tay trái ngoài ý muốn trước đó. Cuối cùng, Nguyên Phồn Xí chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không có cái gì, liền là có chút hoảng hốt. Trúc Dư bình tĩnh nhìn nàng một hồi, đột nhiên đưa nàng kéo vào trong ngực. Cái này ôm ấm áp mà kiên cố, nàng có thể rõ ràng nghe được hắn có lực nhịp tim. Đừng lo lắng. Trúc Dư thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, chúng ta sẽ thắng. Nguyên Phồn Xí siết chặt vạt áo của hắn, ngửa đầu nhìn qua gò má của hắn. Nàng muốn nói không chỉ chừng này, muốn làm cũng không ngừng ôm. Nhưng nhìn xem Trúc Dư bình tĩnh ánh mắt, cuối cùng chỉ là đem mặt vùi vào hắn hôm vai, dầu dĩ ừ một tiếng. Phân biệt về sau, Nguyên Phồn Xí chưa có trở về phòng, mà là trực tiếp đi tới chính nàng công xưởng. Để lộ vải nhung, cái kia tinh xảo mô hình lặng lặng trưng bày. Còn kém một bước cuối cùng, nhất định sẽ thắng. Nàng khẽ vuốt mô hình, phản phất đang nói phục mình. Tựa như trước kia, yêu tộc bộ huyệt, Kính Châu tao nội chiến, vu quân quy mô xâm chiếm, sinh thể chuyển đổi. Cái này đến cái khác nan quan, bọn hắn đều đã xông qua được. Lần này, cũng biết ta. 2 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Bình minh thời gian, thành Đàn Châu bên ngoài tinh kỳ che không. Võ gia tập kết toàn bộ quân lực. 20 vạn đại quân, 18 đại cơ quan cự thú, cùng càng nhiều cơ quan vũ khí. Tiếng trống trận vang vọng thiên địa. Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí sóng vai đứng ở thiên công các tài trợ cơ quan cự ứng trên lưng, quan sát phía dưới mênh mông quân trận. Người một hơn bạn, bắt ngát vô biên a. Trúc Dư cảm thán. Nếu là cái thứ nhất phó bản tại Sóc Châu lúc, bọn hắn cũng có thể có dạng này quân thế, đã sớm đánh vào cực bắc chi địa, vương yêu ma hang ổ thế nào. Nguyên Phồn Xí kéo kéo ống tay áo của hắn. Không có cái gì. Trúc Dư lắc đầu, nhìn về phía phương xa. Chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ. Phía dưới, Võ Hoài An giơ cao trường thương, tiếng như trung lớn, xuất chinh. 20 vạn đại quân cùng kêu lên hò hét. Tiếng gầm chấn động đến tầng mây đều đang run rẩy. Áo giáp dòng lũ bắt đầu hướng hội sư địa điểm xuất phát, mặt đất tại chỉnh tề bộ pháp bên dưới có chút rung động. Bất quá, thừa ứng bọn hắn hiệu triệu nghĩa quân lắc đắc không có mấy. Từng viện trợ qua Vân Châu nghĩa quân đều không phản ứng bọn hắn cảnh cáo, mà là chỉ huy thẳng hướng thành Thiên Khải. Tại Trúc Dư siêu tiến hóa trước đó, Vân Châu quân là nghĩa quân bên trong cường đại nhất một chi. Nó thống lĩnh vì đệ ngũ cảnh sơ kỳ người tu hành, dưới trướng 3 vị đệ tứ cảnh đại tướng. Khương Ngu một tên sau cùng đệ ngũ cảnh tu vi tướng quân, liền là gãy ở trong tay bọn họ. Tự cao thực lực hùng hậu Vân Châu quân, đối thủ chi nghĩa quân tại bên ngoài thành Thiên Khải chiến bại từ chối cho ý kiến. Bọn hắn thua đó là bọn hắn thực lực yếu, mà ta Vân Châu quân bách chiến bách thắng, bị đánh chiếm Khương Ngu hoàng thành bất thế chi công mê hoặc Vân Châu quân đã hoàn toàn quên mình đã từng bị Ngu quân đánh hướng Đàn Châu cầu viện. Bọn hắn xuất lĩnh lấy một đường xuôi nam thu nạp 30 vạn đại quân báo tác đột tiến, hất ra cái khác nghĩa quân, giết tiến vào Khương Ngu đế nội địa. Tại võ gia cùng các đồng minh hội sư lúc, bọn hắn đã cách thành Thiên Khải không đủ trăm dặm. Thiên cung phía trên, Vân Châu thống lĩnh gây lấy hắn thuần phục bay sư thú, ngắm nhìn phía trước. Lấy thị lực của hắn, đã có thể nhìn thấy tòa kia ngàn năm hùng thành hình dáng. Rốt cục, hắn gác ý cười, trước nhập quan người vì thiên hạ chủ, giang nghĩa quân lại như thế ước định, mà bây giờ bọn hắn đã đánh tới hoàng thành bên ngoài, thiên hạ trung chủ bảo tọa dễ như trở bàn tay. Đàn Châu đám ngu ngốc kia thế mà còn muốn để bọn hắn tạm hoãn tiến quân, đợi mọi người cùng một chỗ tiến đánh tòa này hoàng thành. Buồn cười, mọi người cùng nhau đánh xuống hoàng thành, cái kia ước định còn có làm hay không đếm? Hoàng vị lại tính ai? Huống hồ Thương Ngu đại quân đã sớm đánh hết, liền cái kia bạo quân đều tục truyền đã băng hà. Đánh tan lúc trước chi kia nghĩa quân, đại khái là Khương Ngu cuối cùng một cỗ lực lượng. Còn có thể để một chi mạnh nhất chỉ có đệ tam cảnh quân đội, có tàn binh trốn tới, vậy đã nói rõ đối phương cũng không phải rất mạnh. Tứ cảnh đỉnh này, mà tứ cảnh người tu hành, bọn hắn Vân Châu liền có 3 vị. Bản thân hắn, càng là đệ ngũ cảnh cường giả. Ưu thế tại ta. Vân Châu thống lĩnh nhìn phía xa hoàng thành, giống đang nhìn một tòa không để phòng bảo tàng. Hắn đối Khương Ngu suy yếu tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Khương Ngu hoàng thành, liền là tòa nhà gió thổi qua liền ngã phá phòng ở, hắn chỉ cần đi lên nhẹ nhàng đạp một cước, hoàng vị liền là của hắn rồi. Các vị, Vân Châu thống lĩnh cưỡi lấy bay sư thú, bay tới đại quân phía trước, hôm nay chính là kết thúc cái này loạn thế thời điểm. Đợi thành tiên khai phá, không thể thiếu các ngươi phú quý. Giết, giết, giết. Vân Châu quân cùng kêu lên đáp lời, uy trấn mây xanh. Hoàng cung chỗ sâu, dùng nghĩa quân hải cốt tạo thành trên long nghỉ, Thương Loan mở ra huyết mâu. Tới. Hắn rội ra lưới liếm qua răng nành, lại một đám chịu chết. Quái vật từ hắn hải cốt vương tọa bên trên đứng lên. Lúc này, Vân Châu tiên phong đã tới gần dưới thành. Xa xa, bọn hắn đã nghe đến cái kia mùi máu tanh nồng đậm. Khi bọn họ chịu đựng buồn nôn lại tiến lên một đoạn về sau, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Vốn nên che kín công sự phòng ngự tường thành bên ngoài, đúng là một mảnh màu máu hoang nguyên. Nơi này không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, chỉ có chân cụt tay đứt cùng đặc dính huyết tương thẩm thấu mỗi một tấc thổ địa. Gió thổi qua, mang đến làm cho người buồn nôn mùi tanh. Cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể? Quan Tiên Phong lời còn chưa dứt, dưới chân mặt đất liền chấn động lên. Ngựa tê minh lấy, cái này chút trải qua chiến trận chiến mã lần thứ nhất sợ hãi đến tận đây. Rút lui, rút lui. Nhưng mà đã chậm. Bóng mở từ đỉnh đầu rơi xuống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy ngàn tiên phong trở thành trên vùng đất này mới chất dinh dưỡng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 133, Trung Quốc 2, chương 133, Trung Quốc 2, Đàng Châu quân đến hoàng thành môn hộ kính châu lúc, tòa thành trì này đã hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa phồn hoa không còn sót lại chút gì, chiến hỏa đem nơi này tàn phá thành một vùng phế tích. Tòa này đã từng hùng thành, chỉ còn lại có tường đổ. Tường thành như bị cự thú gặm nuốt qua phá thành mảnh nhỏ, thi thể chất đầy sông hộ thành, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng khét lẹ hỗn hợp gây mũi mùi. Nguyên Phồn Sĩ nhìn xem tòa này nhân gian địa ngục. Hơn 2 năm trước, nàng và Trúc Dư lần đầu tiên tới Kính Châu lúc, nơi này vẫn là một bộ an bình tường hòa cảnh tượng. Nhưng tòa nhà sụp đổ. Những hắn kia từng dạo bước qua đường đi, những xe kia thủy mã long phố chợ, bây giờ lại chỉ còn lại đốt cháy qua cho tàn. Cả tòa thành thị âm u đầy tử khí, liền một tòa hoàn hảo kiến trúc đều khó mà tìm kiếm. Cái này đã là tòa tử thành. Nghĩa quân không có tiến vào chiếm giữ trong thành, mà là tại ngoài thành hạ trại. Trong quân trướng, nghĩa quân các lãnh tụ trên mặt tình cảnh bi thảm. Để bọn hắn lo lắng không phải thành trì thảm trạng, mà là thành Thiên Khải bên kia tình hình chiến đấu. Vân Châu nghĩa quân không có. 3 ngày trước, Trúc Dư phái ra chim bay mang về đáng sợ tin tức, Vân Châu quân dẫm vào lúc trước chi kia nghĩa quân vết xe đổ. Vị kia đệ ngũ cảnh sơ kỳ Vân Châu thống lĩnh chết không toàn thây. Trúc Dư không thấy được hắn là thế nào chết, nhưng thành Thiên Khải bên ngoài có thêm một cái lạch trời hố to. Thi thể chất đầy cái hố, thậm chí xa xa cao hơn mặt đất, hình thành một tòa núi thây. Mà tại núi thây đỉnh đầu, bày biện Vân Châu thống lĩnh dưới trướng 3 vị tứ cảnh người tu hành đầu lâu. Thanh đan kền kền tại bầu trời xoay quanh, cũng không dám hạ xuống đi ăn non nê. Bọn chúng tựa hồ tại e ngại cái gì? Cùng lần trước như thế, Vân Châu quân đồng dạng may mắn người còn sống thoát đi. Tại hướng Kính Châu tiến quân trên đường, Đàng Châu quân liền gặp được qua trốn tới Vân Châu quân tàn binh. Những người may mắn còn sống sót này quần áo tả tơi, ném nón trụ vứt bỏ giáp, như bị ác quỷ đuổi theo điên cuồng chạy trốn, trong miệng phát ra người tàn tật âm thanh chu lên. Hình dạng của bọn hắn như thế dọa người, thậm chí dao động Đàng Châu quân quân tâm. Võ Hoài An không thể không hạ lệnh, phàm là có phát cuồng đảo binh tới gần, trinh sát nhất định phải lập tức bắn giết, không thể lại để cho bọn hắn tới gần. Trong quân trướng, bầu không khí ngột ngạt cơ hồ ngưng kết. Mấy vị nghĩa quân thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, một lúc sau, mới rốt cục có người phá vỡ trầm mặc. Tiếp xuống, chúng ta làm như thế nào xử lý? Còn có thể làm cái gì? Một vị khác thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nắm đấm đập ầm ầm trên bàn trà, đều đánh tới Kính Châu, chẳng lẽ muốn rút về đi chờ đợi không chết được? Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Võ Hoài An. Vị này liên quân minh chủ, lớn nhất thực lực Đàng Châu quân chủ soái lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trúc Dư. Bây giờ liên quân bên trong mạnh nhất chiến lực. Không cần ngôn ngữ, anh em hai người đã từ hai bên trong mắt đọc hiểu quyết tâm. Tiếp tục tiến lên. Trúc Dư thanh âm không lớn, nhưng làm cho cả quân trướng làm việc đó yên tĩnh. Chúng ta chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đem Khương Ngu đưa vào phân mộ, hoặc là với tư cách phản nghịch bị xử tử. Không có con đường thứ 3. Thắng hoặc là chết, cũng không tồn tại ở giữa lựa chọn. Quyết nghị đã định, liên quân lại lần nữa xuất phát. Chiến kỳ phân phật, áo giáp tranh tranh. Chi này hội tụ cuối cùng phản kháng lực lượng quân đội, hướng về thành Thiên Khải xuất phát. Thành Thiên Khải, đại ngu trong hoàng thành. Khương Ngu một tên sau cùng có thể dùng thần tử. Triệu Kình, quỳ phục tại trước điện, hướng hắn quân vương báo cáo lính mới nhất tình, bệ hạ, lại một chi phản nghịch vượt qua Kính Châu, tiên phong đánh lấy quần mặt trời long văn cờ. Quần mặt trời long văn. Hải cốt vương tọa bên trên quái vật ngồi dậy đến. Cặp kia ngày càng bị hỗn độn cùng điên cuồng xâm nhiễm huyết đồng xuất hiện một tia thanh minh. Võ gia, cái kia tại thôi diễn bên trong sẽ thay thế đại ngu võ gia, cái kia trọng thương quốc sư võ gia. Bọn hắn cuối cùng tới. Ha ha ha. Khương Loan ngửa mặt lên trời cười to, tốt, rất tốt. Hắn nguyên bản dự định tự mình lĩnh quân, từng cái tiêu diệt những quân phản loạn kia. Nhưng nghe nói các phản quân ước định trước nhập quan người vì thiên hạ chủ về sau, liền đổi chủ ý từng nhánh giết đi qua quá phiền phức, để bọn hắn tụ họp lại chịu chết tốt hơn. Vân Châu phản quân không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Chi này từng làm hắn đau đầu. Đại ngu lớn nhất một chi phản quân, chẳng phải đều biến thành ngoại thành cảnh quan? Mong muốn chấm bảo tọa, mong muốn thiên hạ này. Vậy thì tới đi, nhìn các ngươi ai có bản lĩnh, từ chấm nơi này đoạt đi. Hoàng đế đứng người lên, bóng mở bao phủ đại điện. Võ gia đầu người, vừa vặn dùng để trợ sức chấm tân vương tòa. Ngoài điện, cuối cùng một vòng ánh tà dương như máu nhiễm đỏ lên thành Thiên Khải tường thành. Trong hoàng thành, đã không người âm thanh. Hoàng cung tiên điện bên trong, tia sáng lờ mờ không chừng. Mấy tên cung nhân cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ trên giường bệnh ông lão. vị này đã từng quyền nghiêng triều chính quốc sư đại nhân đã là gần đất xa trời. Đàn Châu một trận chiến, cùng Trúc Dư hai bên cùng thiệt hại về sau, hắn mặc dù may mắn còn sống, lại bỏ ra thảm trọng đại giới. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền từ hăng hái người trung niên biến thành gần đất xa trời ông lão. Thái y viện dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể giúp hắn treo một hơi. Bên ngoài, tình huống như thế nào? Quốc sư gian nan mở miệng, thanh âm giống giấy giáp ma sát. Cung nhân nhóm trao đổi lấy khó xử ánh mắt. Bọn hắn nào dám nói ra tình hình thực tế? Nói bệ hạ biến thành quái vật, nói phản quân đã quân vây bốn mặt. Phàm là mở miệng, quốc sư còn lại khẩu khí này tám thành cũng muốn gây mất. Bẩm đại nhân, hết thảy mạnh khỏe. Bọn hắn đành phải như thế lừa bịp. Đột nhiên, trong điện ánh nến bỗng nhiên nhoáng một cái. Một trận âm lãnh xương mù đen từ khe cửa rớt vào, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Cung nhân nhóm không có chút nào phát hiện, liền một cái tiếp một cái y mắng ngã xuống đất. Ai? Quốc sư giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, đục ngầu hai mắt phí công nhìn về phía hắc ám. Một sợi xương mù đen chui vào mũi miệng của hắn. Trong chốc lát, khô cạn trong kinh mạch lại dâng lên một chút dòng nước ấm, mơ hồ ánh mắt cũng rõ ràng. Tại hắn dần dần tập trung trong tầm mắt, xương mù đen ngưng tụ thành một đạo hình người. Đã lâu không gặp. Cái kia hình người miệng nói tiếng người. Là ngươi a? Quốc sư cũng không buông lòng cảnh giác. Mặc dù đối phương cho mình lực lượng, truyền thụ mình tôi diễn thuật, nhưng quốc sư đối nó lai lịch, mục đích hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không cách nào từ trên người hắn thăm dò đến bất kỳ thuộc về người khí tức. Ngươi lúc này xuất hiện là vì cái gì? Quốc sư hỏi. Tới lấy một vật, thuận tiện giúp ngươi. Tựa như ta ngay từ đầu nói qua, ta vẫn rất thưởng thức ngươi. Cái kia xương mù đen lắc lư. Giúp ta. Ngươi lại muốn phân cho ta lực lượng. Không. Máu tươi của ngươi đã hiến tế cho cái kia cổ trùng, có thể còn sống đã là không dễ. Lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể, không chịu đựng nổi càng nhiều lực lượng. Vậy ngươi muốn làm sao giúp ta? Quốc sư cảm thấy được không ổn. Ha ha. Xương mù đen cười. Ta sẽ giúp ngươi. Tại trong bình tĩnh chết đi. Ngươi. Khu khu khu. Quốc sư ho dữ dội vài tiếng, khuôn mặt nổi lên bệnh trạng chiều hồng. Không. Ta còn không thể chết. Đại ngu. Ngươi đại ngu đã xong. Xương mù đen tiếng cười rõ ràng hơn, có thể từ đó nghe không được trào phúng hoặc vui sướng. Ngươi. Bằng cái gì nói như vậy? Đừng quên, ngươi thôi diễn thuật là ta giáo. Không ai so ta hiểu rõ hơn bệnh. Sương mù đen tới gần, nhìn xuống trên giường gần đất xa trời ông lão, tại mắt thấy mình làm việc đó phấn đấu hết thể sụp đổ trước chết đi, trước với mình đi theo quân chủ bước vào phần mộ. Làm sao không phải một loại may mắn đâu? Quốc sư miệng mở rộng, nhưng hắn đã nói không ra lời, cũng nhìn không thấy nghe không được. Sương mù đen bọc lại linh hồn của hắn, đem hắn tún nhập vô biên bóng mờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 134, Trung Quốc 3, chương 134, Trung Quốc 3, quốc sư đã chết. Đoàn hắc vụ kia ở bộ này an tường bên cạnh thi thể đứng hồi lâu. Thẳng đến ngoài điện truyền đến Khương Loan cái kia sớm tuyên cáo thắng lợi của hống. Thắng lợi. Sương mù đen phát ra một tiếng rêu cận, vô hình thân thể nổi lên từng cơn sóng gợn. Hoang đường cho cười. Cái kia ngu xuẩn căn bản không biết, đối mặt mình chính là một cái như thế nào đối thủ. Ngươi làm sao có thể chiến thắng một cái căn bản giết không chết người? Trúc Dư. Cái này như ác mộng tên, như là một cây gai, thật sâu đâm vào đáy lòng của hắn. Hắn chứng kiến người này một lần lại một lần khởi tử hoàn sinh. Bắc cảnh, Nam cương. Dù là thần hình câu diệt, hắn cũng sẽ ở trăm năm sau lần nữa trở về. Trúc Dư. Hắn thật là người sao? Cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng không cách nào tại trải qua nhiều lần hồn phi phách tán tử vong sau bảo trì lý trí. Người rốt cuộc là cái gì? Hắn từng coi là Trúc Dư là bị vị kia đã tới thánh cảnh kiếm cốt phục sinh, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Sau lưng Trúc Dư có càng đáng sợ đồ vật, với lại giống đoán chắc như thế, mỗi lần đều vừa lúc nhằm vào kế hoạch của hắn. Lần trước nữa, lần trước, còn có lần này. Tựa như một tòa không cách nào lật qua núi, một đầu khó mà vượt qua sông, vắt ngang ở trước mặt của hắn. Từ bắc cảnh trận kia thảm bại về sau, hắn liền nhận rõ hiện thực, bây giờ yêu tộc đã vô lực cùng nhân tộc đối kháng chính diện. Chỉ có để nhân tộc tự giết lẫn nhau, tiêu hao lực lượng của bọn hắn, yêu tộc mới có cơ hội thở dốc. Mà cái này cơ hội cũng không khó tìm. Nhân tộc thế tục vương triều cùng tu sĩ tông môn ở giữa, vốn là tồn tại khó mà điều hòa mâu thuẫn. Cái kia chút dã tâm mừng mừng, tự khoe là con của trời hoàng đế. Cái kia chút mưu toàn đem thế gian vạn sự vạn vật đều khống chế tại bàn tay bên trong quân chủ. Sao sẽ dễ dàng tha thứ tông môn loại này không bị khống chế lực lượng tồn tại? Không sai, vương triều của bọn hắn như mặt trời giữa trưa, quân đội của bọn hắn đánh đâu thắng đó. Nhưng dã tâm hỏa cuối cùng đem đốt diệt đây hết thảy, tựa như ngàn năm trước cực thịnh một thời yêu đỉnh. Tại dục vọng trước mặt, yêu cùng người lại có cái gì bản chất khác nhau? Đã từng hắn là yêu trong đình loạn điều đình người, là ý đồ ngăn cản bi kịch phát sinh khuyên can người, mà bây giờ lại thành nhân tộc nội loạn người thúc đẩy. Bất quá lần này hắn cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ là tại chỗ mấu chốt nhẹ nhàng đẩy một thanh, chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Mặc dù có tiền triều vết xe đổ, tân triều đế vương nhóm vẫn như cũ sải bước đi lên con đường giống nhau, thậm chí càng thêm cấp tiến. Cái này chút tự phụ quân chủ tin tưởng tiền nhân thất bại là bọn hắn người không được, đổi lại mình liền nhất định có thể thành công. Ta là đặc thù, ta cùng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn luôn nghĩ như vậy, sau đó ngã vào cùng một cái trong hố. Thế là kế hoạch cứ như vậy tiến hành thuận lợi. Đã mất đi ngoại địch, nhân tộc lại một lần nữa đem đao kiếm nhắm ngay đồng tộc. Hiện tại thế tục vương triều đã bị chiến hỏa tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ, chỉ kém đem tu sĩ tông môn cũng cuốn vào cuộc phân tranh này. Chỉ cần nhân tộc bên trong hao tổn tiếp tục kéo dài, bọn hắn cuối cùng đem khô mình một giọt máu cuối cùng. cái kia chút cuồng vọng đế vương tự sẽ kéo lấy con dân của bọn hắn hướng hủy diệt cuối cùng đường lao nhanh, giống nhau ngàn năm trước yêu đỉnh. Đáng tiếc, Trúc Dư lại còn sống, mang theo lực lượng cường đại hơn, lại một lần nữa xuất hiện tại hắn kế hoạch sắp đại công cáo thành lúc, hết thể lại phải kết thúc. Nhưng hắn cũng không được trí, chí hắn đã để nhân tộc chảy đủ nhiều máu, lại đạt được thứ cần thiết, không tính thua. Sương mù đen thân hình dần dần tiêu tán, hướng phía Triệu Kình Thiên công giám lướt tới, từ bí ẩn lòng đất trong mật thất lấy đi Triệu Kình ghi chép sinh thể chuyển đổi quá trình. Đọc qua về sau, sương mù đen có chút bất mãn rêu cận. Triệu Kình nghiên cứu vẫn là thô ráp chút, cách hoàn mỹ còn thiếu một chút. Ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp thành cung, nhìn về phía phương xa đàn châu. Nơi đó, có lẽ có hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch mấu chốt. Có nên nói hay không, Trúc Dư người này thế nào hắn không hiểu rõ, nhưng Trúc Dư nữ nhân bên cạnh ngược lại là từng cái không đơn giản. Kiếm Thánh, Thần Vu, cái này lại đến cái cơ quan thuật thiên tài. Nhìn Trúc Dư cái kia tinh kim thân thể cùng nguyên thân không khác nhau chút nào, nữ nhân kia đối nhau thể chuyển đổi bên trên nghiên cứu tuyệt đối tại Triệu Kình phía trên. Dưới mắt đàn châu tinh nhuệ ra hết, muốn đi chạy đi đâu một chuyến thời cơ tốt. Thương Loan đối xương mù đen đến thăm không hề hay biết. Vị này quái vật hoàng đế đang chìm chìm tại thắng lợi cuối cùng nhất trong tưởng tượng không thể tự kiềm chế, phản phất đã thấy võ gia phản nghịch tại mình dưới vớt kêu rên cảnh tượng. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Hắn gầm thét. Thành Thiên Khải bên trong cỗ máy chiến tranh ầm vang khởi động. Thương Loan cái kia còn sót lại lý trí phát huy tác dụng, hắn không giống hai lần trước như thế, một mình hưởng thụ tàn sát phản nghịch thoải mái, mà là toàn lực ứng phó, đối phó chi này mệnh trung chú định túc địch. Hắn sẽ đem tinh lực đều đặt ở lấy xuống võ gia phản nghịch đầu lâu bên trên. Về phần còn lại cái kia chút dâu dịa phản quân, tự có cơ quan cự thú cùng Triệu Kình điều khiển khôi lỗi đại quân tiến đến đường đối. Thành Thiên Khải phát ra ngột ngạt oanh minh, cả tòa hoàng thành phảng phất một đầu thức tỉnh cự thú. Lên đến hoàng cung, cho tới chợ bữa, đều là bởi vì trận đại chiến này mà sao động. Trên thực tế, Thành Thiên Khải bên trong ngoại trừ hoàng cung, đã không tồn tại khác kiến trúc. Nếu không phải thời gian cấp bách, Triệu Kình thậm chí có thể đem tòa này ngàn năm hoàng thành triệt để cải tạo thành chiến tranh thành lũy. Bệ hạ, mời xem. Triệu Kình dâng lên một thanh toàn thân đen nhánh song nhận chiến phủ. Đây là thần mới vì ngài rèn đúc binh khí, dùng dao long còn lại xương sống lưng cùng huyền thiết tạo thành. Thương Loan bắt qua chiến phủ, tiện tay vung lên liền bổ ra nửa tòa hoàng cung. Rất tốt. Hắn hài lòng tuét ra miệng to như chậu máu, kéo lấy chiến phủ đi hướng tường thành, sau đó hướng lên nhảy lên, nhảy lên Thành Thiên Khải thành lâu. Tại Thành Thiên Khải cái kia cao vút trong mây, vừa xa những thành trì khác trên cổng thành, đầu thuần luồng thân gấu Thương Loan, cơ Triệu Kình vì hắn tỉ mỉ chế tạo xong nhận chiến phủ, ngửa mặt lên trời thét dài, hiển thị rõ cùng thái. Dưới thành, cơ quan cự thú cùng khôi lỗi tạo thành đại quân từ tường thành lỗ hổng bên trong tuôn ra, ở ngoài thành màu máu trên cánh đồng hoang bày trận. Mà tại càng xa xôi trên đường chân trời, thêu lên quần mặt trời long văn quân kỳ đón gió pháp phới. Cái kia cờ xí phía dưới là để Khương Loan hận thấu xương võ ra phản địch, là thôi diễn bên trong chú định kết thúc đại ngu túc địch. Nghĩa quân trận liệt trên không. Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí sóng vai cưỡi tại cơ quan cự ứng rộng lớn lưng phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu cái kia thừa tố 10 vạn người tử vong mà hình thành xương máu, đem phía trước cảnh tượng thu hết vào mắt. Đen nghị cơ quan thú đại quân phủ kín hoang nguyên, trên cổng thành cái kia đạo không phải người bóng dáng càng bắt mắt. Đầu thuôn luồng thân gấu, vảy giáp che thể, cao hơn 2 trượng thân thể tản ra làm cho người ngạt thở bị áp. Đó chính là Khương Loan. Trúc Dư trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn không gặp qua ngu đế, nhưng nghĩ đến nhân tộc hoàng đế làm sao cũng không nên là bộ này tôn dung. Cái này Khương Loan là vừa lên đến liền mở ra toàn lực hình thức, vẫn là Triệu Kình tay nghề quá cầu thả, không thể vì hắn chế tạo ra một bộ người bình thường hình thân thể. Bất quá, bên ngoài quái dị cũng không thể che giấu hắn thực lực kinh khủng. Trúc Dư nhạy cảm giác được, hai cỗ hoàn toàn khác biệt yêu vương khí tức đang từ Khương Loan trên thân tản ra. Một cỗ là giao long hung ác nham hiểm bá đạo, một cỗ khác thì là hùng yêu nóng nảy ngang ngược. Hắn so với mình không kém, nhưng hắn là thế nào làm đến? Thuần phục hai đạo yêu vương tàn hồn. Chẳng lẽ là Triệu Kình dùng cái biện pháp gì giúp hắn? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 135, Trung Quốc, 4, chương 135, Trung Quốc, 4, Trúc Dư ánh mắt chậm rãi rơi xuống, rơi vào một đầu khổng lồ khôi lỗi phía trên. Đó là một cái to lớn vô cùng tôn hùng khôi lỗi, Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sĩ đối với nó lại quen thuộc. Chính là ban đầu ở Kính Châu truy sát bọn hắn hai cố khổng lồ khôi lỗi một trong. Lần kia chiến đấu, Trúc Dư ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy hắn bằng vào tổ hợp võ kỹ, không chỉ có đập mất tôn hùng khôi lỗi một cái cự kỷ, còn thành công hủy đi một cái khác bày ra trạng thái rắn khôi lỗi. Tượng rắn không có, nhưng tôn hùng Triệu Kình cho đã sửa xong. Cũng không rõ ràng cỗ này khôi lỗi có năng lực gì. Dù sao lúc ấy nó còn không phát huy liền bị mình trên trời rơi xuống tiên thạch nện tê liệt. Triệu Kình cùng hắn khôi lỗi giao cho ta. Nguyên Phồn Sĩ trong thanh âm mang theo sát ý lạnh như băng. Kính Châu ân oán, cùng là thiên công các chiến khôi điện đệ tử đỏ sức, đều sẽ tại hôm nay làm kết thúc. Trúc Dư gật đầu đáp lại, cái kia Khương Loan liền từ ta tới đối phó. Cũng chỉ có thể là hắn đi đối phó. Vũ cảnh đỉnh phong thực lực, người khác đụng tới hắn liền là chịu chết. Đại chiến trước mắt, Nguyên Phồn Sĩ không có dư thừa lời nói, chỉ là cầm thật chặt Trúc Dư tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, cẩn thận. Món kia lễ vật, cùng càng nhiều lễ vật, nàng còn không đưa cho hắn đâu. Phía dưới, nghĩa quân các tướng sĩ nghiêm trận để chờ. Khi bọn họ thấy rõ trước mắt chồng chất như núi thi hài lúc, cho dù là cái này chút trải qua bách chiến dũng sĩ, cũng không nhịn được cảm thấy dùng cả mình. Mà Thành Thiên Khải bên dưới cái kia chút tạo hình dữ tợn, số lượng to lớn cơ quan cự thú, càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mặc dù nghĩa quân cũng có được cơ quan thú, nhưng vô luận là số lượng vẫn là lực uy hiếp, đều kém xa Khương Ngu cái kia bất kể đại giới, bất kể chi phí tạo ra đại quân. Ngay tại nghĩa quân binh lính bị quân địch uy thế chấn nhiếp, sĩ khí trầm thấp thời khắc, bầu trời đột nhiên giấy lên liệt diễm. Đó là Trúc Dư thủ bút. Hắn thi triển từ ưu diễm sư từ nơi đó thu hoạch được ngự hỏa lực, thao túng hỏa diễm ở trên bầu trời phát hỏa ra đỏ rực đồ đằng. Quân mặt trời long văn, lóa mắt hỏa diễm đồ đằng chiếu sáng toàn bộ chiến trường, cũng xua tán đi làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Đồ đằng phía dưới bị gắn thêm phát ra tiếng công năng cơ quan cự thú cũng đồng loạt gầm thét, hung hồn tiếng giống phá trừ sợ hãi. Nghĩa quân sĩ khí đại chấn. Võ Hoài An thừa cơ giơ cao trường thương, vung tay hô to, Chu Diệt bạo quân, ngay tại hôm nay, tất thắng, tất thắng. Như núi hô biển động tiếng hò hét vang vọng mây xanh, thanh thế rung trời. Trên cổng thành, Khương Loan nghe nói cái này chấn thiên động địa tiếng giống, chiến phủ trước chỉ, giết. Hai cỗ hủy diệt tính dòng lũ tương hướng tiến lên, mặt đất tại sắt thép bên dưới run rẩy. Mở màn chính là song phương viễn trình hỏa lực. Tướng quân pháo gầm thét cùng tụ linh nỏ rít lên xé rách trời cao. Lóa mắt quý tích như mưa sao băng vẽ qua chân trời, ở trên mặt đất nổ tung từng đóa tử vong hoa. Trong hỗn loạn, hai đạo bóng dáng phóng tới hai bên. Khương Loan nguyên bản thẳng đến nghĩa quân xoáy kỳ, muốn trước tiên phá hủy võ ra người. Nhưng mà, một đạo đỏ thâm bóng dáng từ trên cao cơ quan cự ưng bên trên vội nhảy xuống, chặn đường đi của hắn lại. Chỉ trong nháy mắt, Khương Loan huyết đồng liền khóa chặt cái này cản đường người. Từ đối phương trên thân, hắn ngửi được đồng loại khí tức, yêu vương khí tức. Hiển nhiên, người này cũng dùng thiên công các cấm thuật. Nhưng cùng mình khác biệt, đối phương mặc dù có được tinh kim đúc thành thân thể, nhưng như cũng duy trì lấy yếu đối hình người. Thú vị. Khương Loan nhếch miệng lên một vòng khát máu độ cong, huyết đồng bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Cùng lúc đó, một chỗ khác chiến trường cũng bạo phát giao phong kịch liệt. Chiến đấu bắt đầu, Triệu Kình liền đánh đòn phủ đầu, thao túng cái kia to lớn tôn hùng khôi lỗi phát động công kích. Chỉ gặp tôn hùng khôi lỗi miệng lớn mở lớn, một đạo ẩn chứa kinh khủng lực lượng ngấn nước bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, lại thẳng tắp bắn về phía không trung xoay quanh cơ quan cự ưng. Cũng may nguyên phồn sĩ kỹ thuật điều khiển tinh xảo, thao túng cự ưng linh xảo xoay chuyển, né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này về sau, chính là mưa tên phản kích. Chờ khách tại cự ưng trên thân tụ linh liên nổ phát ra dày đặc tiếng xạ kích, mũi tên như mưa rơi bắn về phía Triệu Kình. Bộ phận bắn trệ, xuyên thủng hắn phụ cận cơ quan thú, bộ phận trúng đích, nhưng bị tôn hùn cái kìm đó nữa. Nguyên sư em gái, ngươi có thể đem cánh tay đưa tới thật sự là quá tốt. Triệu Kình tùy tiện tiếng cười hỗn tạp chiến trường ồn ào náo động, trong ngôn ngữ tràn đầy nhất định phải được cuồng vọng, như là thắng cục đã định. Đáp lại hắn chính là lại một phát xạ kích. Nguyên phồn sĩ không nói một lời. Nàng xưa nay không nhiều, đối quân địch càng là một chữ đều chẳng muốn nói. Trận chiến dưới mặt đất trên sân, quân trận cùng cơ quan cự thú va chạm đã bắt đầu. Huyết nục văng tung tóe, sắt thép vỡ vụn. Toàn bộ hoang nguyên đã hóa thành cối xay thịt, mỗi phút mỗi giây đều có sinh mệnh tan biến. Anh em nhà họ Võ cũng tìm tới riêng phần mình địa đối thủ. Con trai trưởng cùng thứ tử riêng phần mình đối kháng một chiếc cự thú, mà mạnh nhất con thứ ba thì đơn độc đối mặt ba khung. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, trận chiến dưới mặt đất trận thắng bại cũng không phải là mấu chốt. Chân chính quyết định thắng cục là Trúc Dư cùng Khương Loan giao phong. Đối hai cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong người tu hành tới nói, trên mặt đất hơi có vẻ chật hẹp. Bọn hắn chiến trường đổi thành bầu trời. Hai đạo bóng dáng va chạm đã dẫn phát đáng sợ dị tượng, thiên khung phía trên sinh ra một cái gió lốc lớn mắt. Màu đỏ, màu đen ánh sáng, tại nó bên trong lấp loé không ngớt. Trong gió lốc, Trúc Dư trường thương cùng Khương Loan chiến phủ chạm vào nhau, sóng xung kích đem hai người đánh văng ra trăm trượng. Mấy hiệp kịch liệt giao đấu về sau, Khương Loan trong tay chiến phủ có chút rủ xuống, đỏ tươi trong con mắt hiện lên một chút thưởng thức. Không sai. Hắn liếm liếm răng nanh, giọng nói mang vẻ khát máu hưng phấn. Người cỗ thân thể này, là cái kia thiên công các nữ đệ tử chế tạo a? Có thể đem cấm thuật vận dụng đến loại trình độ này, nàng ngược lại là một thiên tài. Trúc Dư không có trả lời, hắn săn cái thương hoa, mũi thương bốc cháy lên ngọn lửa. Khương Loan đột nhiên cười to, thanh như lôi chấn, có được trong bạn quân lực lượng mạnh nhất, lại ca nguyện bị không bằng ngươi người thúc đẩy, há không buồn cười. Trúc Dư áo bào bị cuồng phong cuốn lên, phía sau hắn gió báo là đỏ thâm nhan sắc, cùng Khương Loan màu đen tương đối. Ai nói thực lực mạnh nhất liền nên xưng vương? Vị trí kia, lẽ ra phải do thích hợp nhất người đến ngồi. Huynh trưởng ta liền rất phù hợp. Huynh trưởng. Khương Loan dương lên khóe miệng rủ xuống, nheo lại huyết đồng bên trong sát ý của quận. Muốn mời chào Trúc Dư vì bản thân sử dụng suy nghĩ quét sạch sành sanh. Người cũng là võ gia người. Chính là, ta chính là võ gia con nuôi, xếp hạng thứ tư. Khương Loan cổ họng phát ra một tiếng cười như không cười kêu rên, vậy thật đúng là đáng tiếc. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn chiến phủ đã lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh xuống. Cái này một búa không có chút nào hoa xảo, lại ẩn chứa phách sơn đoạn nhạc kinh khủng lực lượng. Lưỡi búa những nơi đi qua, không gian lại xuất hiện rất nhỏ vết rách. Keng. Trúc Dư ngang thương đón đỡ, thương búa tấn công uy lực đem gió lốc lớn mắt đánh tan. Tầng mây bị kéo ra một cái đường kính ngàn trượng chỗ trống. Phía dưới đang giao chiến đám binh sĩ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời đen hồng sen lẫn quang mang như ngày tận thế tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 136, Trung Quốc, xong, chương 136, Trung Quốc, xong, trên bầu trời, cường phong như đao. Kết hợp hai cỗ yêu vương hải cốt quái vật cho thấy sự cường đại của nó. Mỗi một búa bổ ra, đều đủ để không gian phát ra gào thét. Giao Long cùng Hùng Yêu đều lấy lực lượng sở trường, Trúc Dư rõ ràng, cứng đối cứng đấu sức mình sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng hắn chiêu thức linh hoạt đa dạng, ba cái phó bản trung học đến kỹ xảo để hắn tại cùng Khương Loan quần nhau chung du lưới đao có thừa. Khương Loan chiến phủ lôi cuốn lấy khí lạnh đến tận xương đánh rớt, cùng Trúc Dư trưởng thường tấn công, kẹt lại mũi thương. "Tiểu tử, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, Trúc Dư cổ tay nhẹ xoáy, trôi thương cơ quan ứng thanh mà chuyển. Mũi thương phân liệt ra đến, khảm nạm trong đó yêu đàn tách ra lóa mắt ánh sáng. phun ra ngoài xích diễm ngưng tụ thành gào thét hùng sư, hung hăng đâm vào Khương Loan mặt. Bèn, liệt diễm tiếng bạo liệt bên trong, Khương Loan bị một kích này đâm đến bay ngược ra trăm trượng xa. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, phát ra như dã thú cuồng hống, không gì hơn cái này. Trong tay hắn chuôi này lấy dao long hải cốt chế tạo chiến phủ nổi lên hàn quang, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Nhưng mà sư diễm những nơi đi qua, băng xương từng khúc tan rã, đỏ thâm cùng u lam xen lẫn, nổ ra đầy trời lộng lẫy vụn ánh sáng. Trúc Dư xoay người mà lên, mũi thương bốc lên ngàn vạn lửa vũ. Hoàng diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đỏ thâm mưa như chút nước xuống. Khương Loan quát lên một tiếng lớn, phía sau lại hiện ra hùng yêu hư ảnh, cuồng phong lôi cuốn lấy dao long hàn khí phóng lên tận trời, băng hỏa chạm vào nhau trong tiếng nổ vang, toàn bộ thương khung đều tại rung động. Hai cỗ lực lượng rằng co không xong, Trúc Dư lại tại lúc này biến chiêu, kiếm khí hóa thành thủy long phong tới Khương Loan. Chiến phủ quét ngang, thủy long bạo tán, nhưng không thấy Trúc Dư bóng dáng. Khương Loan con ngươi co rụt lại. Đầy trời trong hơi nước, Trúc Dư đã lách mình cuốn đến phía sau hắn. Sừng tê sông, phơi bày ra màu vàng sừng tê khuỵu tay phải hung hăng đè vào Khương Loan sau lưng. Màu vàng ánh sáng lấp lánh xuyên qua tầng mây, Khương Loan như đạn pháo bay thẳng cửu tiêu. Tại Khương Loan cất cánh thời điểm, Trúc Dư phía sau cánh sắt giận dường, vô cánh bay cao, đảo mắt liền tới đến Khương Loan phía trên. Khi hắn nhảy lên tới cao vạn trượng không, thiết vũ tiêu tán, lưu tinh truy lạc, toàn bộ người hóa thành thiêu đốt thiên thạch, kéo lấy thật dài đuôi lửa đáp xuống. Khương Loan đem hết toàn lực nâng búa đó đỡ, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị to lớn lực trùng kích đè ép cấp tốc hạ xuống. Hỏa tuyến bay hơn vạn trượng không trung. Khương ngu nội địa, tất cả người còn sống đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, thấy được cái này dọa người một màn. Trời phạt trong ngọn lửa, thiên thạch thẳng rơi thành thiên khải. Ầm ầm, đất rung núi chuyển ở giữa, chói mắt cường quang để nhìn về phía rơi xuống người đều tạm thời mù. Sóng xung kích nhấc lên bụi đất hình thành mây hình nấm sông thẳng lên trời. Thực lực thấp taxi tốt cùng hình thể so sánh nhỏ cơ quan thú bị khí lãng tung bay, áo giáp binh khí tản mát một vùng. Trên cánh đồng hoang hôn chiến đình chỉ, song phương giao chiến đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trước mắt thảm trạng. Ngàn năm cổ đô đã thành to lớn hố trời, đáy hố đá vụn còn tại không ngừng trượt xuống. Trên chiến trường chỉ có hai vị cơ quan sư còn tại giao chiến. Làm cự ương tránh đi một đạo bắn nhanh mà đến cao áp lớn nước, lại một lần nữa thăng lên không trung. Tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, một tay khống chế lấy cần điều khiển nguyên phồn xí nhìn về phía hố sâu, đang lăn lộn đuổi bặm bên trong tìm kiếm Trúc Dư bóng dáng. Sau đó, gào thét giật ra khói bụi. Cao 10 trượng quái vật từ phế tích bên trong đứng lên, đầu lâu dao long phun ra nuốt vào lấy băng bụi, thân gấu bao trùm lấy cương châm lông tóc. Nàng nghe được cái kia giống lên một tiếng, nghe được quái vật mở miệng nói chuyện. Từ ba loại thanh âm cùng hai loại khác biệt ngôn ngữ tạo thành lời nói, sâu kiến, nghiền nát. Hiện tại nàng rõ ràng Khương Loan là như thế nào thuần phục yêu vương tàn hồn. Hắn không có thuần phục bọn chúng, mà là đem mình cùng bọn chúng triệt để dung hợp. Bạo quân cùng yêu vương, hỗn hợp thành một cái chân chính yêu ma. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Triệu Kinh Điên cuồng tiếng cười từ phía dưới truyền đến. Hắn đứng tại tôn hùng khôi lỗi lưng giáp bên trên, hai tay giơ cao. Cái này mới là cơ quan thuật hình thái cuối cùng. Thấy không nguyên sư em gái, tác phẩm của ta hơn xa qua ngươi. Ha 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 ha. Giống. Lại rít lên một tiếng vang lên, lại không phải đến từ quái vật kia. Đồng dạng cao 10 trượng liệt diễm hùng sư từ một bên khác đứng lên. Đó là Trúc Dư. Hai đầu quái vật khổng lồ va chạm lần nữa. Nguyên Phồn Xí thu hồi ánh mắt, cự ưng một cái lao xuống, lao thẳng tới phía dưới tôn hùng khôi lỗi. Nguyên sư em gái, hiện tại đầu hàng còn kịp. Triệu Kinh cười gần điều khiển khôi lỗi giơ lên cự kìm. Dâng lên xương rồng, ta liền thả ngươi chạy trở về thiên công tác. Lôi điện ngăn chặn miệng của hắn. Nguyên Phồn Xí cánh tay trái đường vân toàn bộ sáng lên, vậy rồng tại lao xuống cuồng phong cùng rít lên bên trong bao trùm mà lên. Mong muốn xương rồng lực lượng, nàng rút ra kiếm lớn. Vậy liền tiếp tốt. Dã thú tại trong hố sâu rác đầu lấy, bị thiên thạch nện hủy thành thiên khải hình thành tuyệt hảo đấu thú trường. Tại trong hố sâu, hai đầu cao cấp nhất cơ quan tạo vật, hai đầu từ cơ quan thuật, nhân hồn, yêu xương dung hợp mà thành dã thú, cắn xé hai bên thân thể. Dao long miệng lớn phun ra hàn bụi, móng gấu đánh tan có thể đốt cháy nửa tòa thành hỏa diễm. Nhỏ yếu, trong giọng nói của hắn hôn tạc gấu to cuồng hống cùng dao long rít lên. Nhân loại thanh tuyến tại cái này thú triều gào thét bên trong dần dần bị đập vỡ vụn. Trúc Dư rất hiếu kỳ, cỗ này dung hợp thể xác bên trong đến cùng còn có bao nhiêu còn sót lại nhân tính. Không thể không thừa nhận, điên dại Khương Loan cho thấy làm cho người run rẩy cường đại. Dao long ngang ngược cùng hùng yêu cùng rất bị kinh nghiệm chiến đấu của hắn thôi hóa thành xe rách hư không sát chiêu. Trúc Dư liệt diễm thế công nhiều lần bị hàn băng cùng gió đen xoắn nát, dao long trời sinh khắc chế sư loại huyết mạch đắc chế, để hắn tại chiến đấu bên trong dần dần lâm vào thế bất lợi. Tại cái kia điên cuồng thế công bên trong, Khương Loan gào thét điên cuồng giáng vọng, muốn san bằng tông môn, đúc thành sự nghiệp to lớn. Hắn cho là mình nói ra cái này chút, nhưng thực tế xuất khẩu, bất quá là sát công lao sự nghiệp các loại vỡ vụn đâm tiết. Trúc Dư rõ ràng cảm giác được, công kích của đối thủ càng mất đi chứng pháp, thú tính bản năng chính từng bước xâm chiếm cuối cùng một chút lý trí. Giờ phút này cùng hắn giao phong, đã không chỉ là cái kia bạo quân, còn có hai cố mượn sắc hoàn hồn yêu vương tàn hồn. Gió đen lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, hàn băng ngưng kết thành giữ tợn móng nhọn, cùng Trúc Dư liền diễm, dòng nước kịch liệt va chạm. Mỗi một lần năng lượng đối sông đều tại mặt đất cày ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác chuyển đến khét lẹt mùi. Nguyên Phồn Xí thu kiếm mà đứng, Triệu Kình cùng hắn tôn hùng khôi lỗi tại xương rồng bắn ra màu vàng trong sấm sét hóa thành thang gốc. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đạt được xương rồng lực lượng. Là Nguyên Phồn Xí quay người lúc, vừa vặn trông thấy sư tử bị đánh bay cảnh tượng. Không có chút gì do dự, màu vàng kia chớp đột nhập chiến trường. Nguyên Phồn Xí cầm trong tay trường kiếm ngăn tại trước người Trúc Dư, tinh tế bóng dáng tại 10 trượng cự thú trước mặt như là sâu kiến. Khương Loan còn sót lại ý thức nhận ra nàng. Cái kia mang theo xương rồng tiên công các đệ tử, nàng ở chỗ này, cái kia Triệu Kình đâu? Được rồi, dâu ria. Trong đầu Giao Long cùng Hùng Yêu gầm thét như sóng triều bao phủ lý trí, thúc giục hắn vung ra một kích chí mạng. Sau đó, tại lôi quang sáng lên về sau, thanh âm ngừng lại. Cái kia đạo cũng không lóa mắt lôi quang bên trong, Long tộc uy áp quyết tán. Trần Long, cho dù yêu vương tàn hồn chỉ còn bản năng, đối mặt trong huyết mạch tuyên khắc sợ hãi, ý nguyên cứng tại chỗ. Trần Long, dù là chỉ là một đoạn xương rồng, cũng đủ làm cho viễn cổ hung thú tàn hồn sợ vỡ mật. Yêu vương bản năng đang tại thét chói tai vang lên thoát đi, mà Khương Loan ý thức rốt cục bắt lấy cái này ngắn ngủi hỗn loạn đoạt lại quyền khống chế. Chỉ là một đoạn xương tay, Khương Loan giãy giụa lấy giơ lên móng gấu, nhưng mà cái này chớp mắt chỉ trệ thành thay đổi chiến cuộc thời cơ. Chống trời như cự trụ tráng kiện một đằng ngăn trở chân của hắn chân, thủy long chống rỗng lại hiện ra quấn quanh nó thân, cùng màu vàng lôi điện xen lẫn thành trí mạng lưới. Trúc Dương ngự linh thuật tinh chuẩn bắt lấy cái này thoáng qua tức thì sơ hở, nguyên hồn xí xương rồng lôi quang thì để yêu vương tàn hồn lần nữa lâm vào hỗn loạn. Nhiều lần phối hợp để bọn hắn không còn cần ngôn ngữ, chỉ ở Trúc Dư ra chiêu một cái chớp mắt, nguyên hồn xí liền thấy rõ ý đồ của hắn. Xương rồng thôi động đến cực hạn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cái này còn xa không đủ để phá hủy một bộ tinh kim thân thể, còn cần lực lượng mạnh hơn. Khương Loan tránh thoát tầng tầng trở ngại, cái kia móng gấu nhìn về phía bóng mờ đã hướng ngăn cản tại phía trước nguyên hồn xí chụp xuống. Sau đó, liệt diễm đem hắn phá tan. Cao 10 trượng hùng sư cùng quái vật tại trong hố sâu đấu sức, chấm sẽ giết ngươi. Bởi vì yêu vương sợ hãi mà một lần nữa khống chế thân thể Khương Loan đang gào thét. Chấm sẽ giết các ngươi tất cả mọi người, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Trúc Dư sư đồng tử bên trong phản chiếu lấy đối phương mặt mũi và mèo. Tinh kim thân thể truyền đến không chịu nổi gánh nặng bù bù, nhưng hắn thanh âm y nguyên bình tĩnh như nước, ta sẽ chết ở chỗ này. Hắn nói, sau đó trở về thuộc về ta như thế. Hắn nhìn xem cái kia ngang ngược, đã nhìn không ra nhân tính quái vật. Mà ngươi, sư chảo đột nhiên nổi lên chế trụ đối phương cổ họng, đem quái vật đầu lâu hung hăng quăng tại trên vách đá. Ngươi chỗ nào cũng đi không được. Sụp đổ trong đá vụn, Trúc Dư thân thể sáng lên không bình thường hồng quang. Đó là hắn phía trước hai cái phó bản bên trong lĩnh ngộ trung cực sát chiêu, đem thủy long cấm linh khí áp xúc cùng huyết bạo thuật hủy diệt đặc tính dung hợp, lại lấy cố này tình kim thân thể vì vật chứa, đem mình biến thành một viên đi lại tạc đạn. Một loại nào đó siêu việt kiến thức trung năng lượng đang tại trong cơ thể hắn sụp đổ, liền không khí cũng vì đó rung dậy. Trúc Dư, nguyên phồn xí cái kia tại cùng long hồn dây dưa thần hồn ý thức được cái gì, nàng cảm nhận được cái kia không tầm thường sóng linh khí. Có cái gì tại cách xa nàng đi, nàng muốn xuống tới, lại bị đột nhiên xuất hiện gió xoáy nhu hòa nâng lên. Cái kia gió mang theo quen thuộc nhiệt độ, giống dạo bước lúc lướt qua nàng lọn tóc gió nhẹ, giờ phút này lại kiên định mà đưa nàng đẩy hướng biên giới chiến trường. Nàng há miệng ra, nhưng hủy diệt ánh sáng trắng nuốt sống nàng la lên. Nguyên phồn xí bên thai mình bên trong thức tỉnh, thế giới phảng phất bị ngâm ở chất lỏng sền sệt bên trong, tất cả thanh âm đều trở nên xa xôi mơ hồ. Nàng trừng mắt nhìn, có ấm áp chất lỏng từ thái dương trượt xuống, đem ánh mắt nhuộm thành nhạt hồng. Dần dần, nàng tìm về thính lực. Nơi xa truyền đến nghĩa quân hô to, uy danh cái gì tráng, thắng lợi thiên bình đã hướng bọn hắn nghiêng. Nhưng ở nguyên phồn xí trong nhận thức, cái này chút đều thành không quan trọng muốn bối cảnh. Có cái gì lạnh buốt đổ vật rơi vào gò má nàng bên trên. Trời mưa, màu vàng mưa. Ngẩng đầu nhìn lại, điểm sáng màu vàng nóng đang từ màu xám trắng màn trời bay xuống, như thần linh rơi lệ tung xuống giọt nước mắt. Nàng đưa tay tiếp được một hạt, kim quang tại lòng bàn tay dừng lại chốc lát liền tiêu tán vô tung. Nguyên phồn xí chống đỡ long hóa cánh tay trái đứng lên, ngũ tạng lục phủ đều bởi vậy cử nhi sinh ra toàn tâm đau đớn. Mặc dù Trúc Dư tại một khắc cuối cùng đưa nàng đẩy xa, nhưng cái kia kinh khủng nổ mạnh cùng quá độ sử dụng xương rồng phản vệ vẫn để nàng bị nội thương không nhẹ. Bất quá cái này đau đớn cũng giúp nàng bảo trì thanh tỉnh. Sàn sạt, từ khoác giáp tê trong huyệt mộ lấy được mềm giáp vỡ vụn. Nguyên phồn xí lại giống không có cảm giác như thế, kéo lấy bước chân hướng nổ mạnh trung tâm đi đến. Có giọt máu từ trên người nàng vết thương nhỏ xuống, bị sóng xung kích cày bình đại địa bên trên, lưu lại một đạo bốn lượn vết máu. Khoảng cách hố sâu càng gần, bước chân liền càng phát ra nặng nề. Trong không khí tràn ngập kim loại thiêu đốt sâu đặc thù mùi, kích thích nàng hốc mắt mỏi nhừ. Nàng nhìn xem cái kia đã về tại yên tĩnh hố sâu, nhìn xem cái kia từng là Khương Ngu hoàng cung địa phương. Đang mong đợi, người kia lại sẽ giống như trước như thế, từ cái kia trong hố sâu đi ra, cười hì hì hướng nàng phất tay. Rốt cục, nàng đứng ở hố sâu biên giới. Cái nào đó trong nháy mắt, nàng tựa hồ nhìn thấy khói bên trong có thân ảnh lắc lư. Nhưng gió thổi tán sương mù dày đặc về sau, nơi đó không có gì cả. Không có tinh kim hải cốt, không có trông chờ mong bóng dáng, chỉ có từng vòng phóng xạ trạng trùng kích vết tích, chứng minh nơi này từng phát sinh qua cái gì. Nguyên phồn xí hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, phản phất có bàn tay vô hình nắm lấy nàng trái tim. Nàng bước vào cái kia hố sâu, đá vụn tại nàng dưới chân nhấp nhô, lảo đảo đi vào cái kia nổ mạnh trung tâm. Nguyên phồn xí chậm rãi ngồi quỳ chân tại đất khô cằn bên trên. Nàng thở không ra hơi, một loại nào đó so xương rồng phản vệ nhọn hơn đau đớn từ lồng ngực nổ tung. Màu vàng bụi nhỏ còn tại bay xuống. Tiếng hoan hô xuyên qua phế tích truyền đến. Tất cả cơ quan cự thú đều đã ngã xuống, mọi người đang ăn mừng lấy thắng lợi. Kim quang đâm rách tầng mây, mặt trời lên lên. Tại không người nhìn thấy trong hố sâu, thiên công các tiêu ngạo nhất cơ quan sư quận mình thành đoàn. Nàng nghẹn ngào bị dìm ngập tại dần dần lên trong gió sớm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 137, yêu người cười vận khí sẽ không kém. Chương 137, yêu người cười vận khí sẽ không kém. Ấm áp mặt trời mới mọc từ cửa sổ chiếu vào. Nguyên phồn xí nằm ở trước án, ánh nắng phủ qua nàng hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má. Lông mi run rẩy ở giữa, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, ở trên bàn bắn tung tóe nhỏ bé bọt nước. Nàng từ cái kia trong cơn ác mộng tỉnh lại, thật lâu thất thần. Giấc mơ quá mức chân thật, tựa như là để nàng về tới 300 nhiều năm trước trên người mình, tự mình lại thể hội một lượt cái kia phần không thể nào quên đau đớn. Tại Trúc Dư qua đời sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng thủy chung không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ban đầu ở Đàn Châu chiến trường, nàng tự tay vì hắn chế tạo tinh kim thân thể, chứng kiến hắn giành lấy cuộc sống mấy lúc, từng hồn nhiên cho rằng kỳ tích giáng lâm. Nhưng vận mệnh sao mà tàn nhẫn, ngắn ngủi mấy tháng sau, phần này hy vọng liền bị triệt để vỡ nát. Hy vọng qua đi tuyệt vọng, so chưa hề có được hy vọng càng thêm tàn nhẫn. Có khi nàng thậm chí sẽ nghĩ, nếu như lúc trước cự tuyệt vì hắn rèn đúc cố kia tinh kim thân thể liền tốt, như thế chí ít hắn còn có thể sống được. Ghê gớm tại Khương Loan đánh tới trước, nàng mang theo hắn trốn vào yêu tộc trong huyệt mộ. Về phần cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì vương triều thay đổi, cùng nàng có liên can gì? Thiên Công Các nhưng không có giống Kiếm Tông như thế, đối đệ tử tiến hành qua thủ hộ thương sinh giáo dục. Cứ việc lòng như cho nguội, nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy giúp võ gia đánh xong trận kia chiến tranh, triệt để tiêu diệt Khương Ngu tàn quân. Giúp đỡ võ gia bình định tàn cuộc về sau, nàng mang theo Khôi Lỗi cùng cơ quan thú đại quân trở lại Thiên Công Các. Mà võ gia cũng đổi lấy Trúc Dư hứa hẹn, phái binh ủng hộ nàng bay về Thiên Công Các. Sau đó không lâu, nàng bằng độc bộ tông môn thực lực ngồi lên các chủ vị trí. Bởi vì nàng cùng Trúc Dư quan hệ, Đại Viêm Tân quân ban cho nàng Linh Vương phi tôn hiệu. Linh Vương là truy phong cho võ gia tứ tử vương tước. Dù chưa chính thức thành hôn, võ gia vẫn thừa nhận nàng với tư cách tứ đệ em gái thân phận. Lúc đầu bọn hắn còn muốn bổ sung một trận hôn lễ để nàng chính thức về nhà chồng, nhưng nàng cự tuyệt. Không có cái mới lang tại hôn lễ, có ý nghĩa gì? Tóm lại, có tầng này quan hệ tại, Thiên Công Các trở thành đầu tiên cùng thế tục vương triều chặt chẽ hợp tác tông môn. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, là Nguyên Phồn Xí phát hiện anh em nhà họ võ lại dần dần quên lãng Trúc Dư tồn tại lúc, phẫn nộ cùng bi thống cơ hồ khiến nàng hạ lệnh đoạn tuyệt với Đại Viêm. May mà cuối cùng tỉnh táo về sau, nàng phát hiện trong đó kỳ quặc, chỉ là từ đó không còn tự mình hỏi đến cùng Đại Viêm lui tới. Sau đó, nàng hoàn thành Trúc Dư khi còn sống kỳ vọng hết thảy, khởi công xây dựng nghiên cứu phi công cơ quan thuật học phái, cũng đem mở rộng đến dân gian. Đại Viêm cơ hồ là lấy bay lên tốc độ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, thu thập xong ngu mạt lúc chế tạo một đống cục diện rối rắm. Chỉ là thành Thiên Khải, tòa này ngàn năm cổ đô hôi phi yên diệt, cái gì đều không còn lại. Đại Viêm đành phải tại phương đông xây dựng lên kinh thành thành, với tư cách tân vương triều đô thành. Đến lúc này, nàng rốt cục có rảnh rỗi làm tốt cái kia thủy trùng không có cơ hội đưa cho hắn cơ quan mô hình. Lúc đầu sớm nên hoàn thành, nhưng nàng tại nguyên lai trên cơ sở đã làm một ít thay đổi nhỏ tiến, bỏ ra nhiều thời gian hơn. Mà cái này cũng không sao cả. Tư nhân đã qua đời, kéo dài lại lâu lại như thế nào đâu? Cuối cùng đưa không đi ra. Sau đó, nạn lòng thoái chí Nguyên Phồn Xí đem mình phong bế tại Thiên Công Các chỗ sâu nhất, lâm vào an nghỉ. Thẳng đến vài ngày trước, cái kia dị thường rõ ràng giấc mơ đưa nàng tỉnh lại. Vì sao sẽ mơ tới cái này chút? Nàng tự lẩm bẩm. Trong lúc đang suy tư, một tòa lạ lẫm chấn nhỏ hình ảnh đột ngột hiện lên ở trong óc nàng. Nguyên Phồn Xí ngơ ngẩn một lát, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Trên bàn cái kia Trúc Dư quy bản con rối hình người toát miệng, phảng phất tại cười nhạo nàng chỉ đột. Là ngươi sao? Nàng đột nhiên đứng dậy, xông ra cửa điện. Mặt trời mới mọc vẫn như cũ ôn nhu bao phủ gian phòng, cái kia quy bản con rối hình người, dưới ánh mặt trời duy trì lấy không thay đổi dáng tươi cười. Nguyên Phồn Xí đi vào còn lại tiên công các đệ tử trong hoàng cung được an bài nơi ở trong hoàng cung có thánh cảnh cường giả thiết hạ cấm chế, Nguyên Phồn Xí không cách nào trực tiếp thuần di tới, chỉ có thể trực tiếp đi vào trong điện. Lúc này, cái này đội đệ tử dẫn đội trưởng lão Mạc Phương đang tại luyện công buổi sáng. Ông lão tại trong đình viện đánh lấy dưỡng sinh quyền, vừa đánh xong một thức sau cùng Bạch Hạc Lương Xí. Đang muốn thu thế, liền thoáng nhìn ngụy trang sau Nguyên Phồn Xí vội vàng mà đến. "Ôi chào ta." Mạc Phương dưới chân mất thăng bằng, vô ý vọt đến eo, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Nếu như không cần cơ quan tay chân giả cường hóa, cơ quan sư thân thể vốn cũng không mạnh, giống hắn loại này số tuổi càng là yếu đất. Cứ việc Nguyên Phồn Xí là ẩn giấu đi thân phận đến, nhưng đó là đối cái khác đệ tử cùng Đại Viêm một phương, với tư cách dẫn đội trưởng lão Mạc Phương vẫn là biết vị này bà cô chân thực thân phận. Vị này tên là Trúc Hoài Chân đệ tử kỳ thực là Thiên Công Các sống tổ tông, càng là Đại Viêm hoàng triều nửa cái người sáng lập. Nàng đang bế quan 200 năm sau xuất quan, làm chuyện thứ nhất liền là muốn đóng vai thành đệ tử đến Đại Viêm đi một chuyến. Các chủ cùng các trưởng lão tuy vô pháp lý giải, ngươi là lão tổ, ngươi muốn đi Đại Viêm không cần phiền toái như vậy, chỉ cần nói một tiếng, để cái kia nữ đế tự mình đến tiếp đều được. Nhưng dù sao Nguyên Phồn Xí là lão tổ, tại Thiên Công Các, nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì. Cho nên, các chủ cùng các trưởng lão kiên trì đáp ứng xuống. Sau đó đem cái này làm cho người cảm giác sâu sắc vinh hạnh việc cần làm ném cho Mạc Phương, dù sao cùng Đại Viêm bên kia giao lưu đều từ hắn phụ trách. Lúc đầu lão tổ xen lẫn trong đội ngũ liền đủ để hắn hoảng, lần này lão tổ lại một mặt nghiêm túc cùng lo lắng tới, đây là ai đắc tội nàng? Không phải là Đại Viêm nữ đế a? Nàng đắc tội ngươi, ngươi biến trở về chân thân quất nàng không phải? Mạc Phương trong lòng quanh đi của lại, gặp lão tổ đến gần, không lo được nắn eo, trong lòng run sợ đứng vững. Dạ. Vừa muốn hành lễ hỏi thăm sức khỏe, Nguyên Phồn Xí liền trực tiếp đánh gãy, đi thăm dò một cái gọi Trấn Lưu Vân địa phương, lập tức. Mạc Phương sững sờ. Trấn Lưu Vân? Là không có nghe qua địa phương. Nơi đó có cái gì đáng giá lão tổ gấp gáp như vậy? Nguyên Phồn Xí cái kia vẻ mặt nghiêm túc để hắn đem nghi vấn nuốt trở vào, là, Mạc Phương cái này đi làm. Ngay tại Mạc Phương đội vàng rời đi lúc, Đại Viêm nữ đế võ trước ý đi chính diện mang cười mịn, đạp trên nắng sớm đi hướng Nguyên Phồn Xí chỗ ở vị này mới lên cấp đệ lục cảnh cường giả tinh thần phân chấn. Nhờ có vị kia trúc cô nương cải tiến lao tổ khôi lỗi, mới khiến cho nàng đột phá bình cảnh. Vì biểu cảm ơn cùng coi trọng, nữ đế tự mình đến nàng chỗ ở mời nàng đi ngự viện tụ lại. Nhưng khi nàng đi đến lúc, đã thấy Trúc Hoài Chân cửa phòng mở rộng. "Trúc cô nương." Nữ đế ở ngoài cửa kêu một tiếng. Không người trả lời, nàng liền đi vào nhìn coi. "Người đâu?" Trong phòng không có một ai. Trên bàn trà, một cái tạo hình người kỳ lạ ngẫu nhiên hấp dẫn ánh mắt của nàng. Ngưng mắt thấy rõ cái kia con rối hình người khuôn mặt lúc, nữ đế dại ra tại chỗ. "Sao? Làm sao có thể?" Thuần trắng hệ thống không gian bên trong, Trúc Dương ngửa mặt trôi nổi. Cùng Khương Loan phát nổ về sau, ý thức của hắn liền trở về nơi này. Lần này cùng Khương Loan cùng đến chỗ chết ngược lại là thông khoái, không bị tội gì. Quay một cái liền không có cảm giác, đã chết thoải mái nhất một lần. Nhưng hắn vẫn là duy trì nằm thẳng tư thế, nằm ở mảnh này thuần trắng bên trong. Bởi vì tại nguyên phồn xí phó bản kết thúc, tại hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau, trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn mơ hồ huyễn tượng. Tại huyễn tượng bên trong, hắn tựa hồ bị người nào đó ôm vào trong ngực. Đó là nữ tử. Đầu tóc loan trang co lại, trên mặt mang theo mạng che mặt, ánh sáng trắng. Cùng hệ thống không gian bên trong không có sai biệt bạch quang chiếu rọi ở trên người nàng, vì nàng dắt lên thần tính hào quang, giống như là thần nữ hạ phàm. Mặc dù màu trắng vầng sáng nhạo bột mì sa che khuất mặt của nàng, nhưng Trúc Dư trực giác đó là cái rất đẹp nữ tử. Nàng là ai? Trúc Dư nghi hoặc. Cũng là một vị người con gái được trời hỗ trợ sao? Từ tư thế cùng thị giác phán đoán, nàng ôm tựa hồ là khi còn bé mình. Nhưng mình một thế này cũng không có dạng này hồi ức a. Trúc Dư đối với mình một thế này quá khứ phải nhớ rõ rõ ràng sợ. Hắn tại trẻ nhỏ thời kỳ liền cảm thấy tỉnh ký ức, nhớ kỹ là bị Trấn Lưu Vân một hộ nhà cùng khổ thu dưỡng. Bởi vì thực sự quá nghèo, thêm nữa lại là cái siêu phàm thế giới, tiếp trước những kiến thức kia tại khi còn bé không có giúp được hắn bao nhiêu. Hắn từng thử quá kẻ chép văn, nhưng trên đời này đám người đối người làm công tác văn hóa cũng không có như vậy tôn sùng. Ngâm thì tác đối cũng làm như việc vui nhìn, có thể rời núi ngược biển mới nghiêm túc như bức. Hắn cũng thử qua chơi đùa chút nhỏ phát mình, nhưng cơ quan thuật tồn tại phá vỡ hắn toàn bộ huyễn tưởng. Nếm thử xong có thể nghĩ đến tất cả phương pháp, cuối cùng cũng chỉ là thành trong tiểu trấn một cái được người hoan nên tiên sinh dạy học. Đây chính là hắn gặp được huyền ảnh trước toàn bộ nhân sinh. Như vậy, tên này ôm hắn nữ từ đâu? Đây là cái nào một đoạn ký ức? Ken. Hệ thống phát tới ban thưởng. Yêu tộc võ kỹ, cùng học được võ gia thương pháp, cùng ngũ cảnh đỉnh phong tu vi. Ngoài ra, còn có một số ban thưởng sẽ tại thích hợp thời cơ đưa đến. Thích hợp thời cơ. Trúc Dư khỏe miệng giật một cái, là để phồn xí mang tới a. Hệ thống không nói lời nào, coi như chấp nhận. Trúc Dư vốn định lập tức rời khỏi, đi báo cho bên ngoài vì chính mình hộ pháp ảnh nhi các nàng, lại một vị chị em tốt muốn tới. Sớm đánh tốt chào hỏi, miễn cho giống như hai lần trước như thế, bởi vì hiểu lầm gặp mặt liền đánh nhau. Bất quá, trước lúc này, hắn vẫn là trước mở kế tiếp người con gái được trời hỗ trợ tin tức, nhìn xem tiếp theo vị là ai. Hệ thống màn hình biến động, cho thấy tiếp theo vị người con gái được trời hỗ trợ tên. Huyền ảnh, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 138, còn có cao thủ. Chương 138, còn có cao thủ. Huyền ảnh, Trúc Dư nhìn xem trong màn ảnh cho thấy tiếp theo vị người con gái được trời hỗ trợ tên. Kế tiếp liền là ảnh nhi. Nhìn thấy huyền ảnh tên xuất hiện ở phía trên, Trúc Dư tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đều đã nói rõ, huyền ảnh cũng là hắn từng cứu vớt qua người con gái được trời hỗ trợ một trong. Trình tự bên trên, nàng là cái thứ tư. Nhưng cũng là tại hiện thế bên trong cái thứ nhất tìm tới mình. Thậm chí là tại mình chưa thức tỉnh hệ thống, đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả thời điểm tìm đến đây. Mà Tuyết Nhi các nàng thì là tại mình hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau, mới đột nhiên đạt được gợi ý lại lên đường chạy đến. Kỳ quái hơn chính là chênh lệch thời gian. Mỗi khi hắn mở ra mới phó bản, đối ứng người con gái được trời hỗ trợ liền sẽ lâm vào giấc mơ, lấy quá khứ mình thị giác ôn lại đoạn lịch sử kia. Cùng một chỗ bắt đầu, cùng một chỗ kết thúc. Duy chỉ có huyền ảnh là ngoại lệ. Là trùng hợp. Vẫn là có nguyên nhân khác. Trúc Dư bước cảm. Có lẽ mình nên đi hỏi một chút nàng. Cùng Tuyết Nhi các nàng khác biệt, nàng ngay tại bên cạnh mình có thể từ nàng trong miệng biết được bọn hắn từng trải qua cái gì. Sẽ có cái nào quân địch, phạm qua cái nào sai. Trực tiếp mang theo công lược trở về. Nhưng nghĩ lại, thật làm như vậy. Có hay không dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, trực tiếp dẫn đến vận mệnh của bọn hắn xuất hiện không thể nghịch chuyển biến động. Lại cùng, mình thật trở lại quá khứ sao? Hệ thống. Trúc Dư trầm giọng hỏi, nếu ta sớm biết được phó bản toàn bộ hành trình, sẽ cải biến cố định lịch sử sao? Sẽ không, băng lãnh điện tử ầm tại không gian bên trong tiếng vọng. Cố định sự thật không thể thay đổi, không thể thay đổi. Vậy ta nếu là vừa mở cục liền tự bạo đâu? Nên tình huống sẽ không phát sinh, vì sao a? Trúc Dư nhìn chằm chằm cái kia màn hình, thật giống như tại cùng hệ thống đối mặt. Nếu thật là trở lại quá khứ, ta mỗi cái lựa chọn đều có thể đối tương lai sinh ra ảnh hưởng mới đúng. Hệ thống chưa hề hứa hẹn đem ngài đưa về quá khứ, nghe được câu trả lời này, Trúc Dư cũng không có quá kinh ngạc. Hắn một mực có loại cảm giác, một loại như có như không cảm giác quen thuộc sớm đã ở đấy lòng hắn nấn ná hồi lâu. Mỗi lần tử vong thời khắc, loại kia giống như đã từng quen biết ảo giác luôn sẽ như ảnh tùy hình. Theo trải qua phó bản không ngừng tiến lên, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Mà lần này phó bản sau khi kết thúc, trong đầu hắn còn xuất hiện chưa hề có qua huyễn tượng. Giấc mơ, gợi ý, trò chơi, huyễn tượng, đủ loại dấu hiệu đan vào một chỗ. Đáp án đã miêu tả sinh động. Liên là hắn từng đối huyền ảnh nói như vậy. Hắn mất trí nhớ. Cái gọi là hệ thống cùng tốt đẹp nhân sinh trò chơi, có lẽ chính là vì trợ giúp hắn tìm về mất đi ký ức mà tồn tại. Hắn đã trải qua nhiều lần tử vong, lần trước tử vong lúc, hắn bị mất trước đây tất cả ký ức, cho đến hệ thống đột nhiên xuất hiện. Hệ thống cũng không phải là A hắn đưa về quá khứ mà là đem hắn quá khứ trải qua tiến hành mô phỏng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Trúc Dư trong lòng đối đáp án này đã tin 8 điểm. Bất quá, hắn vẫn cần hướng hệ thống chứng thực, nhất là cái kia vấn đề mấu chốt nhất, ngươi đến cùng là cái gì? Có lẽ là phát giác được Trúc Dư không tín nhiệm, hệ thống lần này không có giữ im lặng, ngữ liệu cũng thay đổi. Không giống với trước kia băng lãnh điện tử âm, ngữ khí của nó lại mang tới một chút khẩn cầu, mời thị chủ tin tưởng, bản hệ thống là vì phụng dưỡng ngài mà tồn tại, ngài là bản hệ thống duy nhất chủ nhân, bản hệ thống tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi cho ngài sự tình, ngài cần toàn bộ đáp án đều trong trò chơi, cái này khiến Trúc Dư càng hiếu kỳ nó lai lịch. Trúc Dư không có tiếp tục truy hỏi, ngược lại hỏi, ta tại huyễn tượng trông được đến nữ nhân kia, nàng là ai? Là người con gái được trời hỗ trợ sao? Không phải, hệ thống ngắn ngủi trầm mặc sau cho ra trả lời. Vậy nàng là tại Tuyết Nhi trước đó, hay là tại Ảnh Nhi về sau? Trước đó, so Tuyết Nhi còn phải sớm hơn. Trúc Dư nghĩ đến mình tại cái thứ nhất phó bản, hoặc là nói đời thứ nhất bên trong tu vi cùng tâm pháp, nhất là cái kia bản kiếm đạo tâm pháp thượng thiện được thủy, ố nhuận, nhu hòa, cùng huyễn tượng bên trong nữ tử kia mang cho mình ấn tượng đầu tiên không có sai biệt. Còn có cái kia kiếm vực hoàn cảnh tu vi, hiển nhiên không phải là ba một cái trống rông xuất hiện, hẳn là cùng nữ tử kia học. Tuyết Nhi không có cái sư tổ a. Trúc Dư lẩm bẩm một câu, lại hỏi hệ thống, nàng hiện tại ở đâu mà? Không biết, tiếng nói vừa ra, hệ thống lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhưng Trúc Dư trong lòng đã có suy đoán. Hắn hoài nghi mình lần lượt trọng sinh, thậm chí hệ thống xuất hiện, đều có thể cùng cái kia thần bí, có thể là mình đời thứ nhất sư tôn nữ tử có quan hệ. Nhưng nếu nàng quả nhiên là mình sư tôn, cái kia đời thứ nhất lúc thời gian 7, 8 năm bên trong, nàng vì sao chưa từng xuất hiện qua? Nàng người đâu? Đem lòng tràn đầy nghi vấn tạm thời buông xuống, Trúc Dư rời đi hệ thống không gian, đẩy ra bê quan cửa phòng, cảnh tượng trước mắt để hắn hơi sững sờ. Huyền Ảnh đang tại bên cạnh bàn ưu nhã châm trà, Tô Tấn Tuyết chăm chú gọt lấy hoa quả. Hàng cách mặc dù không thấy bóng người, nhưng trong phòng bếp có động tĩnh. Phu quân tu luyện vất vả. Huyền Ảnh cười mỉm mà nói, mau tới uống chén quả trà nghỉ một chút, là theo phu quân cho phối phương làm. Các nàng thần thức một mực chú ý phòng bế quan động tĩnh, cho nên mới có thể tại hắn còn không lúc ra cửa liền hành động lên, dùng riêng phần mình phương thức nên đón hắn xuất quan. Sư. Khục, Lang quân Tô Tấn Tuyết còn tại thích đứng nàng tha thiết ước mơ mới xưng hô. Lạ thường chính là, Huyền Ảnh không có bởi vì nàng đối chúc dư xưng hô mà làm ra phản ứng gì. Ý Liễu Nguyên cười mịn, như không nghe đến. Ăn chút trái cây a. Nam cương linh quả, có thể dưỡng thần. Tô Tấn Tuyết đem mâm đựng trái cây nhẹ nhàng đẩy tới, phía trên bày biện cắt gọn màu vàng trái cây. Mùi trái cây nồng đậm, ngửi một chút tiểu khiến người sảng khoái tinh thần. Trúc Dư không nhúc nhích, mà là lướt qua hai nữ. Chợt nhìn rất bình thường, nhưng thần thức tìm tòi liền biết trên người các nàng không bình thường sóng linh khí. Đương nhiên, có thể dò xét đến là bởi vì các nàng đơn độc đối với hắn không đề phòng, cũng không ngăn cách hắn thần thức. Các ngươi, động thủ. So tài một cái mà thôi. Giáng Ly bưng bát đi tới. Trong chén là Trúc Dư thích ăn đậu ngọc hoa. Ngón tay ngọc nhỏ dài dọn xong bát đũa, ấm giọng giải thích nói, chúng ta vào lúc ngươi bế quan, tiến hành mấy trận điểm đến là dừng tỉ thí. A. Trúc Dư tiếp qua đũa chút, vì sao A đột nhiên nhớ tới luật bàn? Tô Tấn Tuyết nói, bất quá là trao đổi lẫn nhau một cái tuyệt học thôi. Kiếm đạo, vũ thuật, yêu tộc, tam phương trí cường giả tề tụ, trao đổi hai bên độc môn tuyệt kỹ, chợt nghe xong tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Nhưng mà, Trúc Dư lại ẩn ẩn cảm thấy chuyện cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó không chừng có những nguyên do khác. Ví dụ như điểm cái cao thấp, so cái lớn nhỏ cái gì? Trúc Dư ánh mắt tại ba người ở giữa dao động. Huyền Ảnh chính bưng lấy chén trà cái miệng nhỏ uống, gặp hắn trông lại, mặt mày còn thành trăng lưỡi liềm. Dáng tươi cười tươi đẹp chân thành, không giống làm bộ. Luận bàn chỉ định là không có thua. Lại nhìn Tô Tấn Tuyết cũng là thần sắc như thường, ôn hòa nhã nhặn, chắc hẳn cũng không rơi xuống gió. Mà Giáng Ly, từ rời đi huyễn cảnh về sau, nàng vẫn là ôn nhu người tại bộ dáng. Nàng vốn là ngày thường một bộ không tranh không đoạt tính tình, sở dĩ sẽ làm ra một chút cực đoan cử động, đều là bởi vì mình chết cho nàng mang đến nặng nề đả kích. Thêm nữa 600 năm ở giữa, lòng tràn đầy đau thương cùng thống khổ không chỗ giải quyết, cho mạnh mẽ nẹn thành nói như vậy. Cũng may, trải qua huyễn cảnh bên trong 10 năm làm bạn gần nhau, trong nội tâm nàng tích tụ rốt cục tiêu tán, lại biến trở về cái kia ôn nhu trị. Mấy trận tỉ thí thắng thua căn bản không ảnh hưởng được tâm tình của nàng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.